Chương 27, hai nhỏ rời đi. Chinh chiến không ngừng. Chương 27, hai nhỏ rời đi. Chinh chiến không ngừng. Phong tuyết vẫn như cũ, lại dường như so lúc trước tăng thêm mấy phần dịu dàng, nhỏ vụn đông tuyết rơi vào Lâm Viên đầu vai, giống như là đang vì hai huynh muội này đi xa, đưa lên im ắng chúc phúc. Lâm Viên đứng chắc tay, ánh mắt rơi vào cung nói cuối cùng kia hai đạo cóng bọc hành lý nho nhỏ thân ảnh bên trên. Hai người đi mấy bước liền quay đầu liếc mắt một cái, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn, nhưng lại lộ ra mấy phần đối tương lai chờ mong, bộ dáng kia cực kỳ giống sắp rời ổ chim non, đã quyến luyến xào huyệt tấm áp, lại hướng tới ngoại giới bầu trời. Lâm Viên hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy cổ vũ. "Ca, chúng ta đi rồi." Lâm Chu rốt cục dừng bước lại, hướng phía Lâm Viên phương hướng dùng sức phất tay. Lâm Tịch cũng đi theo phất tay, hốc mắt có chút phím hồng, cố nén không có nhường nước mắt đến rơi xuống. "Ca, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Chúng ta sẽ thường xuyên truyền tin trở về. Đi thôi." Lâm Viên thanh âm ôn hòa, lại mang theo xuyên thấu phong tuyết lực lượng, bên ngoài chiếu cố tốt chính mình, nhớ kỹ ca nói lời. Hai người trùng điệp lên tiếng, lần nữa nhìn Lâm Viên một cái, sau đó đột nhiên quay người, không quay đầu lại, bước chân kiên định hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến, thân ảnh nho nhỏ rất nhanh liền biến mất ở phong tuyết bao phủ cung nói cuối cùng. Đạp ngựa. "Lao Tô, con mắt ta thế nào có chút mỏi nhừ?" "Mãi mãi." "Nói hình như ta không có như thế. Sống lâu như vậy, đã sớm quên thân tình là tư vị gì, không nghĩ tới hôm nay ngược lại bị hai tiểu gia hỏa này cong lên. Thời gian quá lâu, lâu đến ta đều nhanh nhớ không rõ. Năm đó ta có hay không giống Lâm Chu dạng này, không nỡ rời nhà. Ngươi nói, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Dù sao bọn hắn còn như thế nhỏ. Quá mức sao? Ngươi không thấy được hôm qua bọn hắn đại ca cái ánh mắt kia. Như trước đó là hoài nghi, vậy ta hiện tại đã xác định, hắn khẳng định phát hiện chúng ta. Cho nên ngươi cho rằng nếu là không có hắn ngầm đồng ý, hai tiểu gia hỏa này có thể thuận lợi như vậy đi xuất cung cửa. Không hổ là chúng ta đều không thể hoàn toàn nhìn thấu yêu nghiệt đế vương, phần này dứt khoát, cũng không phải bình thường người có thể có. Chúng ta về sau muốn làm, chính là không phụ tín nhiệm của hắn. Thật tốt dạy bảo hai tiểu gia hỏa này. Vậy hạ. Vậy hạ. Khẽ gọi âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Viên hoàn hồn, ánh mắt theo chỉ còn phong tuyết cung nói cuối cùng thu hồi, quay người đi hướng sau lưng cung điện. Ân. Chinh chiến không ngừng. Làm toàn bộ đại hạ đều đắm chìm trong tân quốc vừa lập vui mừng ở trong. Một chi thiết huyết quân đoàn đã lặng yên rời đi đông cảnh biên quan, như là một thanh dấu ở trong vỏ lợi kiếm, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Không có ai biết, chi này quân đoàn xuất trình, là Hoang Châu mang đến như thế nào chấn động. Cũng không người nào biết, đại hạ gót sát, đem từ giờ khắc này đặt vào nhất thống Hoang Châu hành trình. Xạ cụ dạ dạ cả vương triều, hoàng cung, mạ vàng đèn đồng treo ở đỉnh điện, đem trong điện chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy, lại không thể che hết trong không khí tràn ngập mùi rượu cùng dâm mỹ. Vũ cơ nhóm thân mang mỏng như cánh ve sa y, trong điện xoay tròn biến ảo, vòng eo vặn vẹo ở giữa hiển thị rõ vũ mị, dẫn tới trong điện đám người trận trận lớn tiếng khen hay. Thế này sao lại là thương nghị quốc sự triều đình, rõ ràng là ngập trong vàng son tiểu quán hoang tràng. Thượng thủ Long Nghị, hoàng đế Đức Xuyên trung nghiêng người dựa vào lấy lan can, một thân vàng sáng thường phục lỏng lỏng lẻo lẻo, cổ áo mở rộng, lộ ra trước ngực dầu mỡ da thịt. Hắn tay trái nắm cả một vị da thịt trắng hơn tuyết mỹ nhân, tay phải bưng ly rượu, đang cúi đầu tại mỹ nhân cẩn cổ nhẹ người, khóe môi nết lên khinh bạc ý cười. Long ỷ hai bên bàn trà bên cạnh, triều đình các trọng thần càng là hành vi phong túng. Có đem mỹ nhân ôm ngồi trên gối, tự tay bi rượu. Có dắt vũ cơ ống tay áo, cao giọng trêu chọc. Còn có mắt say lờ đờ mông lung vỗ bàn trà, lung tung ngâm nga, rượu dịch theo khóe miệng chảy xuống, dính ướt lộng lẫy cả bảo, lại không người để ý lúc này, một gã mặc giáp thị vệ rón rén đẩy ra cửa điện, lạnh thấu xương hàn phong lôi cuốn lấy bông tuyết tràn vào. Nhưng trong nháy mắt bị trong điện ấm áp cùng mùi rượu thôn vệ. Hắn đôi trước mắt bộ này hoang dâm cảnh tượng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, mà không thay đổi xuyên qua tầm hoan tác nhạc đám người, đi thẳng tới dưới ghế rồng phương quỳ một chân trên đất, thanh âm cung kính, "Bệ hạ, Vũ Điền Nguyên Soái đã đến Tây Bộ biên quan, 50 vạn đại quân đã hoàn thành tập kết." Nghe vậy, đang đem rượu dịch đút tới mỹ nhân trong miệng Đức Xuyên trung động tác dừng lại. Hắn ngẩng đầu, mắt say lờ đờ nhập nhèm quét thị vệ một cái, lập tức đột nhiên cười ha hả, "Tốt, tốt. Võ Điền Thắng lao già này, làm việc cũng là lưu loát." Hắn đẩy ra mỹ nhân trong ngực, ly rượu đập đầm ầm trên bàn trà. Tràn ra rượu dịch thấm ướt tấu chương, lại không thèm để ý chút nào. Chuyến chấp kiến, lập tức xuất binh. Nhường Võ Điển Thắng dẫn 50 vạn đại quân, đạp nát cái kia đại hạ đông cảnh biên quan. Chấm muốn để toàn bộ Hoang Châu đều biết, ta xạ cụ dạ dạ cả vương triều, mới là phía đông bá chủ thực sự. Là. Thị vệ không người đáp, quay người bước nhanh lui ra. Thị vệ vừa đi, trong điện đám đại thần lập tức chen chúc tiến lên, vây quanh Đức Xuyên trùng đập lên mông ngựa. "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ta xạ cụ dạ dạ cả bị vây ở cái này đông nam sừng mấy trăm năm, hôm nay rốt cục có thể đạp phá đại hạ, thẳng đến Hoang Châu trung tâm. Bệ hạ ngài, quả thực chính là khai sáng khơi dòng vô địch đế vương a." "Không sai, không sai. Kia đại hạ bất quá là vừa mới kinh nghiệm nội loạn mới lập chi quốc, nghe nói hoàng đế của bọn hắn vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Dựa vào mấy phần vận khí mới cầm xuống tiên võ, làm sao có thể ngăn trở Vũ Điền Nguyên Soái 50 vạn đại quân? Sợ là ngay cả ta hướng tiên phong bộ đội đều gánh không được. Theo ta thời à, không ra một tháng, Vũ Điền Nguyên Soái liền có thể xách theo đại hạ hoàng đế thủ cấp trở về. Đến lúc đó, chúng ta xạ cụ dạ dạ cả liền có thể chiếm cứ đại hạ cương thổ, đã thông thông hướng Hoang Châu trung tâm con đường, tiến một bước xưng bá Hoang Châu." "Ha ha ha, nói hay lắm." Đức Xuyên Trung bị dỗ đến mặt mày hớn hở, lần nữa bưng rượu lên ngọn, đem rượu dịch uống một hơi cạn sạch, "Người tới, lại đến ca múa. Hôm nay chấm muốn cùng chư vị ái khanh, không say không về." Tiếng ca vang lên lần nữa, vũ cơ nhóm động tác càng phát ra vũ mị. Trong điện tiếng cười vui, trêu chọc âm thanh lấn át ngoài cửa sổ gào thét hàn phong, cũng lấn át phương xa mơ hồ chuyển đến chiến tranh bóng ma. Bọn này xạ cụ dạ dạ cả kẻ thống trị đám chìm trong chính mình bệnh bá chủ trong động, lại không biết một thanh chân chính lợi kiếm sớm đã hướng phía bọn hắn biên quan lặng yên ra khỏi vỏ. Chương 28, cánh đồng tuyết công kích. Chương 28, cánh đồng tuyết công kích. Xạ cụ dạ dạ cả vương triều tây cảnh biên quan, hàn phong như lao vòng quanh tuyết lông ngỗng mạnh mẽ đập tại màu xanh đen quan trên tường. Quan lâu sĩ tốt thân mang nặng nề huyền thiết áo giáp, cầm trong tay trường thường qua lại tuần tra. Quan nội trên giáo trường, 50 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, lít nha lít nhít phương trận như là từng đạo sắt thép hàng rào, giáp trụ tại trong gió tuyết hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Giữa giáo trường đài cao, địa đồ trải ra co trong hồ sơ mấy, đông đảo tướng lĩnh vây quanh ở bốn phía thấp giọng thương nghị. Trong đó, một người trung niên nam tử thân mang huyền hắc chiến giáp, giáp vai điêu khắc giữ tận thú mặt, khí thế càng cường đại. Chính là xạ cụ dạ dạ cả binh mã đại nguyên soái, Võ Điền Thắng. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, liếc nhìn trên bản đồ đại hạ cương vực. Những năm qua công phạt thiên võ, trấn thủ đông cảnh chính là bọn hắn quốc công Trình Dương, người này thực lực rất mạnh. Một gã tướng lĩnh bước ve chôi kiếm, nhưng hôm nay thiên võ nội loạn vừa bình, quốc hiệu đổi thành đại hạ, minh vương nhất hệ tỷ lệ lớn đã đều chết, đông cảnh phòng thủ nhất định trống rỗng. Xác thực, một tên khác tướng lĩnh phụ họa, lần này tập kết 50 vạn đại quân, không chỉ có 6 vị vương hầu áp trận, càng là từ Vũ Điền nguyên soái xuất lĩnh, phá quan mà vào quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chúng ta đạp phá đại hạ đông cảnh, bệ hạ tất nhiên sẽ mời lao tổ xuất cung tòa trấn, đến lúc đó, coi như kia đại hạ có mấy phần nội tình, cũng tuyệt ngăn không được triều ta phong mang. Tiếng nghị luận bên trong, một đạo lạnh lẽo cứng rắn thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang đám người mặc sức tưởng tượng, nhưng có nghe nói, Phùng Chiến Tiêu tình huống. Trung quanh tướng lĩnh thần sắc khẽ giật mình, tất cả đều quay đầu nhìn về phía trung ương Võ Điền Thắng, không người trả lời, bẩm nguyên soái, chưa thu được liên quan tới Phùng Chiến Tiêu bất cứ tin tức gì. Bất quá thiên võ đã đổi chủ là hạ, nghĩ đến hắn đã thần phục tân đế. Võ Điền Thắng nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, đáy mắt lại lướt qua một tia ánh sáng lạnh. Hắn cùng Phùng Chiến Tiêu giao thủ nhiều năm, biết rõ vị này thiên võ binh mã đại nguyên soái tính tình. Giống Phùng Chiến Tiêu như vậy tay cầm binh quyền, bị dán lên nhãn hiệu nhân vật thực quyền, tại đoạt đích loạn cục bên trong chỉ có hai loại hạ tràng: thắng, quyền khuynh thiên hạ; bại, thân tử đạo tiêu. Trừ phi có lao tổ tự mình kết quả bảo đảm hắn, lại chính hắn bằng lòng, nếu không tuyệt không sống tạm khả năng. Thần phục tân đế, bất quá là lừa mình dối người tưởng niệm mà thôi. Mà chỉ cần không có Phùng Chiến Tiêu tại, liền không ai có thể chống đỡ được hắn. Võ Điển Thắng đệ lại bên hông bội đao, thanh âm trầm ổn hữu lực, nghiêm túc đại quân, một canh giờ sau, xuất chinh. Là, các tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Thời gian đảo mắt trôi qua, một canh giờ sau, nặng nghề đóng cửa ầm ầm mở ra. 50 vạn xạ cụ dạ dạ cả đại quân như thủy triều tuôn ra biên quan, tinh kỳ pháp phối, giáp trụ ánh tuyết, thanh thế to lớn đến đủ để cho bất kỳ thế lực nào ghé mắt. Một gã vương hầu đỉnh phong phó tướng dục ngựa tiến lên, cùng Võ Điển Thắng song hành, đưa tay để lại bên hông bội đao, thanh âm to truyền khắp toàn quân: các tướng sĩ, đại hạ bất quá là vừa lập quốc viên đạn tiểu quốc, tân đế tuổi nhỏ, triều thần ly tâm. Hôm nay chúng ta lãnh binh xuất trình, nhất định phải san bằng bọn hắn biên quan, làm cho cả hoàng châu đều biết, ta xạ cụ dạ dạ cả gót sát, không ai cản nổi. San bằng đại hạ, dương ta xạ cụ dạ dạ cả. 50 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Các tướng lĩnh từng cái ma quyền sát trưởng, dường như đại hạ cương thổ đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Truyền lệnh. Võ Điển Thắng đột nhiên rút ra bội đao, hàn quang lóe lên, trực chỉ quan ngoại cánh đồng tuyết phương hướng, tiên phong dò đường, dọn sạch chướng ngại, chủ lực sau đó theo vào. Ê! Tiên phong tướng lĩnh cao giọng đáp, xoay người cưỡi trên chiến mã, vung tay lên, quân tiên phong, ra. Còn chưa dứt lời hạ, đại điệu bỗng nhiên khẽ chấn động lên. Mới đầu, chấn động còn 10 phần yếu ớt, giống như là nơi xa có kinh lôi lan qua. Có thể một lát sau, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, dưới chân đất đông cứng bắt đầu kịch liệt lay động, quan trên tường nham thạch gì rào rung động, mảng lớn tuyết động theo quan đầu tường bừng trượt xuống, nện ở trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang. Võ Điển Thắng sắc mặt đột biến, đột nhiên nắm chặt dây cương, dưới hông chiến mã đứng thẳng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm quan ngoại cánh đồng tuyết. Cái này chấn động tần suất cùng cường độ, là đại quân đi nhanh buôn tập, chuẩn bị chiến đấu. Hạ lệnh âm thanh xuyên thấu phong tuyết. Các cấp xạ cụ dạ dạ cả tướng lĩnh phản ứng cũng không chậm, mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại bản năng rút ra bội đao, cao giọng truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Bảy trận. Cũng chính là trong tích tắc, phong tuyết tràn ngập cánh đồng tuyết cuối cùng, một đạo màu đen tuyến chậm rãi hiện hiện. Kia hát tuyến mới đầu nhỏ như sợi tóc, có thể thoáng qua ở giữa, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến rộng, biến dày, cuối cùng như là một đạo lôi cuốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh màu đen thủy triều, hướng phía xạ cụ dạ dạ cả biên quan mãnh liệt mà đến. Kia là vừa rồi gọi hàng phó tướng chỉ vào xa xa màu đen hồng lưu, con ngươi chấn động bị liệt, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Hạ tinh kỳ tung bay phất phới, ba giá xe ngựa màu đen ép qua tuyết động, lưu lại thật sâu chỉ ấn. Bạch Khởi đứng yên ở trên xe ngựa, sắc mặt băng lãnh như sương, ánh mắt đảo qua phía trước xạ cụ dạ dạ cả đại quân, không có một câu thêm lời thừa thãi. Chanh! Thanh đồng chiến kiếm ra khỏi vỏ, duệ băng đâm rách phong tuyết, lưỡi kiếm hiện ra lạnh leo hàn quang, chỉ phía xa phía trước. Công! Một chữ, đơn giản, băng lãnh, lại mang theo thiên quân chi lực, rơi vào quân trận ở trong. Vâng! Trước trận một vạn trọng giáp tiên phong cưỡi đồng thời nắm chặt dây cương, trường sóc trước chỉ, móng ngựa mạnh mẽ đập mạnh, chấn động đến diện tích tuyết bay ra, gió. Trong trận ba vạn bộ binh tướng sĩ bước nhiều lần trong nháy mắt biến hóa. Chỉnh tề tiếng bước chân như kinh lôi lan qua, cấp tốc kết thành công kích trận thế, gió. Trận sau một vạn tên nọ tay đồng thời kéo cung, dây cung kéo căng âm thanh rốt thành chỉnh tề âm bạo, vang vọng cánh đồng tuyết, gió lớn. Mũi tên thủng ngực, che khuất bầu trời, như mây đen hướng xạ cụ dạ dạ cả đại quân chút xuống. Mưa tên phía dưới, duệ sĩ bộ kỵ hiệp đồng, tốc độ nhanh đến kinh người, tuy chỉ có 5 vạn người, lại đánh ra 100 vạn đại quân công kích vô địch khí thế. Một màn này, trực tiếp giữ cửa hải bên ngoài xạ cụ dạ dạ cả đại quân chấn nhiếp ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Chúng ta không phải muốn đi tiến công đại hạ sao? Thế nào đại hạ quân ngược lại đến đánh chúng ta? Cố khí thế này, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người? Ai cũng có thể mộng, duy chỉ có võ điển thắng không thể. Hắn nghiêm nghị hét lớn, lập trận, nên kích. Hắn không biết rõ đại hạ quân tại sao lại đống nhiên xuất hiện, cũng không biết đối phương vì cái gì không nói một lời trực tiếp mở làm, nhưng giờ phút này dùng không được hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương đã tới. Vậy trước tiên đánh. Các cấp tướng lĩnh đột nhiên hoàn hồn, nhao nhao rút ra bội đao, hướng phía dưới trướng binh sĩ giống to, nên kích. Đao thuẫn thủ chống đi tới. Người bắn nỏ phản kích. Xạ cụ dạ dạ cả quân trận bắt đầu vội vàng điều chỉnh, đao thuẫn thủ lập tức đẩy về phía trước tiến, ý đồ tạo thành phòng ngự hàng rào ngăn cản kỵ binh công kích. Người bắn nỏ cũng vội vàng cài tên kéo cung, vung ra mũi tên. Nhưng khi kia không có chút nào quy tắc mũi tên đụng vào kia đầy trời mưa tên, sự phản kháng của bọn họ lộ ra là như thế tái nhợt bất lực. Phanh, phanh phanh, mũi tên nổ nát vụn, mưa tên không ngừng, trực tiếp rơi vào xạ cụ dạ dạ cả quân trận, vang lên đầy trời kêu thảm cùng kêu rên. Chân Nguyên đại quân. Không đợi võ điển thắng cùng các cấp xạ cụ dạ dạ cả tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Phong tuyết càng gấp hơn. Một vạn trọng giáp kỵ binh như là một thanh sắc bén đao nhọn, hướng phía xạ cụ dạ dạ cả đại quân trận hình mạnh mẽ đụng tới. Một trận lấy ít đánh nhiều, lấy công đối công huyết chiến, tại xạ cụ dạ dạ cả tây cảnh biên quan, đột nhiên bộc phát. Chương 29, 50 vạn toàn diệt. Chương 29, 50 vạn toàn diệt. Và anh, ngang ngược cự lực xuyên thấu qua trong tay chiến thuẫn chuyển vào xạ cụ dạ dạ cả cầm thuẫn sĩ tốt thân thể. Trường sóc như là từng trôi xuyên vân lợi kiếm, trực tiếp đem nặng nề chiến thuẫn chọc ra lỗ thủng, liền người mang thuẫn ngang ngược đánh bay. Chiến thuẫn vỡ nát, sĩ tốt xương cốt đứt gãy cùng tiêu diên gào thét đan vào một chỗ, miễn cương thành hình đao thuẫn quân trận, dễ dàng sụp đổ. Ngăn không được. Xạ cụ dạ dạ cả sĩ tốt gào thét bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thiết kỵ tướng sĩ ánh mắt không có chút nào chấn động, dùng ngựa hướng phía thân thể bọn họ mạnh mẽ đặt xuống, lưu lại một bãi đỏ sầm thịt nát. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa như kinh lôi lan qua, hướng phía xạ cụ dạ dạ cả đại quân thọc sâu mạnh mẽ đột nhập. Giết. Trong trận bộ binh vệ sĩ theo sát phía sau, trường kích hướng hai bên bung lên, hàn quang lóe lên, liền có xạ cụ dạ dạ cả sĩ tốt đầu một nơi thần một mèo. Trận sau tên nỏ tay vẫn như cũ duy trì chỉnh để phóng ra tiết tấu, mưa tên như mây đen giống như không ngừng chút xuống, đem ý đồ phản công xạ cụ dạ dạ cả binh sĩ bắn thành cái sàng. Năm vạn vệ sĩ tựa như một đài vô kiên bất tồi máy đuổi đất, không nhìn xạ cụ dạ dạ cả đại quân nhân số ưu thế, trực tiếp hướng phía khu vực hải tâm, cũng chính là võ điển thắng cùng các tướng lĩnh vị trí đánh tới. Cái này, xạ cụ dạ dạ cả tướng lĩnh sắc mặt biến, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, chân nguyên cảnh. Chi này quân đoàn tất cả đều là chân nguyên cảnh, là năm vạn chân nguyên quân đoàn. Võ điển thắng sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Chân nguyên quân đoàn vẫn là chọn vẹn 5 vạn. Toàn bộ Hoang Châu trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện khủng bố như thế quân đoàn. Đại hạ bất quá là mới lập chi quốc, tại sao có thể có như vậy nội tình? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màu đen hồng lưu trung ương, cái kia đạo đứng yên đứng ở ba kéo xe ngựa bên trên túc sát thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Tán trận, nhập quan, tướng lĩnh nghiệm hộ, không đánh được. Coi như bọn hắn nhân số là đối phương gấp 10, vậy cũng không có khả năng có thể đánh. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lập tức nhường đại quân nhập quan giảm nhỏ thương vong, đồng thời phái ra tông sư trở lên tướng lĩnh lợi dụng tu vi ưu thế đoàn hậu, nhìn một chút đối phương cao cảnh tu sĩ phải chăng cũng là khủng bố như vậy. Nếu chỉ là quân đoàn lợi hại, vậy thì không đủ gây sợ, chờ đại quân tiến vào an toàn, lợi dụng cao cảnh tu sĩ tiến hành nghiền ép là được. Nhưng nếu liền cao cảnh chiến lực đều nghiền ép, vậy hôm nay cái này tây cảnh biến quan. Soái lệnh hạ đạt, vốn là bị sợ hãi lấp đầy xạ cụ dạ dạ cả sĩ tốt như được đại xá, nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, hướng phía quan nội điện cuồng phi nước đại. Cùng lúc đó, hơn 30 tên đại tông sư cảnh tướng linh quanh thân bộc phát ra mãnh liệt linh lực, hơn 200 tên tông sư cảnh tu sĩ theo sát phía sau, binh khí trong tay hiện ra linh quang, hướng phía màu đen hồng lưu ngang ngược công tới. Càng có 6 thân ảnh đằng không mà lên, vương hầu cảnh uy áp quét sạch toàn trường, đồng thời vung ra kiếm quang chói mắt, trực tiếp bổ về phía đại tần vệ sĩ công kích trận hình. Không thể không nói, võ điển thắng phản ứng cực nhanh, ứng đối cũng có thể xưng thỏa đáng. Có thể hắn đối mặt là hoa hạ sát thần. Đối mặt xạ cụ dạ dạ cả phản công, Bạch Khởi không nói lời nào, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng chấn động. Trong tay thanh đồng chiến kiếm hướng phía bầu trời nhẹ nhàng đạch một cái. Trong chốc lát, kiếm mang màu bạc lượn lờ lấy huyền hắc lưu quang, tựa như một vòng băng lánh nửa tháng, mang theo xé rách không khí duệ vang dây lát tránh mà ra, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Không tốt. Một mực nhìn chằm chằm Bạch Khởi võ điển thắng sắc mặt đổi biến. Vương cực. So với hắn tu vi còn cao một cái tiểu cảnh giới vương cực. Hắn muốn ra tay ngăn cản, có thể từ đầu đến cuối chậm đi nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm mang hướng phía kia 6 tên vương hầu cảnh tướng lĩnh bay đi. Không. Tuyệt vọng tiếng gào thét ở giữa không trung vang lên. Kiếm mang màu bạc giống như là cắt đầu phụ nhẹ nhõm nghiền nát lục đạo kiếm quang, sau đó tinh chuẩn xẹt qua bọn hắn chủ nhân cái cổ. Bá, 6 viên đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun theo chỗ cổ phun ra, 6 cỗ thi thể không đầu nặng nề mà từ không trung cắm rơi. Trời ạ! Ngẩng đầu nhìn lại xạ cụ dạ dạ cả sĩ tốt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vương hầu cảnh tướng lĩnh cư như vậy bị xuống đất an tỏi rồi. Ách a! Cầm đao xuất hiện tại thiên không võ điển thắng bi phẫn gầm thét. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tần, 5 vạn vệ sĩ cùng tiêu lên trần giống, thanh âm như rồng gầm vang vọng cánh đồng tuyết, quanh thân chân nguyên chi lực cùng quân uy xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh to lớn thanh đồng cự kiếm hư ảnh huy hoàng diệu không. Trên thân kiếm điêu khắc tần chữ đường vân hiện ra ánh sáng lạnh, hướng phía Xạ Cụ Dạ Dạ cả đại tông sư cùng tông sư tướng lĩnh bạo liệt chém xuống. Đây là cái gì? Xạ Cụ Dạ Dạ cả các tướng lĩnh bị trong nháy mắt chấn nhiếp, ngay cả giữa không trung võ điển thắng đều ném ánh mắt khiếp sợ. Vâng. Kiếm ảnh đánh rớt, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang vang vọng, tuyết động bị nhấc lên mấy trượng chi cao, hình thành một đạo màu trắng bình chướng, vừa lúc tiếp nhận phun ra mạng lớn huyết vụ. Tuyết sương mù tan đi, còn sót lại mấy tên đại tông sư đỉnh phong tướng lĩnh ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chú chung quanh chậm rãi rủ xuống nhiễm hồng tuyết nước. Không có. Vẹn vẹn một kích, hơn 30 tên đại tông sư, hơn 200 tên tông sư, liền chỉ còn lại mấy người bọn họ. Đây là cái gì uy năng? Chạy, chạy mau a. Xạ Cụ Dạ Dạ cả sĩ tốt hoàn toàn sợ vỡ mật, sắp nứt cả tim gan hướng lấy đóng cửa phi nước đại, cho dù có chiến hữu bị bọn hắn tươi sống dẫm đạp mà chết đều không ai để ý bọn hắn sẽ sử suốt, năm vạn vệ sĩ sẽ không, Bạch Khởi càng sẽ không. Một đạo thanh đồng tàn ảnh xẹt qua bầu trời, một vệt kiếm mang màu bạc tùy theo xẹt qua, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ thấy không rõ. Người võ điển thắng khó khăn túi lầu xuống, nhìn thoáng qua chính mình chỗ cổ cái kia đạo tinh tế vết máu, ánh mắt rời về phía ba kéo xe ngựa thượng tướng thanh đồng chiến kiếm chậm rãi vào vỏ băng lãnh thân ảnh, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Chính mình mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, a đầu lâu từ giữa không trung rơi xuống, lăn xuống tại trên mặt tuyết, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Thi thể không đầu đập ầm ầm tại đóng cửa, tóe lên một mảnh tuyết động cùng huyết vụ. Nguyên soái, còn sót lại mấy tên đại tông sư đỉnh phong tướng lĩnh gào thét, trong mắt tràn đầy bi phẫn, nhưng bọn hắn vừa định đứng dậy phản công, lại là một thanh thanh đồng cự kiếm hư ảnh chậm rãi thành hình, hướng phía phương hướng của bọn hắn bổ tới. Không! Tuyệt vọng gào thét vang lên lần nữa, thanh đồng cự kiếm hư ảnh rơi xuống, mấy người liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị đánh thành mảnh vỡ. Máu tươi cùng thịt nát rơi xuống nước tại trên mặt tuyết, nhuộm đỏ một khu vực lớn. Đến tận đây, Xạ Cụ Dạ Dạ cả tông sư cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ nuốt hận. Một trường giết chóc sắp bắt đầu. Trường sóc đâm xuyên thân thể, trường kích chặt đứt tứ chi, tên nỏ bắn thủng lồng ngực, móng ngựa đạp nát xương cốt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ tại cánh đồng tuyết trên vang vọng, lại không đổi được mảy may thương hại. Xạ Cụ Dạ Dạ cả sĩ tốt như chó nhà có tang hướng quan nội phi nước đại, có thể lại rộng đóng cửa, cũng không cách nào dung nạp mấy chục vạn đại quân hỗn loạn chen tại cửa ra vào. Bọn hắn lẫn nhau dẫm đạp, thử thương vô số. Đại tần vệ sĩ theo sát phía sau, không ngừng thu hoạch sinh mệnh, rất nhanh liền đụng nát chồng chất thành sơn thi thể, xông vào quan nội. Sau nửa canh giờ, quan nội quan ngoại trên mặt tuyết tràn đầy thi thể cùng máu tươi, màu đỏ sẫm huyết thủy chảy xuôi tại trên mặt tuyết, ngưng kết thành băng, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Bạch Khởi đứng tại vỡ vụn quan trên lầu, ánh mắt đảo qua tràn đầy thi thể cùng máu tươi chiến trường, thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Quét sạch. Mới bất lương nhân đưa tin bệ hạ, Xạ Cụ Dạ Dạ cả tây cảnh biên quan đã phá, 50 vạn quân địch toàn diện, quân ta đem nhập cảnh Xạ Cụ Dạ Dạ cả. Phong tuyết vẫn như cũ, lại không che giấu được trên chiến trường huyết tinh cùng giết chóc. Hạ chữ tinh kỳ tại quan trên tường tung bay, tuyên cáo đại hạ gót sát, đã chính thức bước vào Xạ Cụ Dạ Dạ cả vương triều cương ngực. Chương 30, 16 rút, lớn tăng lên. Chương 30, 16 rút, lớn tăng lên. Xạ Cụ Dạ Dạ cả tây cảnh tin chiến thắng còn tại chạy tới Hạ Kinh trên đường, ở vào đại hạ hoàng cung lâm viên đã thông qua hệ thống sớm biết được trận này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Đốt. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, phá vỡ trong điện tĩnh mịch. Lâm viên thả ra trong tay tấu chương, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập án đài. Ánh mắt rơi vào trong hư không hiện hiện hệ thống bảng bên trên. Triệu hoán nhân vật Bạch Khởi, tu vi đột phá. Bạch Khởi, linh sơ sơ kỳ ngay sau đó, liên tiếp ban thưởng nhắc nhở theo nhau mà tới, mỗi một đầu đều để Lâm Viên ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén. Đánh giết vương cực cảnh tu sĩ một gã, thu hoạch được sát phạt điểm 1 vạn. Đánh giết vương hầu cảnh tu sĩ 6 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 3 vạn. Đánh giết vương hầu cảnh trở xuống tu sĩ 50 vạn người, thu hoạch được sát phạt điểm 25 vạn. Tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 29 vạn. Kiểm tra tới túc chủ nắm giữ sát phạt bạo kích tạm, phải chăng sử dụng? Ngón tay sao động án đài thanh âm nhẹ vang lên, Lâm Viên ngừng mắt suy tư. Một gã vương cực, 6 tên vương hầu, 50 vạn đại quân. Như vậy tập kết quy mô, hiển nhiên Xạ Cụ Dạ Dạ cả là ôm một kích đánh vào đại Hà Nội địa suy nghĩ tới. Có thể dùng, về sau thu hoạch hẳn là sẽ không lại so cái này cao. Sử dụng. Đốt. Sát phạt bạo kích tạm, 1 năm lần, sử dụng thành công. 29 vạn sát phạt điểm 1. 5 lần, cuối cùng thu hoạch được sát phạt điểm 435,000. Hiện hữu sát phạt điểm 535,000, nhìn xem bảng bên trên khiêu động số lượng, cho dù là xưa nay trầm ổn Lâm Nguyên, trên mặt cũng lộ ra một vẻ rõ ràng nụ cười. Rất tốt. Hắn thấp giọng tự nói, từ khi thu hoạch được hệ thống đến nay, lúc này mới xem như đúng nghĩa thứ nhất số tiền lớn. Hiện tại các hạng công năng tiêu hao là nhiều ít. Đốt. Túc chủ tự thân nửa năm tu luyện mô phỏng thời gian, 6 vạn sát phạt điểm, đơn lần rút thưởng, 2 vạn sát phạt điểm. 2 vạn một lần, Lâm Nguyên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, rút 10 lần. Đốt. Sắp tiêu hao 20 vạn sát phạt điểm, tiến hành 10 lần rút thưởng. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Lần này rút thưởng quá trình rõ ràng so trước đó dài dằng dặc mấy phần. Một lát sau, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian nửa năm, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian 2 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 4 năm. Nhìn xem nghề này nhắc nhở, Lâm Viên lông mày lờ đãng vẩy một cái. Đầu tiên điểm thứ nhất, lần này 10 liên rút có so sánh. Xem ra hệ thống trước đó nói tới vận khí phá trận, đúng là vận khí phá trận. Sau đó là điểm thứ hai. Hệ thống, ngươi trong này là có tạ ơn hân hạnh chiếu cố a. Hắn mang theo vài phần trêu chọc hỏi.
Đốt.
Về túc chủ, rút thưởng không luân không cơ chế, tất cả ban thưởng đều là hữu hiệu tài nguyên. Hệ thống trả lời rơi xuống, vì để cho Lâm Viên trực quan lý giải, một mặt hơi mở luân bàn hư ảnh bỗng nhiên tại trước người hắn hiện hiện. Lâm Viên lúc này ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy luân bàn bên trên hiện đầy lớn nhỏ không đều khu vực, đánh dấu ban thưởng có thể thấy rõ ràng. Tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 1 tháng, tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 2 tháng, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian 3 tháng, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian nửa năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian nửa năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm. Các loại. Ngược lại cứ thế mà suy ra, hiện đầy to to nhỏ nhỏ khu vực, mà giống sát phạt bạo kích tạp cùng càng dài tu luyện mô phỏng thời gian cái này ban thưởng khu vực cũng là càng ngày càng nhỏ. Đặc biệt là sát phạt bạo kích tạp, 1-5 lần còn tốt, 3 lần nhỏ đến cơ hội nhìn không thấy. Trọng yếu nhất, hắn ở bên trong thấy được cơ hội muốn nhìn không rõ một hạng ban thưởng, triệu hoán cơ hội. Lâm Viên xem hết, trong lòng hoàn toàn không sai. Xem ra vận khí phá trần 4 chữ này, hàm kim lượng sát thực cao. Được thôi. Hắn tựa ở long ỷ phía sau lưng. Xem ra kia sát phạt bạo kích tạm sát thực không tốt rút. Bất quá, cái này rút thưởng công năng vẫn là có cần phải. Tối thiểu nhất các loại tu luyện mô phỏng thời gian, liền có thể gia tốc toàn bộ đại hạ trưởng thành. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lướt qua sát phạt điểm. 335,000 lại rút 6 lần.
Đốt.
Sắp tiêu hao 12 vạn sát phạt điểm, tiến hành 6 lần rút thưởng. Phải chăng xác nhận?
Xác nhận.
Chúc mừng túc chủ, vận khí phá trận. Thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 3 tháng, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian nửa năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm, sát phạt bạo kích tạm, 1 năm lần, một đạo cụ bàn bạc tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 9 tháng, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian 2 năm dưới, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 5 năm, sát phạt bạo kích tạm, 1 năm lần, một không tệ. Lâm Viên hiện ra nụ cười trên mặt một lần nữa nở rộ, chỉ cần ra bạo kích thẻ, liền không lỗ. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía hệ thống hỏi, cái này tu luyện mô phỏng thời gian, hẳn là có thể chia tách sử dụng a. Rất hiển nhiên, hệ thống minh bạch hắn ý tứ.
Đốt.
Triệu hoán nhân vật cùng quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian duy trì chia cách, thấp nhất chia cách đơn vị là nửa năm.
Ân, hợp lý.
Lâm Viên gật đầu, lúc này làm ra phân phối. Chúng ta tu luyện mô phỏng thời gian toàn bộ sử dụng. Triệu hoán nhân vật thời gian, cho điển vi 1 năm, hứa trừ 1 năm rưỡi. Quân đoàn thời gian, đại tần vệ sĩ cùng bạch mã nghĩa toàn mỗi người chia phối 2 năm rưỡi.
Đốt.
Sắp dựa theo túc chủ yêu cầu, chấp hành tu luyện mô phỏng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lâm Viên hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thể nội đế thể trong nháy mắt bị kích hoạt.
Vâng.
Một cỗ cường đại uy áp bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát, mạnh mẽ khí lãng xoay tròn long bảo, nhường trong điện tấu chương đều dị dạng rung động. Cùng lúc đó, ngoài điện, canh giữ ở cửa điện hai bên điện vi cùng Hứa Trừ thần sắc đều là dừng lại, lập tức hai người thể nội đồng thời bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo tu vi đột phá chấn động. Hai người liếc nhau một cái, lúc này đồng thời quay người, hướng phía trong điện phương hướng quỳ một chân trên đất, thanh âm to, tạ bệ hạ. Tây cảnh biên quan, quan lâu. Ngân giáp thân ảnh nhìn chăm chú quan nội võ đài không ngừng vang vọng tu vi đột phá minh, trên mặt mang cười nhạt ý ngô hoàng bất hủ. Năm vạn bạch mã nghĩa tổng tướng sĩ đồng thời tung người xuống ngựa, hướng phía Hạ Kinh Phương hướng quỳ một chân trên đất, cực nóng tiếng giống xuyên thấu phong tuyết, vang vọng toàn bộ biên quan. Xa cú dạ dạ cả vương triều cảnh nội một tòa thành trì. Bạch Khởi đứng tại nhuốm máu trên cổng thành, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia khó được lưu hòa. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú các tướng sĩ hướng đại hạ phương hướng chấn giống thân ảnh, trong tay thanh đồng chiến kiếm rung động nhẹ nhẹ, dường như tại đáp lại phần này nóng bỏng trung thành.
Đốt.
Tất cả tu luyện mô phỏng chấp hành hoàn tất, tu vi cụ tượng hoàn thành. Lâm Viên không kịp chờ đợi nhìn về phía hệ thống bảng. Tính danh: Lâm Viên, tu vi Vương cực hậu kỳ thể chất, đế thể công pháp, đế ngự hoàn vũ kinh sát phạt điểm, 215,000 điểm bi, linh sơ sơ kỳ hứa trừ, linh sơ sơ kỳ đại tần vệ sĩ, 5 vạn người, chân nguyên đỉnh phong bạch mã nghĩa tổng, 5 vạn người, chân nguyên đỉnh phong tốt. Lâm Viên hiện ra nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Linh sơ lại như thế nào? Hiện tại đại hạ có 6 tôn, hơn nữa còn có thể chống lại vương hầu đại quân, ai dám nói không sợ? Đương nhiên, còn không có kết thúc, hắn cũng không có quên còn có 20 vạn ra mặt sát phạt điểm. Chương 31, Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ, đại tần vệ sĩ bảo tăng. Chương 31, Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ, đại tần vệ sĩ bảo tăng.
Triệu hoán.
Đốt. Sắp tiêu hao 20 vạn sát phạt điểm, tiến hành một lần triệu hoán.
Vâng.
Một tiếng trầm muộn oanh minh tại Lâm Viên trong đầu nổ vang, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến hóa. Mênh mông vô ngần tinh không, vô số ngôi sao lấp lóe trong bóng tối, như lưu quang hình tượng mảnh vỡ trong tinh không xẹt qua. Kẻ làm tướng, thụ mệnh quân nhà, đối địch quên thân. Chúng quả động lực, thì chiến tất thắng, thủ tất nhiên cố. Hộ quốc phù hộ dân, lấy thân hứa quốc, tà chi binh cũng. Giọng lớn cứng cáp lời bộ bạch rơi xuống. Một đạo mặc giáp thân ảnh trong điện chậm rãi hiện hiện, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, cảm biến rõ ràng, ánh mắt thâm thúy như đồng, tay đẻ bên hông thanh đồng chiến kiếm, khí tức quanh người nội liễm lại nặng nề.
Ngông Điểm, tham kiến bệ hạ.
Đốt.
Triệu hoán hoàn thành, chúc mừng túc chủ, phát động bổ sung.
Ngông Điểm, linh sơ hậu kỳ đại tần vệ sĩ, 5 vạn người, chân nguyên đỉnh phong đốt. Kiểm tra tới bổ sung đã xuất thế quân đoàn.
1. Giữ lại quân đoàn.
2. Sát nhập quân đoàn.
Sát nhập quân đoàn, tức Bạch Khởi chỗ lĩnh 5 vạn đại tần vệ sĩ cùng Mông Điểm chỗ lĩnh 5 vạn đại tần vệ sĩ tiến hành sát nhập sau, nhân số là 5 vạn, nhưng tu vi sẽ gia tăng Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ.
Lâm Viên nhìn chăm chú trong điện thẳng tắp thân ảnh, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Mặc dù cũng không triệu hồi ra hắn hiện tại rất muốn trị thế năng thần, nhưng lại thêm một viên tuyệt thế thông soái, cũng là không tệ. Về phần hệ thống phía sau nhắc nhở, hắn không hề nghĩ ngợi.
giữ lại quân đoàn. Đốt. Giữ lại quân đoàn thành công. Nói đùa, cái này sát nhập quân đoàn nhìn như không tệ, kỳ thật chính là một cái hố. Thứ nhất, theo cái này 5 vạn vệ sĩ tu vi không khó coi ra, bổ sung quân đoàn ban đầu tu vi, rõ ràng cùng đại hạ hiện hữu quân đoàn chiến lực hoặc là hắn tự thân tu vi móc nối, liên tiếp sau còn có thể thông qua rút thưởng tăng lên, sát nhập sau ngược lại thiếu một chi tiềm lực. Thứ hai, giữ lại sau, đây chính là 10 vạn đại tần vệ sĩ, quân đội uy năng trực tiếp trở thành 10 vạn cấp, nhẹ nhõm liền có thể nghiền sát vương hầu đỉnh phong, thậm chí chống lại vương cực. Thứ ba, tại hắn cho rằng, xem như quân đoàn, đương nhiên phải có phó soái, mà Mông Điểm đi làm Bạch Khởi phó soái, quả thực không nên quá phù hợp. Thái Khanh, miễn lễ. Lâm Viên nhìn chăm chú Mông Điểm, ngựa khí mang theo rõ ràng tán thành, ngươi vừa xuất thế, vốn nên để ngươi trước thích đứng đại hạ thế cục, nhưng bây giờ chiến sự khẩn cấp, sợ là dung không được một lát trì hoãn. Lời nói rơi xuống, Mông Điểm trong lòng hơi động, lập tức ổn quyền, bệ hạ, mời xuống chỉ. Vừa xuất thế liền có chiến sự tham dự, ai không thích? Lâm Viên ngón tay sao động án đài, chậm rãi mở miệng, Bạch Khởi tướng quân lĩnh quân 5 vạn, đã phá xạ cụ dạ dạ cả biên quan. Cho nghĩ ngươi lập tức lĩnh quân tiến đến cùng hắn tụ hợp, sau đó hắn làm chủ, ngươi làm phó, chúng phạt xạ cụ dạ dạ cả. Như thế nào? Mông Điểm đột nhiên ngẩng đầu, xưa nay trầm ổn khuôn mặt lại xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kích động, Bạch Khởi tướng quân. Triệu hoán nhân vật xuất thế, hệ thống mặc dù sẽ quan thâu tin tức, nhưng cũng chỉ là đại hạ có khả năng biết đến thế giới quan cùng đơn giản một chút tình huống, đối với càng nhiều đặc biệt là đồng liêu có nào, cũng không biết. Lâm Viên đối với hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười gật đầu, đối. Mông Điểm hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa ôm quyền, thanh âm so lúc trước càng lộ vẻ kiên định, thần, tôn chỉ. Có thể cùng Bạch Khởi tướng quân kề vai chiến đấu, trung phạt cương địch, là thần may mắn. Định không phụ bệ hạ nhờ bả, san bằng xạ cụ dạ dạ cả. Bạch Khởi. Thật là Bạch Khởi tướng quân. Hắn vậy mà trước xuất thế. Mặc dù hai người tại thời đại bên trên có khác biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối vị này cùng quốc tiền bối sung kính. Bên kia đại hạ là thực lực lần nữa tăng cường, Lâm Yên dễ chịu. Bên này xạ cụ dạ dạ cả thì là cả nước chấn động, Đức Xuyên Trung tức giận rồi. Võ Điển Thắng là làm ăn gì? Phế vật. Quả thực là phế vật. 50 vạn đại quân. Chấm cho hắn 50 vạn đại quân. Còn có 6 tên vương hầu. Hắn vậy mà có thể khiến cho đại hạ quân trực tiếp đánh vào triều ta cảnh nội. Tội nhân. Hắn là xạ cụ dạ dạ cả tội nhân. Là chấm tội nhân. Tiếng giống giận dữ ở trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Trong điện bách quan túi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, liền đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn cũng rất mộng a. Chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại, biên quan vỡ vụn. Vài tòa thành trì bị đổ. Không phải bọn hắn binh mã đại nguyên soái xuất lĩnh 50 vạn đại quân tiến đến công phạt cái kia đại hạ sao? Thế nào biến thành bọn hắn bị cái kia đại hạ đánh vào tới? Ngẩng đầu lên, nói chuyện, đều cầm sao? Đức Xuyên Trung giống như một đầu phát cuồng sư tử, ánh mắt hung ác đảo qua phía dưới quần thần, ngày bình thường nguyên một đám miệng lưỡi chất chu, cùng chấm nói quắc có thể bảo vệ quốc gia, hiện tại các ngươi cũng là nói chuyện a. Bách quan nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, ánh mắt nhưng như cũ trốn tránh, không dám cùng Đức Xuyên Trung đối mặt, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng bối rối. Ai có thể nghĩ tới, Võ Điển Thắng 50 vạn đại quân sẽ bị bại nhanh như vậy? Không hề có một chút tin tức nào. Ai có thể nghĩ tới, cái kia vừa lập quốc đại hạ, lại có như thế kinh khủng chiến lực. Đức Xuyên Trung thấy bách quan bộ này hèn nhát bộ dáng, lửa giận càng tăng lên, một bàn tay đem trong ngực mỹ nhân đập bay ra ngoài, chỉ vào bách quan gầm thét. Chấm nuôi các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì? Từ ngày chỉ biết chơi nữ nhân. Hiện tại đại hạ quân hướng hoàng thành tiến quân thần tốc, các ngươi tất cả đều câm. Đã đều không dám nói chuyện, vậy thì tất cả đều đi cửa thành. Nâng lên đao kiếm, cho chấm đi giết địch. Chiến tử tại trên tường thành, cũng so ở chỗ này giả chết mạnh. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận a. Bách quan nghe vậy, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sợ hai tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Nói thật giống như bệ hạ ngày ngày bình thường không có chơi gái như thế. Hiện tại ra nhiễu loạn, ngược chỉ trách tới trên đầu chúng ta. Chấm bất giận. Chấm thế nào bất giận? Đức Xuyên Trung đang muốn lần nữa chửi ầm lên. Xếp hàng phía trước nhất thừa tướng Đảo Tân Long chậm rãi ngẩng đầu, hắn biết chính mình nhất định phải đứng ra. Bệ hạ. Đảo Tân Long không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn, ý đồ nhường Đức Xuyên Trung tỉnh táo lại. Trước mắt thế cục nguy cấp, tây cảnh phòng tuyến đã phá, đại hạ quân thế như trẻ tre, thần đề nghị lập tức thông cáo cả nước, đem các châu quận binh lực toàn bộ tập kết đến hoàn thành, hình thành vây kín chi thế. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện bách quan, tiếp tục nói, đồng thời còn mời bệ hạ mời lao tổ xuất quan tòa chấn. Đúng a bệ hạ. Thừa tướng nói cực phải. Tranh thủ thời gian tập kết binh lực, mời lao tổ xuất quan a. Chỉ cần lao tổ ra tay, nhất định có thể đánh lui đại hạ quân. Đảo Tân Long tiếng nói vừa dứt, trong điện lập tức vang lên liên miên tiếng phụ họa, bách quan dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao ngẩng đầu thuyết phục. Đức Xuyên Trung lại trầm mặc, hắn nhìn Đảo Tân Long một cái, sắc mặt hiện lên một chút do dự. Tập kết binh lực ngược không có gì, có thể mời lao tổ xuất quan. Cái này chẳng phải là rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn bị hoàng đế này vô năng. Đảo Tân Long liếc mắt một cái thấy ngay Đức Xuyên Trung tâm tư, vội vàng nói bổ sung. Bệ hạ, Võ Điển Thắng lĩnh quân 50 vạn đại quân, tăng thêm 6 tên vương hầu cảnh tu sĩ, đều không thể ngăn trở đại hạ quân, có thể thấy được thực lực của đối phương viễn siêu chúng ta dự đoán. Đối mặt cường địch như vậy, ven đường bố trí phòng vệ đã mất ý nghĩa, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Lựa chọn tốt nhất chính là đem tất cả binh lực tập trung ở hoàng thành, cùng đại hạ quân quyết nhất tử chiến. Đức Xuyên Trung cắn chặt hàm răng, ngón tay gắt gao nắm chặt Long ỷ Lan Can, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn biết Đảo Tân Long nói đúng, nhưng trong lòng không cam lòng cùng thích sĩ diện, nhường hắn chậm chạp không muốn nhả ra. Trong đó càng nhiều, hắn sợ hãi lao tổ sẽ trực tiếp bắt hắn cho lột. Cuối cùng, đối vong quốc sợ hãi vẫn là vượt trên những ngày lo lắng. Ngược lại đánh tới hoàn thành, các lao tổ cũng biết, khi đó lại nói, dù sao cũng tốt hơn hiện tại chủ động. Đức Xuyên Trung hít sâu một hơi, truyền chấm ý chỉ, lập tức thông cáo cả nước, các châu quận binh mã trong vòng 3 ngày cần phải tập kết đến hoàn thành. Nói xong câu đó, hắn không nhìn nữa trong điện bách quan, cả người trong nháy mắt biến mất tại trên long ỷ chương 32, anh phản lão tổ. Người dẫn dắt nổi tiếng đối thoại. Chương 32, anh phản lão tổ. Người dẫn dắt nổi tiếng đối thoại. Đại hạ. U ám đại điện bên trong, ánh đến chập chờn, phản chiếu trong điện mấy thân ảnh mơ hồ lúc sáng lúc tối. Đức Xuyên Trung hoàn toàn mất hết tại bách quan trước mặt nổi giận dáng vẻ, cúi đầu không ngời, đừng nói đế vương uy nghi, liền một tia lực lượng đều không còn sót lại chút gì, trong thanh âm tràn đầy cung kính cùng sợ hãi. Đúng vậy, lão tổ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chỗ tối thân ảnh. Bọn hắn tiền thân là Thiên Võ Vương triều, một tháng trước vừa kinh nghiệm nội loạn, bây giờ đã đổi quốc hiệu là Đại Hạ. Ân một đạo giàn mua mà khàn khàn trầm ngâm âm thanh trong điện quanh quẩn, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác linh ý. Nói cách khác, ta xạ cụ dạ dạ cả vương triều binh mã đại nguyên soái, dẫn 50 vạn đại quân, còn mang theo 6 tên vương hầu, bị chỉ là một cái vừa kinh nghiệm nội loạn mới lập chi quốc cho tiêu diệt hết. Sau đó hiện tại, người ta ngược lại đánh vào ta xạ cụ dạ dạ cả cảnh nội, đang hướng phía hoàng thành tiến quân thần tốc. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong điện nguyên bản yên lặng bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Mấy đạo ánh mắt lợi hại theo chỗ tối phóng tới, như là như thực chất rơi vào Đức Xuyên Trung trên thân, vô hình uy áp bao phủ toàn bộ đại điện. Đức Xuyên Trung thân thể run lên bần bật, một thân thịt mỡ đi theo lay động, trên trán trong nháy mắt diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Là, đúng vậy, lão tổ. Thanh âm hắn mang theo rõ ràng run rẩy, liền hô hấp đều biến cẩn thận từng ly từng tí. A một tiếng băng lãnh hử lạnh trong điện vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân mang màu trắng trường bào thân ảnh giàn mua theo chỗ tối chậm rãi hiện hiện. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt che kín nếp nhăn, một đôi mắt như là giếng cổ thâm thúy, lộ ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Hắn đi đến Đức Xuyên Trung trước mặt chạm định, ánh mắt như đao đảo qua đối phương. Ngươi bị hoàng đế này, nên được thật là tốt ta. Cho nên, hiện tại ngươi là dự định tập kết cả nước binh lực, còn muốn mời chúng ta mấy người này lão cốt đầu xuất quan, tại hoàng thành cùng kia đại hạ quân quyết nhất tử chiến. Đức Xuyên Trung cố nén sợ hãi trong lòng, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái, thanh âm vô cùng khô khốc, là. Đúng vậy, lão tổ. Phế bật. Đột nhiên xuất hiện gầm thét bỗng nhiên nổ vang. Đức Xuyên Trung dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Xạ cú dạ dạ cả vương triều truyền thừa mấy trăm năm, làm sao lại ra như ngươi loại này vô năng hậu bối? Lão giả tức giận đến sợi râu phát run, chỉ vào Đức Xuyên Trung cái mũi giận dữ mắng mỏ. Ngày bình thường chỉ lo tầm hoan tác nhạc, triều chính mặc kệ, quân vụ không hỏi. Bây giờ cường địch tiếp cận, ngoại trừ mời chúng ta những này lao cốt đầu, ngươi sẽ còn làm cái gì? Đức Xuyên Trung toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng long bào đều bị thấm ướt, mặt mũi hắn tràn đầy bị khuất, cũng không dám giải thích được câu. Hắn cũng không biết ta. Ai có thể nghĩ tới, cái kia vừa lập quốc đại hạ sẽ như vậy mãnh? Ai có thể nghĩ tới, võ điển thắng 50 vạn đại quân sẽ bị bại như thế hoàn toàn? Lão giả gặp hắn bộ này bất tức bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn đột nhiên phất tay áo quay người, lần nữa đi vào hắc ám, chỉ để lại một câu mệnh lệnh lạnh như băng, lan ra ngoài. Làm tốt tất cả chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đức Xuyên Trung như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, một bên hướng ngoài điện lui lại một bên đáp lời, tốt, tốt. Nặng nghề cửa điện quan bế. Đức Xuyên Trung bị ngoài điện cột trụ hành lang, từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa điện, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn, lập tức lại trái phải nhìn quanh một phen, thấy bốn phía không người, mới sửa sang lại một chút xốc xếp long bảo, trong mắt lóe lên một vệt chế lốc. Mẹ nó, đêm nay nhất định phải tìm thêm mấy cái mỹ nhân tới dọa an ủi. Đại hạ, các ngươi tốt nhất thật dám đến hoàn thành. Chờ các lao tổ ra tay, nhìn chấm không đem các ngươi nghiền xương thành tro, để tiết chấm mối hận trong lòng. Hắn sửa sang vạt áo, cố giả bộ làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, hướng phía hậu cung phương hướng đi đến. Mà giờ khắc này trong điện, bốn đạo thân ảnh theo chỗ tối chậm rãi đi ra, vây hướng ông lao đứng giữa. Chính là vừa rồi giận dữ mắng mỏ Đức Xuyên Trung xạ cụ dạ dạ cả đại tổ, bản gốc. Bọn hắn sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, liền quanh thân khí tức đều so lúc trước trầm xuống mấy phần. Cái này đại hạ, chuyến này sợ là kẻ đến không thiện a. Có thể toàn diệt 50 vạn đại quân, còn có thể nhường võ điển thắng cùng 8 tên vương hầu cảnh tu sĩ chết tử, là kia Lâm Huyền Thương theo quân, hoặc là hắn an bài người. Theo ta thấy, tất nhiên là Lâm Huyền Thương tự mình theo quân. Nếu không phải có hắn cái loại này linh sơ cảnh lão quái áp trận, bọn hắn sao dám lớn lối như thế, trực đảo ta xạ cụ dạ dạ cả hoàn thành. Đây rõ ràng là có chỗ dựa, không lo ngại gì. Có thể ta có một chút không nghĩ ra. Bằng vào chúng ta đối Lâm Huyền Thương hiểu rõ, hắn từ trước đến nay coi trọng tiên võ chính thống, làm sao lại cho phép đại hạ tân đế sửa đổi quốc hiệu? Trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng vẫn bản cốc huyền chậm rãi mở miệng. Bất luận Lâm Huyền Thương phải chăng theo quân, trận chiến này đều đã là ta xạ cụ dạ dạ cả sinh tử tồn vong chi chiến. Nắm chặt thời gian điều dưỡng, có thể hay không ngăn trở một kích này bảo trụ xạ cụ dạ dạ cả mấy trăm năm cơ nghiệp, thậm chí mượn cơ hội phản nuốt đại hạ, đem nó cương vực đặt vào ta xạ cụ dạ dạ cả bản đồ, liền nhìn lần này. Khoảng cách xạ cụ dạ dạ cả hoàng thành nước năm, 6000 dặm chi địa trên quân đạo. Nơi xa là phiêu đãng mùi máu tươi tĩnh mịch thành trì, chỗ gần là hạ chữ tinh kỳ công khai tung bay đại quân nơi đóng quân. Một gã đại tần vệ sĩ tướng lĩnh nhẹ giọng đi vào xoáy trướng, ánh mắt cực nóng nhìn về phía trước ngưng mắt nhìn chăm chú địa đồ mặc giáp bóng lưng. Tướng quân, bằng vào ta quân hành quân tốc độ, ước chừng 2 ngày sau liền có thể đến xạ cụ dạ dạ cả hoàn thành. Ân Bạch Khởi cũng không quay đầu, bệ hạ đưa tin Đồng Liêu hẳn là sẽ tại tối nay lĩnh quân đến, chú ý một chút.
Ê!
Tướng lĩnh lĩnh mệnh, thối lui ra khỏi ra ngoài. Trong trướng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thẳng đến rất nhỏ chấn động âm thanh từ truyền xa đến, tiếp theo càng ngày càng rõ ràng. Bạch Khởi thu hồi ánh mắt, quay người đi đến xoáy tọa ngồi xuống, lạnh lùng hai mắt ở trong lóe lên một tia hồi ức. Mông Điểm tiếng bước chân cùng giáp trụ ma sát giòn vang tại ngoài trướng vang lên. Tướng quân, chủ xoáy tại trong trướng, mời. Một gã dáng người thẳng tắp nam tử tiến vào xoáy trướng. Bốn mắt nhìn nhau. Bạch Khởi ánh mắt khẽ run lên. Mông Điểm cũng là nỗi lòng nước cuộn, ôm quyền mở miệng. Mông Điểm, gặp qua chủ xoáy. Ngồi. Bạch Khởi chỉ xoáy tọa cái khác chỗ ngồi, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người đối phương, trong giọng nói thiếu đi mấy phần ngày thường băng lãnh, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Mông Ngao, là tổ phụ của ngươi. Mông Điểm trọng trọng gật đầu, về chủ soái chính là gia phụ chính là Mông Võ, gia tổ Mông Ngao. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, sắc mặt khó gặp lưu hòa xuống tới. Ngươi cùng ngươi tổ phụ lúc tuổi còn trẻ rất giống. Mông Điểm cười cười, cũng không nói tiếp, luôn không khả năng nói. Vừa rồi trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên là ngài cùng chân dung bên trong rất giống. A Bạch Khởi cũng không để ý hắn trở mặt, dường như hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, thanh âm mang theo vài phần xa xăm. Năm đó ngươi tổ phụ là ta phó tướng, theo ta thống binh 10 vạn vạn sở, không nghĩ tới hôm nay lại cái này dị thế cùng hắn hậu bối lần nữa cộng sự. Đời người sao mà huyền diệu. Cảm khái vài câu, hắn lời nói xoay chuyển, có thể cùng ta nói một chút về sau tần sao. Lúc trước tuy có Điển Vi cùng Hứa Chử, nhưng hắn xưa nay kiệm lời, cùng hai người cũng không quá nhiều giao lưu, lại thêm một đường buôn tập tác chiến, càng không nhàn hạ tìm kiếm quá khứ. Hiện tại đụng phải một gã cô nhân hậu bối, rốt cục có thổ lộ hết đối tượng. Mông Điểm trong lòng ấm áp, lúc này mở miệng, hai vị đại tần người dẫn dắt nổi tiếng, một cái chuyên chú lắng nghe, một cái êm tai nói. Một đêm thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Thẳng đến ngoài trướng truyền đến luồng thứ nhất nắng sớm, Bạch Khởi mới tràn ngập cảm khái đứng dậy, cất bước hướng ngoài trướng đi đến. Đi đến màn cửa miệng lúc, hắn dừng bước chân, ánh mắt lần nữa khôi phục sắc bén, truyền lệnh toàn quân. Nổ chạy lên đường. Binh Lâm xạ cụ dạ dạ cả quốc đô. Chương 33, Binh Lâm quốc đô. Chương 33, Binh Lâm quốc đô. Xạ cụ dạ dạ cả quốc đô, mưa gió sắp đến. Đại hạ xâm lấn tin tức sớm đã như cuồng phong quét sạch cả tòa hoàn thành, lại chưa hoàn toàn đè sập lòng người. Dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm vương triều, dù là trải qua thua trận, lưng tựa hoàn thành, còn có lao tổ lực lượng còn tại. Tứ phía trên cổng thành, tập kết mà đến 20 vạn đại quân tướng sĩ sắc mặt túc sát nghiêm trọng, thân thể thẳng tắp, ánh mắt một mực khóa chặt phía trước bình nguyên. Đương nhiên, nơi này không chỉ có tướng sĩ, càng có xạ cụ dạ dạ cả các lớn trọng thần. Ngay cả nhát gan sợ chết, trầm mê tiểu sắc đức xuyên trùng, đều bị ép khoác lên giáp, đứng tại thành lâu trung ương. Ánh mắt của hắn theo mênh mông vô bờ bình nguyên thu hồi, có chút nghiêng đầu, hạ quân đến đâu rồi? Bên cạnh tướng lĩnh liền đội vàng không người đáp lại, hồi bẩm bệ hạ, hạ quân xuôi theo quan đạo một đường bắc thượng, hẳn là còn chưa có nói xong, một hồi cực kỳ nhỏ chấn cảm đỗng nhiên theo lòng đất truyền đến. Ân. Đức xuyên trung tuy tốt sắc đảm nhỏ, nhưng thân ở thực lực là vua thế giới đế vương, vương cực sơ kỳ tu vi trung quy là có. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vẫn như cũ gió êm sóng lặng bình nguyên, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đều cảm thấy, thừa tướng Đào Tân Long cùng một tên khác xạ cụ dạ dạ cả vương cực cảnh cường giả đồng thời ngước mắt, trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, hẳn là tới. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, vừa rồi chỉ có ba người có thể phát giác chấn cảm đống nhiên mạnh mẽ. Rất nhanh, theo vương hầu đại thần tới đại tông sư tu vi bách quan, lại đến bình thường sĩ tốt, đều rõ ràng cảm nhận được kia dung chuyển đại địa chấn cảm, liên thành lâu cột đá đều dì dào rung động. Hoàng cung chỗ sâu, nam đạo quanh chân thân ảnh đột nhiên mở mắt, trong mắt linh quang nổ bắn ra. Bản bản quốc quanh thân linh áp đột nhiên một phát, màu trắng trường bào không gió mà bay tới. Nam thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại hoàng thành thành lâu. Đức xuyên trung thấy thế, cả kinh liền phải dẫn đầu bách quan hành lễ, lại bị bản bản quốc phất tay cắt ngang, nhìn phía trước, chỉ thấy đường chân trời chỗ, từng mặt huyền màu đen long kỳ bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phô thiên cái địa, che đậy nửa bầu trời. Long kỳ phía dưới, vô số mặc giáp che mặt tướng sĩ cầm trong tay trường sóc, dùng ngựa phi nhanh, cuốn lên đẩy trời cát bảng. Mặt đất chấn động càng thêm điên cuồng, phản phất có cự thú dưới đất bu tập, càng kinh khủng chính là, đại quân quanh thân tán phát uy áp mạnh mẽ cuốn lên bầu trời, ngưng tụ thành từng đóa đen nhánh mây đen, hướng phía xạ cụ dạ dạ cả quốc đô quần quần đè xuống, như là ngày tận thế tới. Cái này mười phần cảm giác các bách, trực tiếp khiến trên cổng thành binh lính sắc mặt chậm rãi biến bạch, cầm binh khí tay không tự giác nắm chặt. Thủ thành tướng lĩnh thấy thế, mặc dù con ngươi kịch liệt co bảo, lại cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, nghiêm nghị quát, chuẩn bị. Trong chốc lát, kéo cung cài tên tiếng vang thành một mảnh, đầu mũi tên linh quang lấp lóe, chỉ hướng phía trước, lộ ra lạnh thấu xương sát ý mà đổi thành một bên. Chập. Mông Điểm thanh âm xuyên thấu quân trận, trầm ổn mà hữu lực. Vâng. Mười vạn đại tần vệ sĩ tạo thành quân trận đống nhiên giảm tốc, động tinh đều nhịp, không có chút nào hỗn loạn. Chỉ là chiêu này cực hạn quân kỷ, liền làm trên cổng thành bản bản cốc bọn người hai mắt ngưng tụ, trong lòng thất kinh. Không đợi bọn hắn nghĩ lại, Mông Điểm cầm trong tay chiến kiếm lăng không gạch một cái, thanh âm lần nữa truyền khắp toàn quân. Ép. Vâng. Mười vạn vệ sĩ đồng thời đem binh khí trước chỉ, bộ pháp chỉnh tề chậm rãi di chuyển về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đều phát ra chấn động thiên địa đạp đất âm thanh cùng giáp trụ ma sát tiếng leng keng, hướng phía xạ cụ dạ dạ cả hoàng thành chậm rãi ép đi. Cái này đại quân lên tới Đức Xuyên Trung cùng văn võ đại thần, xuống đến mỗi một tên bình thường sĩ tốt, tất cả đều trong lòng phát run. Bọn hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, võ điển thắng 50 vạn đại quân là như thế nào hủy diệt. Còn chưa động thủ, chỉ là phần này nghiền ép tính khí thế cùng quân uy, cũng đủ để phá vỡ tuyệt đại đa số người ý chí. Đặc biệt là Đức Xuyên Trung, càng là trong lòng âm thầm may mắn. may mắn. May mắn nghe xong đảo Tân Long Quyền, tập kết binh lực, còn liều chết mời lão tổ. Mà bản bản Thương Huyền năm người, thì là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đen nghịt hạ quân trung ương. Ở nơi đó, hai giá xe ngựa màu đen quần quần mà đến, trên xe mỗi nơi đứng một đạo thẳng tắp thân ảnh. Hơi trước một người sắc mặt băng lãnh, tay đẻ bên hông bội kiếm, quanh thân tản ra lạnh lẽo sát khí ép tới người thở không nổi. Sau đó một người sắc mặt túc sát, chiến kiếm trong tay bình chỉ phía trước, trầm ổn như núi. Bọn hắn đem linh thức bung ra đến cực hạn, ánh mắt lại đều là nghi hoặc. Không có, hoàn toàn không có cảm ứng được cái khác cao cảnh tu sĩ ẩn nấp vết tích. Chẳng lẽ cũng chỉ có hai người này lĩnh quân đến đây? Bản bản Thương Huyền chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không xác định, ta cũng không cảm ứng được cái khác cao khí tức. Nhưng hai người này tu vi, ta nhìn không thấu. Cẩn thận một chút. Đại tổ đều nhìn không thấu. Bốn người khác sắc mặt biến hóa. Là đối phương dùng bí pháp che giấu khí tức, vẫn là? Qua trong giây lát, đại quân đã ép đến ngoài thành trăm triệu chỗ. Đình chỉ. Ngông điểm thanh âm vang lên lần nữa. Vâng. Đại quân hoàn toàn dừng bước, bình nguyên trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại cuồng phong gào thét thanh âm, không khí khẩn trương cơ hồ muốn ép tới người ngạt thở. Đức Xuyên Trung thấy thế, coi là đối phương là muốn tới trước vài câu, liền háng giọng một cái, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu hiện lộ rõ ràng một chút đế vương uy nghi. Có thể miệng của hắn mới vừa vặn mở ra, liền bị quát to một tiếng cắt ngang. Gió kéo nỏ vang rền âm thanh đống nhiên nổ vang. Vâng. Mưa tên thủng ngược mà ra, mang theo xé rách không khí rồi bang, hướng phía xạ cụ dạ dạ cả thành lâu đánh tới. Xạ cụ dạ dạ cả mọi người sắc mặt đổi biến, đạp ngựa lại dứt khoát một chút ta. Khẩn trương như vậy kích thích đại chiến, không phải hẳn là ngươi tới ta đi thần thương khẩu chiến mấy trăm hiệp sao? Mưa tên dày đặc đến như là mây đen ngập đầu, đã không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Thả. Xạ cụ dạ dạ cả tướng lĩnh chân uống. Mưa tên gào thét, tự thành lâu bay lên không. Đối xạ. Chỉ là tu vi cao nhất bản bản cốc cảm ứng nhạy bén nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa. Không tốt, có thể hắn vẫn là chậm một bước. Phanh, phanh phanh. Giữa không trung nổ vang không ngừng, xạ cụ dạ dạ cả tướng sĩ bắn ra tên nọ giống như giấy vỡ vụn. Cái gì? Đức Xuyên Trung đám người sắc mặt đại biến. Đầy trời mưa tên không có chút nào dừng lại, tại cái này chói hai duệ khiếu rơi xuống. Giang giác. Xạ cụ dạ dạ cả quốc đô vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thành kết giới trong nháy mắt che kín vết dạng. Ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, linh cháo hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời linh quang tiêu tán. Mưa tên còn chưa đình chỉ, xuyên qua vỡ vụn kết giới sau, rơi thẳng vào thành lâu xạ cụ dạ dạ cả quân trận bên trong. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng đất trời, tên nọ xuyên thấu thân thể âm thanh cùng kêu rên xen lẫn, trên cổng thành quân coi giữ trong nháy mắt ngã xuống một mảnh, máu tươi tung tóe đầy tường thành, nhuộm đỏ mặt đất. Chân Nguyên, đây là Chân Nguyên quân đoàn. Bản bản cốc ánh mắt theo một mảnh hỗn độn thành lâu thu hồi, đột nhiên nhìn về phía ngoài thành. 10 vạn Chân Nguyên cảnh tu sĩ tạo thành quân đoàn, cái này tại Hoàng Châu trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Mông Điểm sắc mặt không có chút nào chấn động, lần nữa hạ lệnh, gió. Đợt thứ hai, đợt thứ ba mưa tên liên tiếp bắn ra, vẫn như cũng là như vậy dày đặc, như vậy kinh khủng. Rất hiển nhiên, hắn muốn trực tiếp dùng tên mưa liền đem xạ cụ dạ dạ cả quân coi giữ toàn bộ trấn sát. Chương 34, như bẻ cánh khô. Diệt quốc. Chương 34, như bẻ cánh khô. Diệt quốc. Một vòng mới mưa tên lôi cuốn linh quang đánh tới, như mây đen ép thành giống như bao phủ chân trời. Trên cổng thành, không cần bất luận kẻ nào hạ lệnh, ngăn trở. Vương Hầu tu sĩ dẫn đầu gầm thét xuất kích, đại tông sư cùng tông sư tu sĩ theo sát phía sau. Thấy thế, Mông Điểm trong miệng thốt ra một chữ, thanh âm tuy nhỏ, lại xuyên thấu tiếng chém giết, vang vọng bình nguyên, tận. Thanh âm hắn rơi xuống sát na, 10 vạn đại tần vệ sĩ cùng kêu lên trấn giống, tiếng gầm như kinh lôi lăn qua bình nguyên, chấn động đến không khí đều đang run rẩy, tận. To lớn thanh đồng cự kiếm hư ảnh lần nữa uy hoàng như thế, thân kiếm điêu khắc tần chữ đường vân hiện ra lạnh lẽo hàn quang, vắt ngang tại trên đại quân không, so trước đó 5 vạn người cấp uy thế càng thêm hạo đãng, mang theo xé rách không khí áp, hướng phía xạ cụ dạ dạ cả thành lâu chậm rãi chém xuống. Lần này, không chỉ là bản bản cốc 5 người, liên thành trong lầu Đức Xuyên Trung, thừa tướng Đào Tân Long cùng một tên khác vương cực cảnh tướng lĩnh, đều ngay đầu tiên có phản ứng. Đây là thứ quỷ gì? Chấn kinh thì chấn kinh, Đào Tân Long cùng cái kia vương cực cảnh tướng lĩnh không dám chậm trễ chút nào, thân hình khẽ nhúc nhích, quanh thân khí thế bộc phát, đằng không mà lên. Thế nhưng chính là hai người vừa mới cách mặt đất trong nháy mắt. Chen, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng. Bạch Khởi bên hông thanh đồng chiến kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm mang màu bạc bạch phá bầu trời. Cẩn thận. Bản bản Thương Huyền sắc mặt kỳ biến. Cái gì? Đạo Tân Long hai người thần sắc chấn động, mong muốn phản kháng, nhưng thân thể cũng đã theo không kịp ý thức. Đạo kiếm mang kia, thực sự quá nhanh, liền linh thức đều khó mà bắt giữ quy tích. Bá. Hai cái đầu nhảy lên thật cao, máu tươi như suối phun trùng thiên, nóng hổi huyết châu rơi xuống nước tại trên cổng thành. Hai cỗ thi thể không đầu đập ầm ầm tại Đức Xuyên Trung bên chân, phát ra lột ngạt tiếng vang, chấn động đến hắn toàn thân run lên. A. Hắn con ngươi kịch liệt co bảo, sợ đến trắng bệch cả mặt, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vừa mới phóng ra nửa bước bản bản cốc đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đem chiến kiếm chậm rãi vào bỏ thân ảnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Linh Sơ, Sơ Kỳ. Phía sau hắn bốn tên lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Khó trách không có cảm ứng được bọn hắn cho rằng ở trong hẳn là tồn tại người, thì ra thật chính là cái này đại quân thống soái, cũng chính là cái này thoáng qua liền mất khoảng cách. Thanh đồng tự kiếm hư ảnh đã cùng xạ cụ dạ dạ cả vương hầu, đại tông sư, tông sư đụng vào nhau. Vâng. Tiếng vang oanh minh. Đây là cái gì? Kinh sợ tiếng giống tại trên cổng thành nổ tung, một gã vương hầu cảnh tu sĩ linh lực bình chướng tại cự kiếm hư ảnh trước mặt như giấy mỏng yếu ớt, trong nháy mắt vỡ vụn.
Phanh,
phanh phanh phanh. Huyết vụ tại thành lâu phía trước liên tiếp nở rộ, nhuộm đỏ một khu vực lớn. Một màn này, mạnh mẽ đánh trúng vào may mắn còn sống sót xạ cụ dạ dạ cả sĩ tốt trái tim, bọn hắn nhìn xem đã từng cao cao tại thượng đại nhân vật tại cự kiếm hư ảnh hạ không chịu nổi một kích, trong lòng ý chí chống cự bắt đầu sụp đổ. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì a? Là quân đoàn hợp kích. Bản bản cốc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng không còn dám có chậm trễ. Chậm nữa xuống dưới, cái gì cũng bị mất. Trọng yếu nhất là, hắn cho là mình đã thăm dò lá bài tẩy của đối phương. Một gã linh sơ sơ kỳ tỏa chấn, 10 vạn chân nguyên cảnh quân đoàn. Mặc dù khó giải quyết, lại không phải không có phần thắng chút nào. Chỉ cần hắn lấy linh sơ trung kỳ tu vi chấn áp đối phương thống soái, còn lại 4 tên lão tổ liên thủ, đủ để đánh tan 10 vạn chân nguyên quân. Chớ nói chi là, còn có một gã mặc dù nhuyễn đảng, nhưng ở nói thế nào cũng là vương cực sơ kỳ đức xuyên trung. Động thủ. Bản bản cốc không do dự nữa, quát lên một tiếng lớn. Vừa dứt tiếng, quanh người hắn linh nguyên điên cuồng phun trào, dẫn đầu bay lên không, sau lưng 4 tên lão tổ cũng đồng thời bộc phát linh quang, cường hành linh áp quét sạch toàn trường. 5 người như là 5 đạo lưu quang, hướng phía hạ quân trong trận nổ bắn ra. Bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đánh tan hạ quân chỉ huy hải tâm. Lão tổ xuất thủ. Trên cổng thành, chưa tỉnh hồn Đức Xuyên Trung thấy thế, sắc mặt vui mừng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hung dữ trừng mắt về phía ngoài thành hạ quân trận, đi chết đi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, quân trận ở trong, một thân ảnh đột nhiên đặc hùng, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại 5 người phía trước, cất bước hướng phía trước một bước đặt xuống. Lập tức, cuồng bạo linh nguyên tại quanh người hắn chấn động, hình thành một đạo vô hình khí lãng, hướng phía 5 người nghiền ép mà đi. Cái này, bản bản cốc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nghẹn ngào gào thét, linh sơ hậu kỳ. Oanh, vô hình khí lãng tựa như một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở 5 người trên thân. Bản bản cốc chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như đạn pháo nện ở thành lâu, ném ra một cái hô to. Mà đổi thành bên ngoài 4 tên chỉ có vương cực xạ cụ dạ dạ cả lao tổ liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cố này vượt qua tầng cấp cường hành uy áp, thân thể trực tiếp bị khí lãng chấn thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán trong không khí, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Trên cổng thành, xạ cụ dạ dạ cả sĩ tốt ngơ ngác nhìn một màn này, hoàn toàn sợ vỡ mật, binh khí trong tay liên tiếp rớt xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đánh như vậy, này làm sao đánh? Đức Xuyên Trung tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn một đôi mắt trừng tròn xoe, toàn thân không tự chủ đánh lên bệnh sốt rét, trong miệng tự lẩm bẩm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lao tổ xuất thủ. Lao tổ bị xuống đất an toàn rồi. Bọn hắn tuyệt vọng cùng sụp đổ, tự nhiên không ảnh hưởng tới hạ quân mảy may. Tên nỏ vẫn như cũ thủ ngực, vạch phá bầu trời, mạnh mẽ rơi vào thành lâu nghiền sắt còn sót lại xạ cụ dạ dạ cả sĩ tốt, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên tại trên cổng thành bên thai không dứt. Mông Điểm ánh mắt theo hoàn toàn dọa sợ Đức Xuyên Trung trên thân lướt qua, thân hình lóe lên, biến mất ở trên bầu trời, xuất hiện ở thành lâu hô to. Dây chiến dâm tại vỡ vụn thành gạch, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Bản bản cốc gian nan ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía chậm rãi đi tới mặc giáp thân ảnh, trong miệng đứt quãng phun ra mấy chữ: "Ngươi, ngươi, ngươi phanh." Dây chiến dâm tại ngực, lực lượng khổng lồ nhường hắn hai mắt nổi lên, đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, linh nguyên hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Không đợi hắn lại có bất kỳ phản ứng nào, Mông Điểm chiến kiếm trong tay hàn quang lóe lên, gọn gàng cắt lấy hắn đầu lâu. Thu kiếm quay người, hắn cất bước xuyên qua tại mưa tên bao trùm hạ kêu rên gào thảm thành lâu, trực tiếp đi hướng sủi lơ trên mặt đất Đức Xuyên Trung. Không, không cần Đức Xuyên Trung liên tiếp lui về phía sau, điên cuồng bày biện hai tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không có một chút xem như một nước chi chủ uy nghiêm, ta xả cụ dạ dạ cả bằng lòng quy thuận đại hạ. Chúng ta nguyện ý làm đại hạ phụ thuộc. Ta nguyện ý làm đại hạ chó. Cầu ngài tha ta một mạng. Phanh, cự lực đá vào ngực, đem hắn cả người đè vào thành gạch bên trên, nhường hắn căn bản thở không nổi. Mà Đức Xuyên Trung cũng rốt cục nghe được khai chiến đến nay, đối phương nói câu nói đầu tiên, thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh. Xạ cụ dạ dạ cả, bệ hạ rất chán ghét danh tự. Vừa dứt tiếng, căn bản không đợi biểu lộ thống khổ đối phương phản ứng, Mông Điểm đạp ở bộ ngực hắn chân phải đống nhiên phát lực. Phanh, máu tươi cùng thịt nát ở tại linh nguyên vòng bảo hộ, hướng phía bốn phía vẩy xuống. Đại tần vệ sĩ mưa tên đổ sắt vẫn tại tiếp tục, nhưng thuộc về bọn hắn diệt quốc chiến, kỳ thật đã có thể tuyên bố kết thúc. Bạch Khởi đứng ở trong trận, ánh mắt đảo qua đã mất sức chống cự xạ cụ dạ dạ cả hoàn thành, trầm giọng hạ lệnh, vào thành, quét sạch. Ê! Đại quân cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm chấn thiên. Chương 35, đại hạ cải cách. Tin thần. Chương 35, đại hạ cải cách. Tin thần. Đại hạ hoàng cung, thần cực điện. Văn võ bá quan thân mang triều phục, lần lượt đi vào đại điện. Đám người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ, thanh âm ép tới cực thấp. Bệ hạ hôm nay bỗng nhiên triệu tập bách quan, không biết là vì chuyện gì. Theo ta thấy, nhất định là đoạn thời gian trước quét sạch sự tình. Bất lương nhân toàn diện bao trùm các châu quận, cựu triều tàn đảng hoặc là để tội, hoặc là trả giá đắt, như thế đặng thanh tiền triều dư nghiệt đại sự, bệ hạ triệu chúng ta tới, sợ là muốn tuyên đọc ý chỉ, làm chấm nhiếp. Lời này có lý. Bất quá các ngươi có phát hiện hay không, bệ hạ gần nhất phê bình chú giải văn thư hồ sơ, dường như mơ hồ mang theo một chút khuynh hướng. Khuynh hướng? Cái gì khuynh hướng? Cụ thể khó mà nói, chính là cảm giác trong câu chữ lộ ra một cố làm nền ý vị, phản phất tại là cái nào đó đại động tác làm chuẩn bị. Này, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Đây chính là đại hạ sau khi lập quốc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lần thứ nhất toàn biên triều hội, vậy hạ tự có suy tính, chúng ta ngoan ngoãn nghe chỉ chính là, chớ đoán mò. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, theo chức quan cao thấp phân loại trong điện hai bên trái phải, túi đầu mà đứng. Điều kiện bọn họ phản xạ nhìn lướt qua phía trước, thần sắc đều là dừng lại. Ân, người kia là ai? Không có thời gian cho bọn họ tìm tòi nghiên cứu. Bệ hạ, tới. Trang trọng thông báo vang vọng. Vừa dứt tiếng, Lâm Viên thân mang đế vương miện phục, đầu đội thập nhị lưu châu quan, tại long ỷ chậm rãi hiện hiện. Quân thần lập tức cùng nhau không người, hai tay trùng điệp tại trước người, thanh âm chỉnh tề mà to. Tham kiến bệ hạ. Nô hoàng Vĩnh Huy. Đại hạ Vĩnh Sương. Các khanh, bình thân. Trầm ổn thanh âm từ phía trên truyền đến. Lâm Viên chậm rãi đảo qua trong điện quân thần, vốn là làm việc lôi lệ phong hành hắn trực tiếp điểm minh chủ đề. Hôm nay đề nghị có mấy chuyện. Đầu tiên, Bất Lương Soái tuyên đọc Đông Tuyến tin chiến thắng. Vừa mới nói xong, bách quan thần sắc đều là sửng sợ. Đông Tuyến tin chiến thắng? Đông Tuyến có chiến sự? Chuyện khi nào? Bọn hắn sao không biết? Đặc biệt trầm thấp thanh âm khàn khàn trong điện vang lên, gây nên bệ hạ. Bản tướng mang theo mông điểm, 10 vạn vệ sĩ Đông Trinh xạ cụ dạ dạ cả. Biên quan trận chiến mở màn, phá xạ cụ dạ dạ cả 50 vạn đại quân, Trảm Nguyên Soái võ điển thắng cùng 6 vương hầu, đoạt quan mà vào. Sau đó một đường tiến, đô đến hoàn thành, xạ cụ dạ dạ cả tập 20 vạn binh, ngũ lao tổ tử thủ, chém tất cả. Nay bản tướng cùng mông điểm quét sạch tàn quân, chờ chắc chắn hồi kinh. Đông cảnh định, chúc đại hạ Vĩnh Sương. Bạch khởi. Đại hạ Nguyên Nguyên Xuân, tại xạ cụ dạ dạ cả hoàn thành. Tin chiến thắng tuyên đọc hoàn tất, Viên Tiên Cương ngẩng đầu, trong điện lại lâm vào yên tĩnh như chết. Bạch quan nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt bị ngốc trệ cùng chấn kinh thay thế, không ít người thậm chí quên túi đầu, hai mắt trợn lên nhìn qua long ỷ phương hướng. Diệt quốc. Cái này vô thanh vô tức diệt một nước. Đại hạ lịch nguyên niên 2 tháng, lập quốc bất quá hơn tháng, liền hoàn thành diệt quốc hành động vĩ đại. Nào đâu? Nếu là diệt quốc có đơn giản như vậy, Hoang Châu cái nào thất quốc, lấy ở đâu cái gì chuyển thừa trăm năm cùng ngàn năm vương triều. Một gã râu tóc bạc trắng lao thần run rẩy đi ra đội ngũ, ngẩng đầu nhìn về phía long ỷ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chờ mong, bệ hạ. Vừa rồi Bất Lương Soái chỗ tuyên, là thật sao? Viên Thiên Cương sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân ẩn có linh áp phun trào, hiển nhiên là bất mãn đối phương dám chất vấn. Lâm Viên có chút đưa tay ngăn lại hắn, ánh mắt đảo qua phía dưới từng trường tràn ngập rung động khuôn mặt, ngữ khí bình tĩnh, các khanh có chút thất thố. Quân thần lúc này mới kịp phản ứng. Tin chiến thắng là bệ hạ nhường tuyên đọc, sao lại là giả? Giờ phút này chất vấn, chính là chất vấn bệ hạ. Đám người vội vàng quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên hô to, bệ hạ bất giận. Chúng thần thất lễ. Lâm Viên đương nhiên sẽ không để ý cái này nho nhỏ thất thố, bằng không thì cũng sẽ không ngăn lấy Viên Thiên Cương. Hắn muốn chính là dùng phần này diệt quốc tin chiến thắng đánh vỡ bách quan cố hữu nhận biết, để bọn hắn phóng đại tầm mắt, để cao cách cục. Chỉ có thần tử có lớn cách cục, đại hạ mới có thể có đại phát triển. Hắn tùy ý khoát tay áo, chỉ là xạ cụ dạ dạ cả mà thôi. Các khanh nhất định phải minh bạch, đại hạ mục tiêu là tinh thần đại hải. Tinh thần đại hải bách quan trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ bốn chữ này, dù chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thâm ý, cũng đã cảm nhận được bệ hạ hùng vĩ nguyên cảnh, nhao nhao không người đáp, chúng thần tuân chỉ. Ân. Lâm Viên ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía điện thủ đạo thân ảnh kia, kế tiếp, từ chương cư chính tuyên đọc mấy hạng cải cách. Bách quan nghe vậy, vội vàng thu liễm lại trong lòng rung động, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước. Trương Cư Chính, thì ra vị đại nhân này tên gọi Trương Cư Chính. Bệ hạ tự mình phó thác cải cách, có thể được như thế tín nhiệm, định không tầm thường. Trương Cư Chính tiến lên một bước, trong tay bưng lấy một quyển màu vàng sáng văn thư, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, chuyển khắp toàn bộ đại điện. Thần Trương Cư Chính, phụ bệ hạ ý chỉ, liền bốn hạng hoạch tâm cải cách định ra cụ thể chứng thực phương pháp. Một, ưu hóa hiện hữu lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ chức năng. Ở bên trên lục bộ thiết hai nơi tầng cao nhất cơ cấu, một văn một võ. Trực tiếp đối bệ hạ phụ trách. Văn nói văn sứ viện, thống lĩnh cả nước chính vụ. Võ nói thống quân phủ, thống lĩnh tất cả chiến sự, một viện một phủ quân chính phân lập, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. 2. Hủy bỏ 13 châu chế, một lần nữa chia làm ký, duyệt, thanh, tử, dương, gai, dự, lương, ung cửu châu. Rõ ràng châu, quận, huyện cấp 3 chức quyền, quy phạm thuế ma trưng thu, nhân khẩu đăng ký, linh mạch quản khống, quân đội bố phòng tiêu chuẩn quá trình, ngày sau đại hạ khai cương quách thổ, mới nhập cương vực có thể trực tiếp sử dụng này bản mẫu, nhanh chóng thực hiện hữu hiệu quản lý. 3. Ngay hôm đó lên, tại Cửu Châu các thiết khoa cử trường thi, sau 3 tháng cử hành lần thứ nhất đại hạ khoa cử. Bất luận xuất thân hàn môn vẫn là sĩ tộc, phàm tuổi tròn 16 tuổi, đều lương ghi chép người, đều có thể báo danh dự thi. 4. Tạo dựng trường dạy vỡ lòng thư viện lịch luyện cấp 3 bồi dưỡng hệ thống. Trường dạy vỡ lòng giai đoạn tại các châu quận, huyện trấn học đường, miễn phí giáo thụ hài đồng biết chữ, cơ sở pháp môn tu luyện cùng đại hạ luật cơ sở. Thư viện giai đoạn tại Cửu Châu các thiết một chỗ châu lập thư viện, kinh thành thiết đại hạ thái học, giáo thụ tiến giai tri thức, tuyển bạt trường dạy vỡ lòng bên trong người ưu tú nhập học. Lịch luyện giai đoạn quan văn nhập lục bộ hoặc địa phương nhậm chức thực tập, võ tướng nhập quân doanh theo đội huấn luyện, định kỳ khảo hạch, ưu người tấn thăng, hình thành toàn sinh mệnh hoàn chỉnh dây xích, là đại hạ liên tục không ngừng chuyển vận người tài có thể sử dụng. Trương Cư Chính tuyên đọc hoàn tất, không mình hành lễ. Trong điện bách quan trong nháy mắt lâm vào nhiệt liệt thảo luận. Tinh thần đại hải, bọn hắn dường như càng thêm hiểu được bốn chữ này hàm nghĩa. Cái này bốn hạng cải cách đã dán vào bệ hạ nguyệt cảnh, lại có cụ thể có thể rơi xuống đất phương pháp, nhất là Cửu Châu quản lý bản mẫu chế định, càng là đại hạ phát triển lâu dài đặt xuống giang cung. Chỉ là bọn hắn nhìn sang phía trước mắt nhìn thẳng Trương Cư Chính. Cái này một viện một phủ, quyền lực có phải hay không quá lớn? Nhưng bọn hắn cũng không đốc, đã mở đầu sẽ có phụng bệ hạ ý chỉ, vậy khẳng định là bệ hạ ý nghĩ. Cũng không biết muốn làm sao có thể tiến cái này một viện một phủ, cái này hai nơi cơ cấu lại là thế nào xác định người dẫn đầu. Lâm Viên đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt, chậm rãi mở miệng. Trương Cư Chính, nhập văn su viện. Bạch Khởi, Mông Điểm, Triệu Vân, nhập thống quân phủ. Thần, tuân chỉ. Trương Cư Chính đáp. Bách quan cũng là trong lòng có số. Hóa ra là dạng này, vậy xem ra là không đùa. Chỉ là Bạch Khởi cùng Mông Điểm bọn hắn biết, vừa rồi tin chiến thắng ở trong liền có nói, mà Triệu Vân là ai. Lúc này, Viên Tiên Cương lông mày khẽ nhúc đích, đống nhiên mở miệng. Vậy hạ, Triệu tướng quân tin thần. Chương 36, ảnh sát điện. Chương 36, ảnh sát điện. Đại hạ Tây quan bên ngoài, thần mây như mực. Một đạo áo bào đen thân ảnh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, quanh thân bọc lấy nhàn nhạt tẩn nấp linh quang, như quỷ mị hướng phía trước cực tốc chớp động. Đại hạ người áo đen nỉ non lên tiếng, thanh âm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, vừa kinh nghiệm chính quyền thay đổi, có thể nhường Hoàng Châu các thế lực lớn tra không được nửa điểm tin tức, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có khác biệt gì? Nỉ non rơi xuống, ánh mắt của hắn đảo qua phía trước quan lâu tung bay màu đen tinh kỳ, thần sắc tự nhiên thu hồi ánh mắt, thân hình thoát một cái, liền muốn theo Tây quan trên không lặng yên lướt qua. Nhưng lại tại hắn sắp bước vào đại hạ cương vực trong nháy mắt, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên tại tầng mây bên trong vang lên, bỗng nhiên đem hắn cả kinh thân hình chỉ trệ. Phía trước đại hạ, cấm đi. Ai? Người áo đen đột nhiên dừng bước, quanh thân linh áp trong nháy mắt bộc phát, linh thức giống như thủy triều trải rộng ra, cảnh giác liếc nhìn một phía. Một đạo ngân giáp thân ảnh chậm rãi hiện hiện, áo khoác ngắn tay mỏng trắng thuần áo choàng, theo gió lắc nhẹ, một đôi tròng mắt bình tĩnh không lay động, như giếng cổ nhìn chăm chú lên hắn. Phía trước đại hạ, cấm đi. Người áo đen ánh mắt đột nhiên quá chặt, hai mắt ngưng tụ, tâm tư phi tốc bốc lên. Bằng vào ta linh sơ sơ kỳ tu vi, càng không có cách nào sớm phát giác người này vết tích. Cái này đại hạ dùng linh sơ cảnh tu sĩ trấn thủ biên quan, có thể nguyên thiên võ vương triều linh sơ cảnh, rõ ràng chỉ có Lâm Huyền Thương một người. Người này thật sự là linh sơ, vẫn là có cái gì ẩn nấp gì bảo? Hắn đối đại hạ càng hiếu kỳ. Thanh âm khàn khàn vang lên, vô ý mạo phạm. Người áo đen chậm rãi quay người, nhìn như muốn rút đi, nhưng lại tại xoay người sát na, hắn đột nhiên bộc phát toàn bộ tu vi, thân hình như mũi tên, hướng đại hạ cảnh nội kích xạ mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, so bình thường linh sơ sơ kỳ tu sĩ đều muốn nhanh, dư quang đảo qua sau lưng cái kia đạo dường như không kịp phản ứng ngân giáp thân ảnh, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hóa ra là hồ giấy, chỉ có bề ngoài mà thôi. Có thể cái này tia cười lạnh, rất nhanh liền tại khóe miệng ngưng kết. Tại cả người hắn hoàn toàn bước vào đại hạ cảnh nội trong nháy mắt, một đạo không chứa mảy may tình cảm thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Tự tiện xông vào, chạm. Người áo đen chỉ cảm thấy trước mắt ngân mang lóe lên, vừa rồi còn tại sau lưng Triệu Vân lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, chói mắt ngân huy liền bao phủ tầm mắt của hắn, một cỗ tựa như núi cao nặng nề cuồng bạo uy áp đột nhiên rơi xuống, gắt gao khóa ở trên người hắn, nhường hắn liền hô hấp đều biến khó khăn. Thảo, thật linh sơ, vẫn là trung kỳ. Người áo đen trong lòng sợ hãi giống, đem hết toàn lực thôi động linh nguyên mong muốn tránh né, có thể uy áp phía dưới, động tác của hắn chậm nửa nhịp, chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra bên cạnh thân thể. Phốc phốc, ngân thương đâm xuyên xương vai của hắn, cuồng bạo linh nguyên theo mũi thương tràn vào thể nội, như loạn đao rào sát. Không đợi hắn phản ứng, Triệu Vân rút súng lần nữa đâm thẳng cổ họng của hắn, động tác nhanh đến mức nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Ngươi không thể giết ta, ta là ảnh sát điện phó điện chủ. Gào thét quanh quẩn. Vâng. Linh áp va chạm tại tầng mây bên trong nổ tung chói tai mình, mạnh mẽ khí lang tung bay nó đen, lộ ra một trường che kín hoảng sợ tái nhợt gương mặt. Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm chống đỡ tại cổ họng mũi thương, hầu kết kịch liệt nhấp nô, liền một ngón tay cũng không dám động. Ngay tại hắn khẩn trương mong muốn tiếp tục mở miệng nói cái gì thời điểm, Triệu Vân cổ tay chuyển một cái, cán thương mạnh mẽ quất vào hắn trán. Phanh. Người áo đen mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã hôn mê. Ảnh sát điện. Trên Long ỷ Lâm Viên có chút nhíu mày. Thần cực điện bên trong bách quan cũng là phát ra bạo động, lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Ảnh sát điện phó điện chủ chạy đến ta đại hạ biên quan điều tra, thì ra vừa mới bị bệ hạ sắp xếp vào thống quân phủ Triệu tướng quân ngay tại trấn thủ Tây quan. Triệu tướng quân có thể bắt sống phó điện chủ, không hổ có thể nhận bệ hạ trọng dụng. Viên Thiên Cương trong tay truyền tấn thạch sáng lên, Triệu Vân thanh âm trầm ổn truyền đến, hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Thần gặp hắn báo ra thân phận, liền trước lưu lại hắn một mạng. Ân. Lâm Viên ngón tay nhẹ nhàng sao động lan can. Hoang Châu thất quốc tam đại thế lực, ảnh sát điện chính là tam đại thế lực một trong, hơn nữa còn là nhất khiến các thế lực lớn chán ghét cái kia. Tên như ý nghĩa, ảnh sát điện chuyên môn tiếp nhận ám sát cùng tình huống điều tra. Cho nên một gã linh sơ sơ kỳ phó điện chủ chạy tới, là cùng tòa nào đó vương triều giao dịch, vẫn là bọn hắn ý nghĩ của mình. Mục đích chủ yếu là cái gì? Vậy hạ, giao cho thần xử lý. Viên Thiên Cương mở miệng, thanh âm mang theo rõ ràng lành ý rất hiển nhiên, hắn biết nhà mình bệ hạ đang suy nghĩ gì. Không nói trước việc này vốn là nên giao cho bất lương nhân thích hợp nhất, chỉ nói đối phương phó điện chủ vậy mà đều tới biên quan mới bị phát hiện, đó chính là hắn thất trách. Mà thất trách là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lâm Viên nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, tốt. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Viên Thiên Cương tâm tư. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài quần thần, chậm rãi biến mất tại long ỷ bái triều. Bách quan không mình hành lễ, có thứ tự rời đi đại điện. Hôm nay đình nghị lượng tin tức quá mức kinh người, bọn hắn cần thật tốt tiêu hóa. Đặc biệt nói đối với đại hạ thực lực nhận biết cùng tự thân cách cục, chính như bệ hạ nói tới, muốn cải biến. Đốt. Đánh giết linh sơ cảnh tu sĩ một gã, thu hoạch được sát phạt điểm 5 vạn đánh giết vương cực cảnh tu sĩ 7 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 7 vạn đánh giết vương hầu cảnh tu sĩ 3 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 1 vạn 5000 đánh giết vương hầu cảnh trở xuống tu sĩ 200000 người, thu hoạch được sát phạt điểm 10 vạn tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 235,000 điểm chắc tới tốc chủ nắm giữ sát phạt bạo kích tạp, phải chăng sử dụng. Nhìn xem náo hải lơ lửng mấy hàng nhắc nhở, Lâm Viên có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Lại vẫn có thể tập kết 20 vạn binh lực, xem ra cái này xạ cụ dạ dạ cả an phận Hoàng Châu Đông Nam sừng mấy trăm năm, tự mình tích lũy thực lực viễn siêu ngoại giới dự đoán. Nếu không phải bởi vì hắn, lấy Nguyên Thiên Võ Vương triều tình huống thật muốn cùng xạ cụ dạ dạ cả cùng chết, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Không cần. Dù cũng mới 35 vạn tà hữu, đã biết bạo kích thẻ chân quý hắn đương nhiên sẽ không lại tùy tiện dùng linh tinh. Đốt. Hiện hữu sát phạt điểm, 25 vạn Lâm Viên chắp tay sau lưng, trong điện nhàn nhã dạo bước. 25 vạn sát phạt điểm, là rút thưởng. Vẫn là tiến hành một lần triệu hoán. Ngay tại đầu ngón tay hắn vô ý thức gõ phía sau lưng, suy tư chưa định lúc, hai đạo hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên liên tiếp vang lên. Đốt. Triệu hoán nhân vật Viên Thiên Cương, tu vi đột phá. Triệu hoán nhân vật Bạch Khởi, tu vi đột phá. Viên Thiên Cương, linh sơ trung kỳ Bạch Khởi, linh sơ trung kỳ Lâm Viên bước chân đống nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bạch Khởi đột phá đổ vào hắn dự liệu bên trong, dù sao giờ phút này đang xuất quân bên ngoài chinh phạt. Đại soái đây là tình huống như thế nào? Tự chủ tu luyện đột phá. Dường như xem thấu hắn nghi hoặc, hệ thống chi kỷ bắn ra giải thích. Nắm giữ chuyên môn đặc tính triệu hoán nhân vật, tư chất tu luyện vốn là viễn siêu thường nhân. Viên Thiên Cương xem như nắm giữ chuyên môn đặc tính nhân vật đặc biệt, tư chất càng hơn một bậc, nhất là tại 300 năm kỳ hạn bên trong, tốc độ tu luyện cùng đột phá xác suất đều tăng lên trên diện rộng. Lâm Viên hiểu rõ gật đầu. Này cũng xác thực phù hợp đại soái người thiết lập. Trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ tới điều gì. Vậy ta như đối với hắn sử dụng tu luyện mô phỏng thời gian, hiệu quả là không cũng biết so cái khác triệu hoán nhân vật tốt hơn. Đốt. Đúng vậy. Tại 300 năm kỳ hạn bên trong đối Viên Thiên Cương sử dụng tu luyện mô phỏng thời gian, hiệu quả đem tăng lên. Ấn Lâm Viên ánh mắt lần nữa trở về hệ thống bảng 25 vạn sát phạt điểm bên trên. Triệu hoán. Về sau, nhưng phải thật tốt lợi dụng Viên Thiên Cương phần này đặc tính. Đốt. Sắp tiêu hao 20 vạn sát phạt điểm, tiến hành một lần triệu hoán. Chương 37, Quỷ thần chim lưu, Quách Phục Hiếu. Chương 37, Quỷ thần chim lưu, Quách Phục Hiếu. Cười lam thế rơi trung sinh, ngồi xem thiên hành định số. Rộng lớn cứng cắp lời bột bạch rơi xuống sát na, một đạo xanh nhạt cẩm bảo thân ảnh trong điện chậm rãi ngưng thực. Đây là người mang theo lười biếng khí chất thanh niên, mặc phát áo choàng, khuôn mặt tuấn đến kinh tâm động phách, lông mày phong lại dẫn mấy phần hứng hờ sắc bén, một cái tay nắm lấy một thanh quạt xếp, khóe môi ngậm lấy cười yếu ớt. Phùng Hiếu, tham kiến bệ hạ. Đốt. Triệu hoán hoàn thành. Quách gia, linh sơ trung kỳ sát phạt điểm, 5 vạn Lâm Viên nhìn chăm chú trong điện trương này mặt đẹp trai, có chút nhíu mày. Quách gia, Quách Phùng Hiếu. Tiểu tử này dung mạo, lại chỉ so với hắn kém một phần. Khó trách trời cao đấu kỵ anh tài, chết sớm. Không có tiết chế, là nên mất sớm. Miễn lễ. Quách gia vừa thẳng người, lại tại trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy gần trong gang tấc, đang không chút kiên kỵ ở trên người hắn trên dưới dò xét, ánh mắt kia quá mức ngay thẳng, nhường hắn không hiểu sinh ra mấy phần không được tự nhiên. Hắn bất động thanh sắc về sau nhỏ rời nửa bước, vậy hạ, thần trên thân là có gì không ổn? Điểm này tiểu động tác, tự nhiên không gạt được Lâm Nguyên. Hắn giống như cười mà không phải cười lườm Quách ra một cái, đưa tay rút qua trong tay đối phương quả xếp, còn thuận tay chống đỡ lấy hắn cổ áo phủ chính vào áo, ngựa khí tùy ý cây quả không tệ, chớ muốn. Lúc này Quách ra, thân thể đã hoàn toàn lâm vào cứng ngắc. Hắn nhìn chăm chú thưởng thức quả xếp đi hướng trên đài lòng ỉ bóng lưng. Hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Tình huống như thế nào? Trong đầu quán thâu cơ bản trong tin tức, thế nào hết lần này tới lần khác loạn bệ hạ lấy hướng như vậy chuyện trọng yếu. Mà đưa lưng về phía hắn Lâm Nguyên, khóe môi đã có chút dương lên. Quách Phùng Hiếu, nhìn ngươi còn dám hay không bại hoại, tú dụng. Sau một khắc, trên mặt hắn y cười trong nháy mắt thu liễm, quay người ngồi xuống long ỷ vừa vặn ái khanh tới, Hoang Châu còn lại năm nước, ngươi cho rằng kế tiếp chỗ đột phá nên cái nào? Nghe vậy, Quách gia lập tức ném đi trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, nghiêm sắc mặt, chắp tay trả lời. Phía sau đã định, làm theo phía Tây Hoang Châu trung tâm Tam Quốc bên trong chọn vừa động thủ. Có thể cái này Tam Quốc rút dây động rừng, chiều ta khẽ động, khác hai nước tất nhiên biết được. Cho nên nếu là bệ hạ chuẩn bị chính diện động thủ, thần có hai điểm đề nghị. Một, Tam tuyến khai chiến, Tam Quốc trung phạt. Hai, trước chạm mạnh nhất, thẳng đến thanh mục. Lâm Viên ngón tay sao động án đài, ánh mắt suy tư. Tam tuyến khai chiến, điểm giết mạnh nhất. Hai loại sách lược đều có ưu khuyết. Người càng khuynh hướng cái nào? Quét ra mặt không đổi sắc, ổn thỏa lý do, tự nhiên là hai. Dù sao như thế quy mô động binh tin tức khẳng định sẽ truyền đến phía Tây hai nước. Chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, liền khẳng định sẽ trợ rút. Nếu là có trợ rút, chiều ta chính là tam tuyến đồng thời chiến năm nước, thế cục cực kỳ dễ dàng mất khống chế. Ân. Lâm Viên gật đầu. Trong lòng của hắn minh bạch, chủ yếu vẫn là hiện giai đoạn đại hạ đối với năm nước, đặc biệt là trung tâm Tam Quốc nội tình nắm giữ không đủ mà thôi. Lúc này, hắn thần sắc dừng lại. Nội tình nắm giữ? Lâm Viên ánh mắt chợt khẽ hiện, nhếch miệng lên ý cười. Vừa vặn đưa tới cửa ảnh sát điện phó điện chủ, hẳn là sẽ biết không ít, ta hắn hướng dưới đài vây vây tay, đến. Bồi chấm nghiên cứu một chút. Quách ra thân thể trong nháy mắt lại là cứng đờ. Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì? Không phải mới vừa đều nói sao? Vậy hạ ngài có thể hay không đừng đống nhiên đối với ta cười a? Nụ cười kia quá mức chói mắt, nhường trong lòng hắn không hiểu căng lên. Hắn kiên trì đi hướng bên bàn, ánh mắt gấp chầm chầm kéo ra dư đồ thân ảnh. Hẳn là, chỉ là nhìn địa đồ a. Nếu là bệ hạ dùng sức mạnh, ta nên làm cái gì? Sau 3 ngày, đỉnh lấy mắt quần thâm thân ảnh đi ra đại điện. Cửa điện hai bên hai cái đầu chọc phản xạ có điều kiện quay người, ôn quyền hành lễ. "Vậy ân." Điện vi cùng Hứa Trừ động tác dừng lại, khẽ ngẩng đầu liếc qua, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. "Quách Tế Tiểu." Đang vặn eo bẻ cổ Quách ra động tác trì trệ, quét về phía hai bên thân ảnh quen thuộc, trong mắt cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. "Điện tướng quân, Hứa tướng quân." "Ha ha ha, thật là ngươi." Điện vi cùng Hứa Trừ hai người lúc này cười to lên, bước nhanh về phía trước. Bất quá rất nhanh, bọn hắn quan sát toàn thể Quách ra hai mắt, ánh mắt nghi hoặc sờ lên bóng lưỡng đầu trọc, ngựa khí mang theo vài phần hiếu kỳ. "Quách Tế Tiểu, ngươi đây là cùng bệ hạ trong điện phân chiến 3 ngày." Vừa mới nói xong, đặc biệt là tại Quách ra nghe tới càng chói tai phân chiến hai chữ, khỏe miệng của hắn hơi rút, cưỡng chế trong lòng khó chịu, cải chính. Nghiên cứu 3 ngày. Dứt lời, không đợi hai người tiếp tục mở miệng, cất bước đi ra ngoài. "Mệt mỏi, nghỉ ngơi." "Mệt mỏi." Điện vi cùng Hứa Trừ sờ lấy trán, đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Bọn hắn cảm ứng không sai, Quách ra tu vi hẳn là so với bọn hắn còn cao hơn. Tu vi như thế bồi bệ hạ chỉ là nghiên cứu 3 ngày, sẽ mệt mỏi. Hai người tiếp theo nghĩ đến bọn hắn trong ấn tượng Quách ra không kiên nhẫn bất vả tính tình, giật mình cười một tiếng. Cũng là, 3 ngày không ngủ không nghỉ đối với vị này chủ mà nói, xác thực quá dài. Mà lúc này trong điện, cùng Quách ra vẻ mặt hoàn toàn khác biệt, trên Long ỷ Lâm Viên đang tinh thần phấn chấn. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú lên dư đồ bên trên đánh dấu các nơi yếu điểm, nụ cười trên mặt thế nào cũng giấu không được. Dù người, quả nhiên vẫn là muốn tận sở trường. So với Trương Cư Chính loại kia lệ thiện chính vụ năng thần, Quách ra như vậy trí kế chắc tuyệt kỳ tài, quả thực chính là vì chiến mà sinh. Đốt, đánh giết linh sơ cảnh tu sĩ một gã, thu hoạch được sát phạt điểm 5 vạn hiện hữu sát phạt điểm, 10 vạn hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên vang lên, cắt ngang Lâm Viên suy nghĩ. Cùng lúc đó, một thân ảnh ý mắng hiện, nhàn nhạt mùi máu tươi tùy theo bay tới. "Vậy hạ, chuyện trà rõ ràng, người kia đúng là ảnh sát điện phó điện chủ, lần này chui vào triều ta là chịu bọn hắn điện chủ chi mệnh, đối triều ta tiến hành dò xét." Lâm Viên khẽ gật đầu, thuận thế dựa vào hướng Long ỷ phía sau lưng, ánh mắt bình tĩnh rơi vào viên tiên cương trên thân, cũng không chen vào nói. Bởi vì hắn biết, đại soái báo cáo cũng không kết thúc. Ảnh sát điện nội bộ tầng cấp nghiêm, điện chủ là chí cao người cầm quyền, phía dưới thiết 3 tên phó điện chủ, phân biệt phân công quản lý Hoang Châu Đông, Tây, bên trong 3 mảnh khu vực. Lần này đến đây triều ta bị chém giết người, chính là phân công quản lý phía đông hai nước. Cho nên đối với Hoang Châu trung tâm Tam Quốc cùng phía tây hai nước tin tức, hắn biết cũng không nhiều. Chỉ có thể xác nhận Hoang Châu trung tâm Tam Quốc thực lực muốn so đông, tây hai mặt thực lực tổng hợp cao hơn, cho nên bọn hắn phân công quản lý khu vực trung tâm phó điện chủ, tu vi cũng so với hắn cùng một tên khác phó điện chủ cao hơn, đại khái tại linh sơ trung hậu kỳ tả hữu. Cứ thế mà suy ra, cái này ảnh sát điện điện chủ thực lực tu vi, tỷ lệ lớn sẽ là linh sơ hậu kỳ phía trên. Nói đến đây, Viên Thiên Cương trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Bọn hắn trụ sở, thần cũng đã khóa chặt, tọa lạc tại Thiên Hoành Sơn mạch ở trong, cực kỳ ẩn nấp. Như thế giang hồ tà ma, dám chui vào triều ta nhìn trộm, là đối triều ta uy nghiêm công nhiên khiêu khích. Thần chờ lệnh, xuất bất lương nhân lập tức lao tới Thiên Hoành Sơn mạch, san bằng ảnh sát điện, lấy đang triều ta thiên uy. Sao động án đài ngón tay dừng lại, Lâm Yên nhìn chăm chú Huyền Thiết mặt nạ dưới cặp kia băng lánh đôi mắt, trong lòng không khỏi bật cười. Xem ra, vị này đại soái trong lòng khí sắc thực không nhỏ a cũng tốt, liền để hắn dây vào đụng cái này ảnh sát điện. Đối phó loại này giang hồ thế lực, bất lương nhân không có gì thích hợp bằng. Chủ yếu nhất, ảnh sát điện có thể ở Hoang Châu đặt chân nhiều năm, tất nhiên nắm giữ không ít thất quốc ở giữa bí ẩn tin tức, đây chính là đại hạ trước mắt cần thiết. Về phần tính an toàn, có Thiên Cương quyết gia trì đại soái, vấn đề cũng không lớn. Lui gần một bản giảng, cho dù có vấn nhất, an toàn rút lui vẫn là không có vấn đề, cũng coi là cho kia ảnh sát điện một bài học. Chấm đồng ý. Nhưng Viên Khanh nhớ lấy, mọi thứ an toàn đệ nhất. Chương 38, đại soái bên cửa. Không phu quân leo núi. Chương 38, đại soái bên cửa. Không phu quân leo núi. Thiên Hoành Sơn mạch, một đầu ngang xuyên qua Hoang Châu mặt phía bắc cự hình dãy núi. Nó là Hoang Châu công nhận mẫu thân sơn, vận mượn đến mãi không hết thiên địa linh vận cùng kỳ chân dị bảo. Nhưng cùng lúc đó, trải rộng tuyệt hiểm chi địa cùng ẩn nút hung thú, cũng làm cho nơi này trở thành Hoang Châu các thế lực lớn dự định lịch luyện bí cảnh, càng là vô số tán tu chạy theo như bị tầm bảo được cùng. Chỉ là một ngày này, mấy bị lâu dài xuyên thẳng qua dãy núi tay chuyên nghiệp, nhạy cảm đã nhận ra một tia quỷ dị. Có chút không đúng. Nói chuyện chính là một chi đội thám hiểm ngũ bên trong lão giả. Hắn đem tông sư trung kỳ linh tức thôi động đến cực hạn, nhưng như cũng chưa bắt được bất cứ dị thường nào, nhưng lòng dạ bất an lại càng thêm nồng đậm. Trong đội ngũ đội viên cấp tốc gáp sát tới, tay đệ binh khí cảnh giác liếc nhìn một phía, thấp giọng hỏi: "Vương lão, thế nào?" Vương lão ánh mắt ngưng trọng đến có thể chảy ra nước, chậm rãi lắc đầu: "Chúng ta đã tiếp cận dãy núi khu vực hạch tâm, theo lẽ thường mà nói, nơi này vốn nên hung thú vây quanh, linh vận bốc lên, nhưng bây giờ, liền một cái hung thú cái bóng đều không có gặp. Loại tình huống này quá khác thường, thực sự quá khác thường." Hắn cau mày, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy: "Ta nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng luôn cảm giác trong lòng hốt hoảng, phảng phất có một đầu ngập trời mãnh thú áp chế toàn bộ dãy núi và thú, đang hướng phía chúng ta cái phương hướng này cực tốc tới gần." Nghe vậy, đội ngũ đám người hai mặt nhìn nhau, trong đó mấy cái tuổi trẻ đội viên vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Vương lão săn thú mấy chục năm, ánh mắt chưa hề phạm sai lầm, đã lao nhân già ông ta đều nói như vậy. "Nếu không, chúng ta hôm nay rút lui trước a." Mọi người ở đây do dự bất định lúc, trong đội ngũ một gã đang nhìn chung quanh tu sĩ bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, ánh mắt gắt gao dừng lại tại một cái phương hướng, trên mặt viết đầy không thể tin. "Kia..." Nơi đó thanh âm của hắn run không còn hình dáng, rỗi ra ngón tay cũng tại kịch liệt lắc lư. Cả chi đội ngũ lập tức theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Một giây sau, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, một cỗ thấu xương khí lạnh theo bàn chân bay thẳng trán, toàn thân lông tơ đứng đấy. Chỉ thấy rậm rạp cổ thụ chọc trời ở giữa, một đạo áo xám thân ảnh đạp không mà đi, bộ pháp nhìn như chậm chạp, mỗi một bước rơi xuống lại tại nguyên địa lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Người áo xám sau lưng, mười mấy đạo thân ảnh giống nhau lăng không chớp động, tay áo tung bay ở giữa lặng yên không một tiếng động, đi sát đằng sau phía sau. Mà tại những người này phía dưới trong rừng rậm, càng là có mảng lớn bóng đen cực tốc xuyên thẳng qua, thân hình nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo mơ hồ bóng đen. Cả chi đội ngũ giống như quỷ mị quá cảnh, chưa hù dọa nửa mảnh lá rụng, cũng không phát ra một tia tiếng vang. Đối với chi này đội thám hiểm mà nói, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn được kia chợt lóe lên mũ rộng vành tàn ảnh, cùng bị bóng đen kéo theo lắc lư lá cây. Càng là nếu không phải kia phiến trong bóng đen dường như có một người động tác hơi ngừng lại, hướng bọn họ phương hướng quăng tới một cái chớp mắt ánh mắt, bọn hắn thậm chí liền mũ rộng vành dưới mặt nạ cùng kia một thân chặt chẽ phát họa thân hình màu đen trang phục đều thấy không rõ. Xem như trong đội ngũ tu vi cao nhất Vương lão, sắc mặt bá một chút chợt nhìn, tim đập loạn. Trời phạt, đây là cái gì kinh khủng thế lực? Quang lăng không mà đi liền có mười mấy 20 người, nhất định là vương hầu trở lên. Mà mặt đất xuyên thẳng qua người áo đen, hắn cũng là không một người có thể nhìn thấu. Đây là cái gì thế lực xuất hành? Đây là tới Thiên Hoành Sơn mạch tiến hành càn quét. Khó trách yên lặng như tờ, như vậy chiến trận, cái nào con hung thú dám mạo hiểm đầu. Bộ này rất có lực rung động cảnh tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá mấy tức liền biến mất ở chỗ rừng sâu, dường như một trận để cho người ta sợ hai hảo giác. Vương, Vương lão, vừa rồi kia là. Tuổi trẻ thanh âm của đội viên mang theo tiếng khóc nức nở. Vương lão không chút do dự, đột nhiên quay người, ngữ khí gấp rút, đi, lập tức rời núi. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta cái gì cũng không thấy, nửa chữ đều không cho phép ngoại chuyện. Chi đội ngũ này đang kinh hoàng thất thố bên trong tốc độ cao nhất rút lui, nhưng cũng không phải là tất cả trùng hợp mắt thấy một màn này đội ngũ đều có như vậy lý trí, vẫn có số ít gan to bằng trời người bị sợ hãi cùng hiếu kỳ xen lẫn người cưỡng chế run rẩy xa xa đi theo. Nhưng những này đều đã không cách nào ảnh hưởng đến giờ phút này yên tĩnh đứng tại một mảnh nhìn như không có chút nào dị thường sơn phong nhóm trước thân ảnh. Viên Thiên Cương đứng chắc tay, huyền thiết mặt nạ che đi hắn tất cả thân sắc, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh không lay động đôi mắt nhìn chăm chú phía trước. Hắn bên cạnh thân, Thiên Tàng Tinh cầm trong tay một cái ám kim sắc trên lệnh bài trước, bước chân chậm rãi đi đến sơn phong nhóm trước, đem lệnh bài chậm rãi dán vào. Ông. Một vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng tự lệnh bài biên giới khuyết tán ra đến, giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, đẩy ra tầng tầng bạc quang. Một giây sau, phía trước vốn là bình thường không có gì lạ sơn phong nhóm cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo. Hư ảo tán đi, chân thực hiện lộ. Một đạo bốn lượn quanh co leo núi dài bậc thang tự chân núi hướng lên trên kéo dài, đông đảo khí thế rộng rãi cung điện tọa lạc ở các ngọn núi chi đỉnh. Thiên Tàng Tinh thu hồi lệnh bài, yên lặng lui về phía sau mấy bước. Còn lại bất lương nhân cũng là vô cùng có ăn ý lui về sau, động tác đều nhịp, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Sau đó, ánh mắt mọi người đều hội tụ hướng về phía trước. Nói chính xác, là nhìn về phía cái kia đạo chậm rãi năm tay, hướng phía hư ảo bình chướng đập tới áo xám bóng lưng. Phanh! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang nổ tung. Cùng bạo khí lãng lấy Viên Thiên Cương làm trung tâm quét sạch, phát động tất cả mọi người góc áo, ngập trời dư ba càng là đánh gãy chung quanh mảng lớn cổ thụ chọc trời, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Giang giác! Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, hư ảo bình chướng trong nháy mắt che kín vết dạng, sau đó ầm vang vỡ vụn. Leo núi dài bậc thang cùng dãy cung điện lần nữa rõ ràng hiện hiện. Chỉ có điều lần này, nương theo lấy bình chướng vỡ vụn, đông đảo ngọn núi bên trên bỗng nhiên mãnh liệt bộc phát lên vô số khí thế cường đại, lần lượt từng thân ảnh theo trong cung điện lách mình mà ra, vừa kinh vừa sợ tiếng quát vang tận mây xanh. Ai? Viên Thiên Cương chắc tay, cất bước đạp vào thềm đá. Phía sau hắn bất lương nhân cùng nhau rút ra đường đao, tại Thiên Cương giáo úy dẫn đầu hạ theo hắn hai bên xông qua, lưỡi đao trực chỉ những cái kia lách mình mà xuất thân ảnh, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa. Chương 39, nhìn trộm chiều ta, gan to bằng trời. Chương 39, nhìn trộm chiều ta, gan to bằng trời. Giết chóc, đông nhiên một phát. Một gã ảnh sát điện tông sư sơ kỳ sát thủ vừa mới bằng vào thân pháp xông ra cửa điện, thân hình còn tại giữa không trung chưa từng rơi xuống đất, trong mắt tàn khốc chưa hoàn toàn hiện hiện. Một đạo hắc ảnh, nhanh đến mức vượt ra khỏi thị giác có khả năng bắt giữ cực hạn, cùng hắn giao thoa mà qua. Một giây sau, người kia thế xông không giảm, đầu lâu cũng đã thoát ly cái cổ, nhảy lên thật cao. Trên gương mặt kia hai mắt trừng tròn xoe, chỗ sâu trong con ngươi ngưng kết không phải thống khổ, mà là mở mịt cùng kinh hãi. Hắn đến chết đều không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Không đầu thi thể nương tựa theo quán tính vọt tới trước mấy bước, rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này, đây là cái gì? Theo sát lấy lao ra ảnh sát điện nhân viên đột nhiên phanh lại bước chân, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Tông sư cảnh, tại ngoại giới đủ để xưng bá một phương tồn tại, cứ như vậy, bị miểu sát, liền ra giang phản kháng, không, là liền cơ hội phản ứng đều không có. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc không có cho bọn họ bất kỳ tiêu hóa cái này kinh khủng một màn thời gian. Càng nhiều bóng đen đã như im ắng thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đao quang sáng lên, động tác đơn giản tới cực hạn, cũng hiệu suất cao tới làm cho người giận sôi trình độ. Không dư thừa chút nào màu sắc rực rỡ, không có một tơ một hào lực lượng lãng phí. Mỗi một lần vung lên, đều tinh chuẩn hoàn thành một đầu sinh mệnh thu hoạch. Phúc. Lưỡi dao mở ra cổ họng, giang giác. Sống đao chấn vỡ xương cốt. Một giây trước vẫn là khí thế hung hăng ảnh sát điện môn nhân, giờ phút này dường như biến thành trong ruộng chờ đợi thu hoạch dâm dạng, liên miên ngã xuống. Bất luận là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp thân pháp vẫn là tinh diệu ám sát thuật, đều tại đây khắc đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Trầm mặc. Ngoại trừ lưỡi đao vào thịt cùng xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng ảnh sát điện môn nhân trước khi chết phát ra ngắn ngủi kêu thảm cùng tuyệt vọng kêu rên, không có bất kỳ cái gì dư thừa thanh âm. Bất lương nhân tựa như là một đám không có tình cảm cố máy giết chóc, tinh vi, chuẩn xác, không biết mệnh mỏi chấp hành duy nhất chỉ lệnh, thanh trừ. Toàn bộ xây dựng lưng vào núi dãy cung điện, trong nháy mắt hóa thành làm người ta sợ hãi nhân gian địa ngục. Các ngươi là ai? Các ngươi đến tột cùng là ai? Bộ này tận thế giống như cảnh tượng, rõ ràng ánh vào xuất hiện tại leo núi dài bậc thang cuối quảng trường đám người trong mắt. Làm cản, không cần mệnh lệnh, uy áp mạnh mẽ bộc phát. Chín thân ảnh lôi cuốn ngập trời tức giận cùng sát cơ bắn nhanh mà ra, lao thẳng tới dưới núi những cái kia ngay tại tùy ý tàn sát bóng đen. Chín người này chính là ảnh sát điện lưu thủ tổng bộ trưởng lão cấp cường giả, toàn bộ đều là vương hầu. Bọn hắn đồng thời ra tay, thanh thế dọa người, linh lực khuấy động ở giữa, liền không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Nhưng mà bọn hắn nhanh, có người nhanh hơn bọn họ. Ngay tại chín thân ảnh vừa mới thoát ly đại điện quảng trường phạm vi sát na, đã sớm đem bọn hắn tỏa định thiên cương giáo bí động, hơn 10 người vô cùng tình chuẩn chặn đường tại đối phương mỗi người tiến lên con đường phía trên. Không có cảnh cáo, không có giằng co, thậm chí liền một tia sát khí cũng không từng tiết lộ. Chiến đấu tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đã phân ra thắng bại. Đường đao ra khỏi vỏ hàn quang, trở thành mảnh này không được duy nhất dọc chính. Đao quang thời gian lập lòe, phát họa ra chính là một chương băng lãnh mà chí mạng lưới tử vong. Ngươi, chín tên vương hầu cảnh trưởng lão gầm thét cùng gào thét im bặt mà dừng. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo hộ thể cương khí, ở đằng kia nhìn như giản dị tự nhiên đen nhánh đường đao trước mặt dễ dàng sụp đổ. Bá, chín bộ không còn ra hình dạng thi thể nặng nề rơi đập tại dọc theo quảng trường. Miêu sát, lại là miêu sát. Cái gì? Chín tên trưởng lão chết được quá nhanh, nhanh đến quảng trường còn lại bốn người ánh mắt cũng còn chưa hoàn toàn theo cái kia đạo chậm rãi đăng bậc thang thân ảnh bên trên thu hồi. Các ngươi muốn chết? Ba cố viễn siêu vương hầu khí tức cầm vang một phát, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, ngay cả tia sáng tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Vương cực, xuất thủ. Nhưng mà ba người kia cũng bèn bèn chỉ là vừa mới xê dịch bước chân. Phía dưới thềm đá, cái kia đạo từ đầu tới cuối duy trì cố định tiết tấu đăng bậc thang áo xám thân ảnh tự nhiên cất bước, sau đó rơi dai. Phanh, một đạo vô hình lại bàng bạc vô cùng uy áp lấy điểm dừng chân làm trung tâm, ở vang một phát. Cố lực lượng này như là một đầu vô hình nội lòng, xé rách không khí, trực tiếp hướng phía đỉnh núi kia ba tên vừa mới đằng không mà lên vương cực nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều sinh ra nhỏ xíu vặn bèo gợn sóng. Lần này đối phương cũng rốt cục có người chọn ra phản ứng. Hừ, một tiếng băng lãnh hử lạnh bỗng nhiên vang lên. Một mực chắp tay tại trong sân rộng nam tử áo đen động. Ảnh sát điện điện chủ, ảnh thiên tịch. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, giống nhau hướng phía trước bước ra một bước. Một bước rơi xuống, quanh người hắn linh lực sôi trào, dẫn động năng lượng thiên địa điên cuồng hội tụ. Một đạo cô độc như thực chất màu đen trưởng ấn chống rông hiện hiện, ngang nhiên vọt tới cái kia đạo cuốn tới vô hình uy áp. Ầm ầm. Hai cô tuyệt cường lực lượng giữa không trung ầm vang đụng nhau, phát ra tiếng vang. Kinh khủng khí lãng hiện lên hình khuyên nổ tung, trong nháy mắt đem chúng quanh cột đá cùng cây cối chấn thành một biển. Cách lân cận một chút ảnh sát điện môn nhân thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ này tiêu tán năng lượng trực tiếp hất bay ra ngoài, sinh cơ đoạn tuyệt. Màu đen trưởng ấn cùng vô hình uy áp rằng co bất quá một cái chớp mắt. Sau một khắc, ảnh thiên tịch con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy vết rách như là mạng nhện lan tràn, che kín toàn bộ trưởng ấn, sau đó vỡ vụn. Bành! Một tiếng lột ngạt bạo hưởng, màu đen trưởng ấn hoàn toàn băng tán, ảnh thiên tịch thân thể nhoáng một cái, lui về sau nửa bước. Mà cái kia đạo vô hình uy áp vẹn vẹn hơi ảm đạm mấy phần, thế đi không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía kia ba tên sắc mặt hoàn toàn thay đổi vương cực nghiền ép mà đi. Không, không có khả năng. Ba đạo gào thét tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi, lại có vẻ như thế buồn cười mà yếu ớt. Phốc, phốc, phốc. Ba đám huyết vụ giữa không trung nổ tung. Ảnh thiên tịch cương ép đè xuống huyết hầu phun lên ngang ngái, gắt gao tiếp cận cái kia đạo góc áo lắc nhẹ áo xám thân ảnh. Các ngươi, đến cùng là ai? Làm sao có thể? Người này tán phát khí tức rõ ràng chỉ có linh sơ trung kỳ, nhưng bộc phát ra lực lượng lại có thể đánh lui hắn tên này linh sơ đỉnh phong. Không chỉ như vậy, bọn này người áo đen cũng là kinh khủng, toàn viên tông sư trở lên. Hắn dám khẳng định, những người này tuyệt không phải Hoang Châu. Trong lòng của hắn đang mắng, không phải là ba cái kia phế vật đắc tội tới bên ngoài Châu đại nhân vật, hiện tại tìm tới cửa a không có trả lời, chỉ có xuyên tấu tại mảnh này sát lục chẳng thanh thúy bước chân. Ngay tại ảnh thiên tịch cũng nhịn không được nữa nhìn thấy môn hạ người loại này tham trạng, mong muốn liều lĩnh trực tiếp ra tay thời điểm. Trầm thấp khàn khàn lại có từ tính thanh âm truyền đến. Nhìn trộm chiều ta, gan to bằng trời. Dứt lời, Viên Thiên Cương vừa bật bước lên cuối cùng cấp một thêm đá, vững vàng đứng ở máu chảy thành sông trên quảng trường, đứng ở sắc mặt cực kỳ khó coi ảnh thiên tịch trước mặt. Nhìn trộm? Cái gì nhìn trộm? Ảnh thiên tịch nhìn chăm chú tấm kia huyền thiết mặt nạ dưới bình tĩnh đôi mắt, não hải nhanh quay ngược trở lại. Hắn gần nhất liền không có xuống chỉ lệnh, lại nói Hoang Châu thất quốc, chỗ nào cần nhìn trộm? Không đều là. Ảnh thiên tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, khó có thể tin mở miệng. Đại hạ. Chương 40, hồ sơ. Thanh mục. Thanh niên. Chương 40, hồ sơ. Thanh mục. Thanh niên. Không có oan của ngươi. Vang lanh không gợn sóng thanh em rơi xuống. Oan uổng. Cái gì oan uổng? Oan uổng lại như thế nào? Không thấy đều nhanh giết hết. Tự biết không cách nào lành ảnh thiên tịch động. Quanh người hắn khí thế tăng vọt, linh sơ đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào bộc phát, cả người hóa thành một đạo quỷ mị bóng đen, trường phong lôi cuốn thấu xương hàn ý thẳng đến Viên Thiên Cương mặt. Có thể Viên Thiên Cương động tác so với hắn càng nhanh. Viên thiết mặt nạ dưới đôi mắt không có nửa phần bận sóng. Thân hình hắn nhoáng một cái liền đã lấn đến gần, tay phải thành quyền, mang theo thuần túy lực lượng cùng tốc độ, phát sau mà đến trước đánh phía Ảnh Thiên Tịch lòng bàn tay. Bành! Hai trưởng chạm vào nhau, khí lãng nổ tung. Ảnh Thiên Tịch chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng chạm mặt tới, cánh tay như bị sét đánh, kinh mạch truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào sau lưng cung điện trên trụ đá, mảnh đá bay tán loạn. Còn chưa chờ hắn thở qua khí, Viên Tiên Cương thân ảnh đã như bóng với hình. Hắn cất bước tiến lên, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước lại đều lưu lại cực nhanh tàn ảnh. Ảnh Thiên Tịch kinh hãi gần chết, dáng chống đỡ kịch liệt đau nhức xoay người mà lên, hai tay kết ấn, linh lực lần nữa phun trào, mấy đạo màu đen linh nguyên phá không mà ra, trực chỉ Viên Thiên Cương quanh thân yếu hại. Đây là hắn áp đáy hòm ám sát bí thuật, góc độ xảo trá, khó lòng phòng bị. Nhưng Viên Thiên Cương chỉ là nghiêng người, nhấc cánh tay, đá chân, động tác đơn giản tới cực hạn, lại tinh chuẩn tránh đi tất cả công kích. Hắn thậm chí tiến lên tốc độ không giảm chút nào, tại Ảnh Thiên Tịch chiêu thức dùng ra đồng thời đi tới trước người đối phương, tay trái giơ ra, giữ lại đối phương cổ tay. Răng rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Ảnh Thiên Tịch cổ tay bị sinh sinh bẻ gãy. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái tay khác ngưng tụ còn sót lại linh nguyên, đem hết toàn lực chụp về phía Viên Thiên Cương đầu lâu. Viên Thiên Cương mặt không biểu tình, đầu cũng không lệch, khuỷu tay thuận thế sau kích, trùng điệp đâm vào Ảnh Thiên Tịch xương sườn bên trên. Lại là mấy tiếng giòn vang, Ảnh Thiên Tịch xương sườn đứt gãy vài gốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn bò lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Cùng là linh sơ cảnh, đối phương rõ ràng chỉ là trung kỳ, vì sao lực lượng, tốc độ, kỹ xảo đều viễn siêu với hắn? Thậm chí liền linh nguyên vận chuyển đều so với hắn cô đọng mấy lần. Viên Thiên Cương túi người, một tay bóp chặt đối phương cái cổ, đem hắn chậm rãi nhấc lên. Ảnh Thiên Tịch tứ chi lung tung vung đẩy, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát kia kiểm sắc giống như gông cùm xiềng xích, hô hấp càng ngày càng gian nan, sắc mặt trướng đến phát tím. Ngươi, không có khả năng! Ảnh Thiên Tịch thanh âm nứt quãng, tràn đầy khó có thể tin. Viên Thiên Cương không có trả lời, chỉ là năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Răng rắc, cái cổ đứt gãy giòn vang tại yên tĩnh trên quảng trường phá lệ rõ ràng. Ảnh Thiên Tịch trong mắt quang mang trong nháy mắt dập tắt, thân thể mềm mềm rủ xuống. Linh sơ đỉnh phong sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Viên Thiên Cương tiện tay ném đi, đem hắn thi thể trọng gần xuống đất, ánh mắt đảo qua trên quảng trường sơn phong nhóm bên trên chém giết, huyền thiết mặt nạ dưới ánh mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng. Ước chừng sau 2 canh giờ, trong núi tiếng chém giết hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại gió thổi qua tàn phá cung điện nghẹn ngào. Ảnh sát điện đã biến thành một phiến đất hoang vu, leo núi dài bậc thang đứt gãy đổ sụp, dãy cung điện một nửa sụp đổ, lương trụ ở giữa còn lưu lại binh khí chém vào vết tích. Khắp nơi trên đất thi hài xếp, máu tươi theo thềm đá cuốn lượn mà xuống, rót thành đỏ sẫm dòng suối, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng khét lẹt khí, liền trong núi linh vận đều bị cái này thảm trạng nhuộm dần đến băng lãnh. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ sau sơn nhanh chóng chớp động mà tới, hai tay dâng lên hai quyển ố vàng hồ sơ, đại soái, nơi này có hai phần hồ sơ cần ngài tự mình xem qua. Viên Thiên Cương đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đem phía trên kia phần triển khai. Bất quá mấy tức, cái kia song từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động đôi mắt đống nhiên co rụt lại, cấp tốc đem hồ sơ khép lại cất kỹ, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, truyền lệnh xuống, trong điện tất cả hồ sơ, điện tịch, bất luận chủ thứ, toàn bộ đóng gói mang về. Trung quanh thiên tàng độ sáng tinh thể người lướt nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Đại soái từ trước đến nay chỉ lấy mấu chốt tình báo, hôm nay lại muốn đem ảnh sát điện tất cả hồ sơ toàn bộ rời xa, hiển nhiên phần này hồ sơ bên trong nội dung, xa so với bọn hắn tưởng tượng hơi trọng yếu hơn, đồng thời còn rất bức thiết. Nhưng không người hỏi nhiều, cùng nhau chắp tay đáp, là sau nửa canh giờ, áo bào xám thân ảnh dẫn đội biến mất tại Thiên Hoành Sơn mạch chỗ rừng sâu, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch phế tích cùng nồng đậm huyết tinh. Dãy núi chỗ sâu lần lượt hiện ra thận trọng thân ảnh. Bọn hắn nhìn qua kia mảnh phế tích, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Thiên Hoành Sơn mạch chỗ sâu cấm địa, lại là ảnh sát điện trụ sở. Ảnh sát điện, Hoang Châu đứng đầu nhất sát thủ thế lực, lại bị người bưng. Ông trời của ta, những bóng đen kia rốt cuộc là người nào? Vừa rồi bộc phát khí thế quả thực muốn hủ chết người, muốn lật trời. Hoang Châu bình tĩnh nhiều năm như vậy, đột nhiên toát ra như thế một chi kinh khủng thế lực, liền ảnh sát điện đều có thể tùy tiện hủy diệt. Bọn hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Thanh Mục Vương triều bí ẩn lực lượng, vẫn là bên ngoài châu tới nhân vật hung ác? Bất kể là ai, Hoang Châu xảy ra đại sự. Hoang Châu trung tâm, ba tòa đại biểu họ Vương hướng chân vạc mà đứng. Lấy vương vị bàn luận, bắc là Hán Hải Vương triều, bên trong là Thanh Mục Vương triều, nam là Liệt Diễm Vương triều. Cái này tam quốc bên trong, Thanh Mục Vương triều thực lực mạnh nhất, có thể xưng Hoang Châu chi đỉnh. Làm Thiên Hoành Sơn mạch chỗ sâu thảm thiết đại chiến say sưa lúc, Thanh Mục Vương triều hoàng cung đại điện bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Hoàng đế Thanh Cảnh Thần không có đế vương nên có uy nghiêm, túi đầu không ngời, cung kính đứng ở trong điện. Trong điện cũng không phải là hắn một người. Phía trước là lấy Thanh Mục Vương triều đại tổ Thanh Chiêu diễn cầm đầu hoàng thất nội đình, nguyên một đám khí tức trầm ngưng, lại giống nhau thu lại tất cả phong mang, dáng vẻ khiêm tốn. Mà bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt chiếu tới phía trước. Một gã thanh niên dựa nghiêng ở trong điện nhất lộng lây trên ghế ngồi, dáng vẻ lười biếng, vẻ mặt hứng hở, toàn thân đều lộ ra một cỗ sống an nhàn sung sướng hoàn cổ khí. Một cái lật châu, dày vò lâu như vậy đều không thể thống nhất. Hắn dương mắt đảo qua trong điện không người đám người, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ. Thật không biết đại ca những năm này nuôi các ngươi, đến cùng có làm được cái gì. Thanh Cảnh Thần Long bảo hạ xong quyền một nắm, mỹ mắt nhảy lên, liền phải mở miệng giải thích. Thanh Chiêu diện trên mặt chất đống khiêm tốn cười làm lành, không người chắp tay nói, công tử bất giận. Chúng ta cũng không phải là không muốn phát lực, chỉ là Hoang Châu thế cục phức tạp, ta Thanh Mục Vương triều tuy mạnh, nhưng cũng nhận các phương gấp chằm chằm. Nếu là tùy tiện có đại động tác, tất nhiên sẽ dẫn phát còn lại 6 quốc hợp minh phản công, thậm chí tam đại thế lực cũng biết nhúng tay can thiệp, đến lúc đó đủ. Thanh niên không kiên nhẫn khoát tay áo, ngắt lời hắn, trong giọng nói ghét bỏ càng lớn. Cái gì 6 quốc hợp minh, cái gì tam đại thế lực? Hắn cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, một đám biết ngồi đáy giếng sâu kiến mà thôi, cũng xứng để các ngươi kiêng kỵ như vậy. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay đánh một cái thanh thủy búng tay. Cửa điện ứng thanh mà mở, một gã mặt lạnh nam tử chậm rãi đi vào. Hắn gọi Nguyên Sát. Thanh niên hứng hở giới thiệu, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, sẽ lưu tại nơi này giúp các ngươi. Hắn dạo bước đến trong điện, ánh mắt đảo qua thanh cảnh thần cùng thanh chiêu diễn căng cứng mặt, khóe môi câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong, nhiều nhất một năm. Bản thiếu lại đến thời điểm, muốn nhìn thấy toàn bộ Hoang Châu chỉ có một thanh âm. Không phải thanh niên bước chân đống nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như đao, nếu là làm trễ nải đại ca đại sự, các ngươi hiểu được câu nói sau cùng rơi xuống, trong điện nhiệt độ dường như chợt hạ xuống mấy lần. Thanh niên kia liếc mắt bọn hắn sợ hãi bộ dáng, khinh thường bật cười một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra đại điện, chỉ để lại cả điện đè nén trầm mặc. Chương 41, kinh điển. Điện bên trong điện. Chương 41, kinh điển. Điện bên trong điện. Đại tổ trầm mặc cuối cùng vẫn bị thanh cảnh thần đánh vỡ, thanh âm hắn mang theo khó nén bị quất, long bào hạ thủ con gân xanh ẩn hiện. Thanh triều diễn chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt rơi vào vị này vương triều những năm gần đây xuất sắc nhất hậu bối trên thân, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, năm đó yếu, sớm muộn là cần phải trả. Hắn đưa tay đè lên mi tâm, ngữ khí mỏi mệt, đi làm chuẩn bị đi. Đại công tử làm người coi như dày rộng, chỉ cần chuyện hoàn thành, sẽ không bạc đãi chúng ta. Có thể đại tổ. Thanh cảnh thần đột nhiên ngẩng đầu, xôi ở bên người song quyền mạnh mẽ nắm chặt, vẻ không cam lòng lộ rõ trên mặt, năm đó thua thiệt, chúng ta những năm này thành ý sớm đã đủ đúng chỗ. Hiện tại bọn hắn một câu không nói, liền buộc chúng ta nhất thống Hoang Châu, cuối cùng còn muốn đem cái này liều tới Giang Sơn chắp tay giao ra, cái này không khỏi khinh người quá đáng. Cảnh thần. Thanh triêu diễn đột nhiên gầm thét, mạnh mẽ ngắt lời hắn, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, mạnh được yếu thua, đây là Thiên Huyền Đại Lục tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn. Ngươi làm nhiều năm như vậy hoàng đế, chẳng lẽ liền điểm đạo lý này còn muốn ta đến dạy ngươi? Hắn ngữ khí sắc bén, chữ chữ lâm tâm, đừng nói là nhất thống Hoang Châu hai tay dâng lên, vừa rồi nếu là mở miệng muốn chúng ta tính mệnh, ngươi dám không cho? Ngươi có thể không cho? Chúng ta chỉ cần dám nói nửa chữ không, chỉ bằng vào vừa mới cái kia Nguyên Sát, liền có thể cấp cho chúng ta hủy thiên diệt địa tai nạn. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trầm xuống, trong mắt bọn hắn, Hoang Châu là ai, do ai đến thống, căn bản không quan trọng. Chúng ta thanh một vương triều, bất quá là bọn hắn đạt thành mục đích một quân cờ mà thôi, ai tới làm con cờ này, đều như thế. Rõ chưa? Thanh cảnh thần nắm chặt song quyền bất lực buông ra, sắc mặt chán nản, minh bạch, đại tổ. Vậy chúng ta, sau này thế nào làm? Thanh triêu diễn nhìn thoáng qua cửa điện, chậm rãi mở miệng. Trước thanh phía sau đốt. Đánh giết linh sơ cảnh tu sĩ một gã, thu hoạch được sát phạt điểm 5 vạn đánh giết vương cực cảnh tu sĩ 3 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 3 vạn đánh giết vương hầu cảnh tu sĩ 9 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 4 vạn 5000 đánh giết vương hầu cảnh trở xuống tu sĩ 3 vạn người, thu hoạch được sát phạt điểm 1 vạn 5000 tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 14 vạn kiểm chắc tới tốc chủ nắm giữ sát phạt bạo kích tạm, phải chăng sử dụng? Không. Hiện hữu sát phạt điểm 24 vạn. Lâm Viên ánh mắt theo hệ thống bên trên rời, một bên cẩn thận lật xem trong tay hồ sơ, một bên chậm rãi mở miệng. Vô sự, còn lại tàn đảng không thành tài được. Thật lâu, trong điện chỉ còn hồ sơ lật qua lật lại nhẹ vang lên. Lâm Viên ngẩng đầu, sắc mặt lướt qua một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trải rộng ra dư đồ, đầu ngón tay điểm tại Hoang Châu trung tâm kia phiến tiêu ký thanh một vương triều khu vực, nói cách khác, Hoang Châu mạnh nhất vương triều sau lưng, cực lớn xác suất cất giấu bên ngoài châu thế lực cái bóng. Đông Cực Châu, hoặc là Nam Ly Châu. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Đơn thuần vơ vét của cải, vẫn là có mưu đồ khác. Tin tức quá mức vụn vặt, liền minh xác phân tích phương hướng cũng không tìm tới. Viên Thiên Cương đứng ở điện bên cạnh, tự nhiên cũng tin tưởng điểm này, trầm giọng bẩm, thần đã tăng thêm bất lương nhân mật thám, mọi thời tiết nhìn chằm chằm thanh một vương triều, vừa có dị động, lập tức đưa tin. Lâm Viên nhẹ gật đầu, tiện tay cầm lấy án đài khác một bên hồ sơ, nhường quét ra tới. Viên Thiên Cương lúc này không người xác nhận, nhưng lại chưa lập tức lui ra, mà là ánh mắt ngưng lại nhìn về phía Lâm Viên trong tay hồ sơ. Bởi vì hắn biết, cái này so thanh mục vương triều dị động càng trọng yếu hơn. Quả nhiên, một giây sau, vâng, một cỗ khí thế bàng bạc bỗng nhiên một phát, hắc kim long bảo xoay tròn cổ động. Lâm Viên đột nhiên cầm trong tay hồ sơ đặt tại án đài, đứng dậy lúc ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao tiếp cận Viên Thiên Cương, có ai nhìn qua? Bẩm bệ hạ, trừ thân bên ngoài, ảnh sát điện vẫn còn tồn tại hai tên phó điện chủ, không xác định phải chăng tiếp xúc qua phần này hồ sơ. Viên Thiên Cương không người đáp lời. Tìm ra, xử lý sạch sẽ. Lâm Viên thanh âm băng lãnh, cùng vừa rồi tùy ý tưởng như hai người. Nói xong, hắn cất bước liền muốn hướng đi ra ngoài điện, bước chân dừng một chút, nói bổ sung, cùng chấm cùng đi. Hoàng lăng chỗ sâu, tung bách xanh ngắt, Hàn Nha nghỉ lại tại cánh cô, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng khàn giọng hấp vang, tại trống trải lăng nói ở giữa quanh quần, tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng thế lãnh. Lâm Viên một thân long bào đứng ở một tòa lẻ loi trơ trọi lăng mộ trước, ánh mắt yên lặng rơi vào trên bia mộ. Tiên mẫu cơ thị chi mộ. Linh lực phun trào, cửa mộ chậm rãi mở ra, phát ra ầm ầm trầm đục, lộ ra phía dưới u ám trống trải mộ thất. Bệ hạ. Viên Thiên Cương tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp khẽ gọi. Lâm Viên chậm rãi hoàn hồn, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào mộ thất. Khi ánh mắt của hắn đảo qua mộ thất trung ương, rơi vào chiếc tiên nắp quan tài đã để lộ bạch ngọc quan tài bên trên lúc, tất cả khắc chế trong nháy mắt sụp đổ, ánh mắt đông nhiên biến vô cùng phức tạp. Kích động, đau đớn, tưởng niệm, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc như thủy triều sông lên đầu, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. trong trí nhớ kêu khóc cùng chất vấn, rõ ràng đến dường như ngay tại hôm qua.
Đại ca,
ô ô ô, mau trở lại, mẫu phi xảy ra chuyện. Lâm Chu cùng Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy nước mắt, âm thanh run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Ta trước khi đi không phải thật tốt, sau khi trở về hắn lúc ấy chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chúng ta cũng không biết, chính là thật tốt. Cung nữ nói mẫu phi bỗng nhiên liền thổ huyết, không có khả năng. Hắn nghiêm nghị phản bác, không dám tin, mẫu phi đường đường đại tông sư, làm sao lại bỗng nhiên thổ huyết? Phu hoàng tra xét, tra khắp cả trong hoàng cung bên ngoài, không có tra được bất cứ dấu vết gì. Lâm Nguyên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua quan tài xuôi theo mà bụi. Ô ô ô, đại ca, tại sao có thể như vậy? Mẫu phi đi, phu hoàng cung bỗng nhiên băng trôi qua. Đừng sợ, ca sẽ bảo hộ các ngươi, ca mang các ngươi về Thanh Châu. Nhìn xem trống rỗng quan tài, Lâm Nguyên bỗng nhiên lắc đầu cười khổ, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu, quả nhiên, thiên mệnh chi tử thân nhân, làm sao có thể bình thường. Chiến tử ca, bảo hộ nương cha, bị bắt về gia tộc hoặc là không biết tung tích đường, thành tựu một đôi vô địch huynh muội. Kinh điển. Hắn không còn lưu lại, quay người đi ra mộ thất, về sau bất luận đến đâu, chú ý tất cả họ cơ thế lực. Là, Viên Tiên Cương không người đáp ứng. Lâm Nguyên con ngón đúng ra, tối đen như mực hỏa diễm chống rông giấy lên, cầm trong tay tờ kia hồ sơ cháy thành cho tàn, theo gió phiêu tán tại lăng nói bên trong. Hôm nay tới một gã thực lực mạnh đến mức đáng sợ quái nhân, cho ta vô cùng phong phú thù lao, lại chỉ làm cho ta làm một chuyện tới Thiên Võ Hoàng Lăng, cho một gã người đã chết uy một quả đan dược. Người kia tên là Cơ Lan Hy, tựa như là Thiên Võ một vị phi tử. Á chương 42, Hoàng Châu động đất. Chương 42, Hoàng Châu động đất. Thứ nhất lấy gió lốc chi thế quét sạch Hoàng Châu tin tức, tự Thiên Hoành Sơn mạch chỗ sâu truyền ra, trong chớp mắt dẫn nổ toàn bộ Hoàng Châu. Người người tim đập nhanh ảnh sát điện, hang ổ ngay tại Thiên Hoành Sơn mạch chỗ sâu. Ảnh sát điện bị diệt, bị một đám áo đen mũ rộng vành người nổ tận gốc, trụ sở đã thành đất khô cằn, hiện trường vết tích còn tại. Mới đầu là khó có thể tin xôn xao, lập tức là quét sạch tứ phương điên cuồng. Bất luận là các thế lực lớn thám tử, vẫn là nghe tin lập tức hành động tán tu, hoặc là thuần túy hiếu kỳ tu sĩ, đều theo Hoang Châu các ngõ ngách xuất phát, điên cuồng tuần hướng Thiên Hoành Sơn mạch chỗ sâu. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến quy tắc này đủ để phá vỡ Hoang Châu cách cục tin tức, đến tột cùng là thật là giả. Làm nhóm người thứ nhất xông phá tầng tầng rừng rậm, đặt chân kia phiến bại lộ giữa ban ngày sơn phong nhóm lúc, tất cả hoài nghi cùng ồn ào náo động, đều trong nháy mắt hóa thành tĩnh mịch. Ánh mắt chiếu tới, tường đổ, đất khô cằn khắp nơi, khô cạn biến thành màu đen vết máu thẩm thấu mỗi một tấc đất, không khí tràn ngập nồng đậm tới tan không giá huyết tinh cùng khí tức tử vong. Chỉ còn lại hải cốt dãy cung điện, y mắng nói nơi này từng phát sinh qua như thế nào thảm thiết tàn sát. Thật, lại là thật. Cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ảnh sát điện, thật bị nhân đổ diện. Mà nhất làm cho bọn hắn tâm thần run rẩy dữ dội, hoàn toàn tin tưởng đây cũng không phải là lời đồn, là trong đám người những cái kia bỗng nhiên phát ra như tê tâm liệt phế gào thét thân ảnh. Bọn hắn hiển nhiên là người ở bên ngoài viên hoặc là phân bộ người. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc không lo được che giấu tung tích, như là điên dại giống như xông vào phế tích, tại gạch ngói vụn cùng thi hải bên trong điên cuồng tìm kiếm, làm nhận ra một ít quen thuộc tàn phá phục sức hoặc tín vật lúc, phát ra không còn là gầm thét, mà là tuyệt vọng đến cực hạn gào khóc cùng khóc thảm. Một màn này tuyệt vọng cảnh tượng, so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục. Tất cả người vây xem tất cả đều trầm mặc, đáy lòng hàn khí ứa ra. Giống nhau, cũng làm cho trong đám người ẩn nấp bất lương nhân băng lãnh nhớ kỹ từng người nhân viên. Thanh Mục Vương Triều, Thâm Cung, ảnh sát điện bị diệt. Thanh Chiêu Diễn thần sắc chấn động, vẫn là đồ sát. Ai có thể làm được? Hắn rất nhanh biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Thanh Cảnh Thần, là bọn hắn. Thời gian vừa vặn, theo hoàng cung rời đi trở về, cũng muốn trải qua Thiên Hoành Sơn mạch. Thanh Cảnh Thần lúc này đã lại không cam lòng, chỉ có thật sâu rú dậy. Đại tổ, đây chính là ta nghĩ phương diện. Quá mức đúng dịp. Nhị thiếu vừa đi, liền truyền đến tin tức này. Ngài nói, đây có phải hay không là hắn cho chúng ta một cái cảnh cáo, để chúng ta nắm chặt thời gian? Thanh Chiêu Diễn không chút do dự gật đầu, khẳng định là. Hắn đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trầm ngâm nói, sắp xếp xong chưa? Thanh Cảnh Thần lập tức không người đáp lại, triều đình đã nghị định, đại quân lập tức tây trinh. Bắc cảnh cùng nam cảnh đều đã bố phòng, hán hải cùng liệt diễm nếu có dị động, lúc nào cũng có thể ứng. Bây giờ duy nhất không xác định là Thiên Kiếm Tông cùng Bá Đạo cửa động tĩnh. Thanh Chiêu Diễn gật đầu, giang hồ thế lực không đáng để lo. Trong luật thế, bọn hắn nhiều nhất có thể nhấc lên chút sóng gió, không thành tài được. Chỉ cần nhìn chằm chằm bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực liền có thể. Thế cục không rõ trước đó, bọn hắn cũng không dám vọng động. Phía đông đâu? Phía đông hai nước không có bố trí. Thanh Cảnh Thần sớm biết sẽ có hỏi lên như vậy, thông giọng đáp. Phía đông hai nước vốn là yếu nhất, tăng thêm lân cận cái kia Thiên Võ, hiện tại tên gọi đại hạ vừa mới kinh nghiệm nội loạn, không đủ gây sợ. Ta chuẩn bị đặt ở cuối cùng xử lý bọn hắn, trước tiên đem xương cứng cho gặm. Ân. Thanh Chiêu Diễn gật đầu, nắm chặt thời gian. Ngay tại Hoang Châu chưa theo Thiên Hoành Sơn mạch bị chấn động hoàn hồn lúc, lại một tin tức như kinh lôi tái khởi, hoàn toàn dẫn đốt toàn bộ Hoang Châu. Thanh một xuất binh 20 vạn, Thầy Trinh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại tòa này Hoang Châu tối cường quốc, tâm thần đều chấn. Thầy Trinh. Lúc này, Thanh một vương triều vậy mà xuất binh Thầy Trinh. Chẳng lẽ ảnh sát điện chuyện thật sự là bọn hắn làm? Đây là muốn bắt đầu nhất thống Hoang Châu. Chư quốc phản ứng cực nhanh. Hán Hải vương triều cùng Liệt Diễm vương triều đồng thời hỏa lực tập trung biên cảnh, chiến kỳ phân phật, đại quân áp cảnh, ý đồ rõ ràng. Không được vọng động, lập tức lui binh. Hoang Châu cách cục, không cho đánh mỡ. Tây cảnh, Bàn Nham vương triều cũng hỏa tốc gấp rút tiếp viện Thiếu Phong. Môi hở giang lạnh, đạo lý này ai cũng hiểu. Mà Thiên Kiếm Tông cùng Bá Đạo cửa, cái này hai đại còn bởi vì ảnh sát điện chi diệt mà cảnh giác tông môn, cũng căng tới xem kỹ ánh mắt. Nhao nhao hạ lệnh đệ tử gần đây không được tùy ý xuống núi, đồng thời mật thiết chú ý thế cục phát triển. Tất cả chính như Thanh Chiêu diễn sở liệu. Loạn cục sơ hiện, trước có ảnh sát điện hủy diệt chi giám, bọn hắn không dám vọng động. Mà khi toàn Hoàng Châu bởi vì ảnh sát điện hủy diệt, thay một tây trinh mà phong vân đột khởi lúc, Đại Hạ Minh chính điện bên trong lại lộ ra một loại ổn thỏa điếu ngư đài thông dong. Án đài trải ra Hoàng Châu dư đồ, hai thân ảnh đứng song vai, đầu ngón tay ngẫu nhiên rơi vào dư đồ bên trên vương triều tiêu ký. Vậy hạ, theo Thanh Mục vương triều động tĩnh đến xem, bọn hắn hiển nhiên không có thăm dò triều ta nội tình, còn đem chúng ta coi là vừa trải qua nội loạn, không đủ gây sợ thiên võ cửu địa, kế hoạch giữ lại tới cuối cùng thu thập. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia mưu tính, thần lại cảm thấy đây là triều ta tọa sơn quan hổ đấu thời cơ tốt. Thanh Mục tây trinh kiềm chế hắn hải liệt diễm, chúng ta vừa bạn có thể mượn cơ âm thầm dò xét, nhìn xem có thể hay không thăm dò thành một phía sau ẩn giấu bên ngoài châu thế lực, cũng nhìn xem cái khác các nước chân thực chiến lược. Ân. Lâm Viên đầu ngón tay điểm tại dư đồ bên trên tây quan tiêu ký, Bạch Khởi cùng Mông Điểm đã ở đường về trên đường, đợi bọn hắn hồi kinh, ngươi liền cùng bọn hắn cùng nhau đi tới tây quan. Quách Gia khỏe miệng đột nhiên co lại, vậy hạ, Bạch tướng quân, Mông tướng quân, Triệu tướng quân đều là có thể một mình đảm đương một phía người dẫn dắt nổi tiếng, thần lại đi qua, phải chăng có chút dư thừa? Lâm Viên chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào bên hông đối phương khối kia thông thấu bạch ngọc đeo lên, đưa tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, thế nào? Muốn trở trong cung? Quách Gia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hậu đình không hiểu siết chặt, liền vội vàng con người, thần không dám. Chờ Bạch tướng quân cùng Mông tướng quân trở về, thần lập tức tùy bọn hắn tiến về tây quan, tuyệt không hỏng việc. Ân. Lâm Viên hài lòng gật đầu, khoát tay áo, lui ra đi. Là. Quách Gia như được đại xá, quay người bước nhanh rời đi. Khi hắn vừa bước ra cánh cửa, liền lập tức đưa tay xoa xoa thái dương mỏng mồ hôi, trùng điệp thở ra một hơi. Hù chết bà bảo. Quá đáng sợ. Phát giác được quăng tới hai cặp ánh mắt nghi ngờ, Quách Gia nghiêm sắc mặt, cất bước rời đi. Điện Vi cùng Hứa Trừ đúng rồi một cái, đồng thời đưa tay sờ sờ đầu trọc. Tình huống như thế nào? Trong điện, Lâm Viên nhìn chăm chú hệ thống bảng. Sát phạt điểm, 36 vạn đương nhiên là lần nữa quét sạch ảnh sát điện nhân viên sau thu hoạch, lại so với hắn trong tưởng tượng nhiều hơn một chút. Rút thưởng, tới trước 8 phát. Chương 43, nhập linh ban đầu. Ngưng phủ. Chương 43, nhập linh ban đầu. Ngưng phủ. Đốt. Sắp tiêu hao 16 vạn sát phạt điểm, tiến hành 8 lần rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 6 tháng, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 2 năm. Lâm Viên ngón tay gõ gõ án đài, trong lòng mặc niệm. Lại rút 10 lần. Nếu biết Thanh Mục Vương triều phía sau có bên ngoài châu thân ảnh, hiện giai đoạn triệu hoán ý nghĩa liền không lớn, nhất định phải tăng lên. Nếu là vận khí tốt, còn có thể độn hạ bạo kích thẻ, thậm chí chơi gái đi ra triệu hoán thẻ, không lỗ. Đốt. Sắp tiêu hao 20 vạn sát phạt điểm, tiến hành 10 lần rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm. Đạo cụ bản bạc, tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 1 năm rưỡi, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian 2 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian 3 năm. Đều dùng. Triệu hoán nhân vật đưa hết cho Viên Tiên Cương, quân đoàn đại tần vệ sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa toàn một bên một nửa. Đốt. Sắp theo túc chủ yêu cầu, tiến hành tu luyện mô phỏng thời gian phân phối. Đại Hạ lập quốc, đến nay đã đến nguyên niên cuối tháng 3. Nói cách khác, mặc kệ là Lâm Viên vẫn là dưới trướng đám người, đều kinh nghiệm chính mình chân thực thời gian 3 tháng tu luyện. Cho nên tại lúc này tu luyện mô phỏng thời gian quan chú, như là cho tuổi khô thêm vào liên hỏa, đột phá thời cơ trong nháy mắt thành thủ. Đứng núi chịu sào chính là Minh Chính Điện. Lâm Viên ngồi ngay ngắn long ỷ, hắc kim long bảo không gió mà bay, điên cuồng thổng lên, cường hành linh áp lấy hắn làm trung tâm tràn ngập. Vương cực đỉnh phong. Còn chưa kết thúc, rất nhanh, chỉ thấy quanh người hắn vẩn quanh lên hắc kim sắc linh nguyên, càng cường đại hơn uy áp đông nhiên một phát. Linh sơ cảnh, thành. Hoàng cung một bên khác. Áo xám lấp nhẹ, từng vòng cường hành khí lãng tự viên tiên cương dưới chân hướng bốn phía bắn ra. Linh sơ hậu kỳ. Đỉnh phong. Chỉ thấy quanh người hắn màu vàng kim nhạt linh nguyên bỗng nhiên co bảo, hướng đan điền vị trí điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành hình một đạo lớn chừng hột đảo kim sắc linh hạch, phát ra viễn siêu linh nguyên nặng nề bị áp. Mà đổi thành bên ngoài hai nơi, tự nhiên là không cần nhiều lời, đều là mặt hướng hoàng thành cuồng nhiệt chân giống. Đốt. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Tính danh: Lâm Viên Tu Vi, Linh sơ sơ kỳ Viên Tiên Cương, Ngưng phụ sơ kỳ Đại Tần Duệ Sĩ, Tông sư sơ kỳ Bạch Mã Nghĩa Tổng, Tông sư sơ kỳ cái khác tin tức Lâm Viên không thấy, cặp mắt của hắn chỉ như ngừng lại Viên Tiên Cương Tu Vi phía trên. Không hổ là đại soái, không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Cho nên Ngưng phụ, đây chính là Linh sơ kế tiếp cảnh giới tu luyện. Vậy hạ, suy nghĩ gì, đến cái gì? Viên Tiên Cương trong điện xuất hiện, cùng kính hành lễ. Lâm Viên dựa vào hướng long ỷ phía sau lưng, hướng hắn cười cười. Cảm giác như thế nào? Cảm giác rất tốt. Dưới mặt nạ bờ môi dương nhẹ, tạ bệ hạ. Lâm Viên dương lên ngón tay, ra hiệu tạ cũng không cần. Có nhiệm vụ. Thanh một xuất binh, Hoang Châu hoàn toàn loạn cả lên. Thời điểm chú ý loạn cục, trước tiên chuyển về tin tức chấm liền không nói. Thừa dịp lúc này, nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không tìm được thanh một thế lực sau lưng. Viên Thiên Cương con người, ấy. Chiến sự tiến triển một mực hấp dẫn lấy Hoang Châu ánh mắt mọi người. Mới đầu, Hán Hải cùng Liệt Diễm hai triều đều cho rằng, tại bọn hắn cho ra áp lực sau, thanh một vương triều hẳn là sẽ giống thường ngày lựa chọn lui binh. Dù sao tương tự ma sát tại quá khứ số nhiều năm như vậy đã phát sinh qua nhiều lần, nhưng mà lần này tình huống hoàn toàn khác biệt, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Phiếu Phong Vương triều biên quan tại đầy trời trong bụi mù ầm vang vỡ vụn, thủ tướng phát ra tuyệt vọng gào thét. Ngay cả khẩn cấp gấp rút tiếp viện bàn nham vương triều tinh nhuệ, cũng tại Thanh Mục đại quân gót sát hạ bị ngang ngược nghiền nát. Tin tức truyền ra, Hoàng Châu chấn động. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, Thanh Mục trong đại quân không chỉ có xuất hiện vương cực cảnh tu sĩ thân ảnh, thậm chí còn có linh sơ cảnh cấp bậc cường giả tọa trấn. Hán Hải cùng Liệt Diễm hai nước hoàng đế tiếp vào chiến báo lúc, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Bọn hắn điên rồi. Lần này là đến thật. Hai nước không do dự nữa, lúc này hạ lệnh đại quân toàn tuyến tiến công Thanh Mục biên cảnh, đồng thời mời ra riêng phần mình bế quan nhiều năm lão tổ cấp nhân vật tiến về tiền tuyến tọa trấn. Đã muốn chiến, vậy liền chiến. Một trận quét sạch toàn bộ Hoang Châu toàn bộ mặt đại chiến, như vậy hoàn toàn bộc phát. Nhưng mà tiếp xuống tình hình chiến đấu, lần nữa làm cho cả Hoang Châu vì đó rung động. Thanh Mục Bắc quan bên ngoài, xuôi nam mà đến Hán Hải đại quân tao ngộ toàn quân bị diệt. Một vị linh sơ cảnh cùng hai vị vương cực cảnh lão tổ, bị một gã mặt lạnh nam tử chặn trảm. Thanh Mục Nam quan trước, Bắc thượng tiến công Liệt Diễm đại quân tổn thất nặng nề. Liệt Diễm Vương triều lão tổ cấp nhân vật, bị lấy Thanh Chiêu Diễn cầm đầu cường giả đội hình hoàn toàn áp chế. Hoa, Hoàng Châu xôn xao. Thanh Mục Vương triều vô địch. Bọn hắn nhưng không có quên, Thanh Mục phía Tây thật là còn có một chi ngay tại cực tốc chinh phạt phía Tây hai nước đại quân. Cái trạng diện này đi ra, ngay cả Thiên Kiếm Tông cùng Bá Đao môn đều ngồi không yên, nhao nhao trước tiên phái người xuống núi, tiến đến Thanh Mục Vương triều. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ muốn dò ra một cái ý tứ, cái kia chính là Thanh Mục Vương triều đến cùng là muốn làm cái gì? Là đơn thuần trở thành Hoàng Châu duy nhất vương triều, vẫn là toàn bộ Hoàng Châu chỉ có bọn hắn một thanh âm? Mà bọn hắn rất nhanh cũng đã nhận được đáp án. Thần phục hoặc là chết. Mấy chữ này đi ra, hai tông trực tiếp không có chút gì do dự, cao tầng toàn bộ xuống núi, Thiên Kiếm nhập Hán Hải, Bá Đao nhập Liệt Diễm. Đã chỉ có ngươi Thanh Mục có thể sống, vậy liền để ngươi chết. Đại hạ hoàng cung. Bệ hạ, đây là trong khoảng thời gian này thu thập tất cả tình huống. Mặt khác, còn có Hán Hải cùng Liệt Diễm hai nước phái người đưa tới hội minh thư. Lâm Viên lấy trước lên hội minh thư tùy ý nhìn lướt qua, nhẹ nhàng cười một tiếng liền để ở một bên, sau đó cẩn thận lật lên xem tình báo sách. Một lát sau, hắn ngẩng đầu. Nói cách khác, ngoại trừ cái kia mặt lạnh nam tử, các quốc gia đỉnh tiêm cấp độ đều không có vượt qua linh sơ cảnh. Cái kia mặt lạnh nam tử, gặp qua không có. Viên Thiên Cương gật đầu, Thanh Mục Bắc quan trận chiến kia, thần tại hiện trường. Người kia là Ngưng phụ trung kỳ. Đồng thời theo hắn cùng Thanh Mục đại quân không hợp nhau biểu hiện đến xem, hẳn là sau lưng của bọn hắn thế lực người. Lâm Viên ngón tay sao động án đài, trừ hắn ra, còn có hay không những người khác? Tạm chưa phát hiện. Viên Thiên Cương đáp. Tạm chưa phát hiện. Không sai biệt lắm. Lâm Viên lẩm bẩm một tiếng. Tọa Sơn quan hổ đấu tự nhiên không tệ, nhưng bây giờ tình huống đã hiểu rõ đủ. Coi như không có hoàn toàn biết rõ Thanh Mục thế lực sau lưng, nhưng lại nhìn tiếp, sát phạt điểm liền không có. Không có sát phạt điểm, chỉ dựa vào thời gian trưởng thành, căn bản không thực tế. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ hướng Dư Đồ, đem tình huống đưa đến Tây Quan. Phiến Bạch Khởi cùng Mông Điểm, xuất quân cắm vào Thanh Mục Nam quan chiến trường. Triệu Vân cùng Quách Gia, lĩnh quân tiến về Thanh Mục Bắc quan chiến trường, ngươi cũng cùng một chỗ. Nói đến đây, Lâm Viên nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thanh, xem ngươi rồi. Viên Thiên Cương hai mắt ngưng tụ, bệ hạ xin yên tâm. Lần này chinh phạt, từng cái phương diện cũng sẽ không có vấn đề. Duy nhất biến số chỉ có Thanh Mục thế lực sau lưng, mà bọn hắn, hiện giai đoạn đại hạ chỉ có hắn một người có thể xử lý. Chương 44, đại hạ, cắm vào chiến trường. Chương 44, đại hạ, cắm vào chiến trường. Đại hạ Tây Quan, tòa này liên lặng đã lâu hùng quan, ngày hôm đó phát ra ngột ngạt gào thét. Ầm ầm, nặng nề đóng cửa từ từ mở ra, một đạo màu trắng hồng lưu dẫn đầu tuôn ra. Triệu Vân ngân giáp bạch bào, một ngựa đi đầu, long đảm lượng ngân thương tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Phía sau hắn, năm vạn bạch mã nghĩa tổng như tuyết lở quét sạch mà ra, tiếng võ ngựa rốt thành quần quần lôi minh, dơ lên đầy trời bụi đất, hướng phía tây bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm đè nén màu đen thiết lưu theo quan nội tuôn ra. 10 vạn vệ sĩ người mặc huyền hắc trọng giáp, cầm trong tay chế thức trường kích, như là một tòa di động kim loại dây núi, nện bước đều nhịp bộ pháp hướng tây nam phương hướng thúc đẩy. Giáp trụ tiếng ma sát cùng bước chân đạp đất âm thanh rốt thành nặng nề oanh minh, kia cỗ túc sát chi khí lại so vạn mã buôn đẳng càng làm cho người ta ngạt thở. Bạch Khởi ngồi ngay ngắn chiến xa bên trên, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía phương xa. Ngông Điểm đứng yên một bên, mắt sáng như đuốc. Cả chi quân đội mang theo nghiền nát tất cả khí thế, trầm mặc đi về phía trước tiến. Thanh Mục Nam quan bên ngoài, chiến cuộc lâm vào quỷ dị căng thẳng. Tại Bá Đao môn toàn viên gia nhập sau, Liệt Diễm đại quân rốt cục chĩa vào thành Chiêu Diễn xuất lĩnh Thanh Mục quân đội tấn công mạnh, nhưng phần này căng thẳng hiển nhiên không phải Liệt Diễm cùng Bá Đao môn bằng lòng nhìn thấy. Liệt Diễm chủ xoáy trong đại trướng, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Ngự giá thân chinh Liệt Diễm hoàng đế Diễm Lăng Hải cau mày, ngón tay bực bội gõ lên mặt bàn, bây giờ thế cục, chư vị có gì thượng sách? Bá Đao môn chủ La Nhạc, một vị gánh vác lớn đao mặt đỏ trắng hán trầm giọng nói, Thanh Chiêu Diễn ngồi chấn Nam Lộ quân, sát thực khó mà đột phá. Hắn vừa mới nói xong, trong trướng liền lần lượt có âm thanh vang lên. Hiện tại vấn đề là chúng ta đợi không dậy nổi, cũng hao không nổi. Thiên Kiếm Tông toàn lực tương trợ Hán Hải, lại vẫn bị cái kia không biết lai lịch mặt lạnh nam tử giết đến liên tục bại lui, nghe nói lại vẫn lạc hai tên linh sơ. Như Bắc quan chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ chiến cuộc đều đem hoàn toàn mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Còn có phía Tây, Khiếu Phong Vương triều nhanh không chống nổi. Một khi Khiếu Phong diệt quốc, Thanh Mục Tây Trinh đại quân liền có thể tiến quân thần tốc nhanh chóng diệt đi bàn nham, sau đó cùng thành Chiêu Diễn đối với chúng ta hình thành giáp công chi thế. Tin tức xấu một cái tiếp một cái, trong trướng sắc mặt của mọi người đều dị thường khó coi. Bọn hắn muốn cho là liên hợp Bá Đao môn, nhất định có thể đẩy ngược, không nghĩ tới Thanh Mục Vương triều cho thấy nội tình cùng thực lực viễn siêu dự đoán, Bắc Quan cái kia mặt lạnh nam tử càng lại như là ác ngộng. Diễm Lăng Hải hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không thể chờ. Ngày mai tảng sáng, tập kết tất cả lực lượng, phát động tổng tiến công. Nhưng có thể tham dự linh sơ đều đi phối hợp đại tổ cùng tư đồ trưởng lão toàn lực vây công Thanh Triều Diễn. Chúng ta bên này nhất định phải xé mở phòng tuyến, làm dịu Bắc Quan cùng phía Tây áp lực. Bá Đao môn môn chủ trầm ngâm một lát, trọng trọng gật đầu, chỉ có như vậy. Cùng lúc đó, Thanh Mục Nam Quan quân nội lại là một phen khác cảnh tượng. Thanh Triều Diễn nhàn nhã thưởng thức trà, nghe chiến báo, trên mặt không thấy khẩn trương chút nào. Liệt Diễm cùng Bá Đao môn cũng là so dự đoán đương ngạnh một chút. Một gã Thanh Mục Hoàng thất lao tổ cười nói, đại tổ thần uy, bọn hắn bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi. Mặt phía Bắc có Huyền Sát đại nhân tọa trấn, Hán Hải cùng Thiên Kiếm Tông hủy diệt đã thành kết cục đã định. Phía Tây Khiếu Phong đã là kéo dài hơi tàn, sắp bị diệt tới nơi. Chờ nhị tổ bọn hắn Tây Trinh đại quân hồi sư, Liệt Diễm cùng Bá Đao môn bất quá là cá trong chậu. Thanh Chiêu Diễn khẽ bước cằm, truyền lệnh xuống, làm gì chắc đó, không cần nóng lòng cầu thành. Mục tiêu của chúng ta là ngăn chặn, mà không phải đánh tan. Bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ gấp, nhưng Diễm Hoàng cùng Tư Đồ đều bị ta kích thương, những người khác càng là không sợ, giữ vững liền có thể. Ngày kế tiếp tảng sáng, sắc trời không rõ. Ô, thê lương tiếng kèn bạch phá trước tờ mở sáng yên tĩnh. Liệt Diễm cùng Bá Đao môn tạo thành liên quân như là vỡ đê hồng lưu, hướng về Thanh Mục Nam quan phòng tuyến phát khởi mãnh liệt nhất xung kích. Giết! Tiếng la giết đinh tai nhức óc, huyết quang trong nháy mắt nhuộm đỏ chân trời. Thanh Chiêu Diễn, hai đạo lưu quang phá không mà đến, uy áp chấn thiên. Thanh Chiêu Diễn đứng ở con lâu, mắt lạnh nhìn đột kích thế công, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đã muốn chết, bản tọa thành toàn các ngươi. Vâng. Tiếng vang qua đi, Thanh Chiêu Diễn không nhúc nhích tí nào, mà đối diện Liệt Diễm đại tổ Diễm Hoàng cùng Bá Đao môn thái thượng trưởng lão Tư Đồ lại lăng không nhanh lùi lại. Lão tổ uy vũ, Thanh một quân sĩ khí đại trấn. Liên quân phương hướng lập tức bắn ra bốn đạo lưu quang, đại tổ, thái thượng trưởng lão, chúng ta lực trận. Thanh Chiêu Diễn quát lạnh, không biết tự lượng sức mình. Một đạo lưu quang tự quan nội bắn ra, muốn vây công, hỏi qua bản tọa không có. Diễm Lăng Hải cùng La Nhạc thu hồi ánh mắt, nhìn nhau gật đầu. Giết! Cường đại linh áp bộc phát. Hai người dẫn đầu dưới trướng Vương Cực cùng Vương Hầu bay thẳng thành một cấp cao chiến lực. Chiến tuyến như là cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tan biến. Liệt Diễm cùng Bá Đao môn liên quân ổn định hôm nay tất yếu phá quan quyết tâm, thế công hung mãnh vô cùng, một lần áp chế Thanh Mục. Ngay cả Thanh Mục một tên khác linh sơ hậu kỳ lao tổ đều đang vây công hạ tràn ngập nguy hiểm. Thanh Chiêu Diễn nhìn chung toàn cục, có chút nhíu mày. Nhân số vẫn là thế yếu, hắn liền phải toàn lực đè sập đối thủ. Vâng, vâng, vâng. Đại điệu đống nhiên truyền đến có tiết tấu rung động. Đây là một loại không giống với lúc này trên chiến trường bất kỳ thanh âm gì, theo phía đông dốc cao phương hướng oanh minh mà đến. Thanh âm kia lúc đầu yếu ớt, nhưng cấp tốc biến rõ ràng cùng hùng vĩ, phản phất có cự nhân tại đánh mặt đất, liền kịch liệt tiếng la giết đều không thể đem nó che giấu. Song phương giao chiến, bất luận là phân chết công kích liên quân, vẫn là liều chết thủ quan Thanh một quân, cũng không khỏi tự chủ chậm lại động tác, kinh nghi bất định nhìn qua. Chỉ thấy tại đường chân trời cuối cùng, một đạo màu đen dây nhỏ chậm rãi hiện hiện. Theo khoảng cách rút ngắn, kia hắc tuyến cấp tốc mở rộng, biến thành một mảnh di động màu đen rừng rậm. Trường kích, tinh kỳ, là đại quân. Tất cả mọi người hai mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía kia phần phật xoay tròn huyền hắc long kỳ. Hạ, huyền hắc trọng giáp tại mới lên mặt trời mới mọc hạ phản xạ u lãnh quang trạch. Kỵ binh đi đầu, bộ binh ở giữa, cung nỏ bảo hậu. Màu đen hồng lưu duy trì hoàn mỹ phương trận, nện bước chỉnh tề bộ pháp thúc đẩy mà đến, tựa như núi cao uy áp đập vào mặt mà tới. Là phía đông cái kia đại hạ, tiền thân là thiên võ. Diễm Lăng Hải cái thứ nhất mở miệng, trên mặt lộ ra ý cười, chấm đưa đi hội minh thư. Bọn hắn có một gã linh sơ trung kỳ lão tổ, bây giờ nhìn bộ dáng đại quân thực lực cũng không tệ. Nghe vậy, La Nhạc nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra. Là trợ giúp là được, coi như thực lực không đỉnh tiêm, nhưng dù sao cũng tốt hơn tại không. Thanh Chiêu Diễn tự nhiên cũng nhận ra được, hắn lặng lẽ quét qua, liền thu hồi ánh mắt. Nhiều tới một cái chịu chết mà thôi. Đại chiến tiếp tục. Biết được viện quân sắp tới, liên quân sĩ khí đại trấn, đã bắt đầu đăng thành. Ngoại trừ ngạnh kháng Thanh Chiêu Diễn tấn công mạnh Diễm Hoàng cùng Tư Đồ tình cảnh gian nan, cái khác chiến tuyến đều dần dần chiếm thượng phong. Nhưng Thanh Mục quân như cũ bình tĩnh, chỉ cần đại tổ bất bại, bọn hắn cũng sẽ không bại. Màu đen hồng lưu càng ngày càng gần. Bạch Khởi nhìn chăm chú càng ngày càng gần chiến trường, nét miệng lên một tia băng lãnh đến cực hạn độ cong. Hắn chậm rãi đưa tay, vung về phía trước một cái. Chanh! Thanh đồng chiến kiếm ra khỏi vỏ. Gió! Mông điểm hét to. Gió! Gió! Gió lớn! Mười vạn vệ sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm như cựu thiên kinh lôi. Màu đen hồng lưu đột nhiên gia tốc, lấy không thể ngăn cản chi thế, ngang nhiên bọn tới chiến trường. Chương 45, cái này lại hạ. Muốn toàn nuốt chúng ta. Chương 45, cái này lại hạ. Muốn toàn nuốt chúng ta. Không đúng. Lên tới Thanh Chiêu Diễn, Diễm Hoàng, Tư Đồ ba tên linh sơ đỉnh phòng, xuống đến ngay tại đấm máu đối chặt Thanh một tướng sĩ, Liệt Diễm sĩ tốt cùng Bá Đao môn đệ tử, tất cả mọi người đột nhiên quay đầu, ánh mắt chấn động mãnh liệt tới cực hạn. Chỉ thấy một đạo thanh đồng cự kiếm hư ảnh, huy hoàng như thế. Sau đó như ẩn nút vạn cổ hung thú mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo quả xé rách thương khung cuồng bạo uy thế, hướng phía toàn bộ chiến trường ầm vang bổ xuống. Đây là không khác biệt một kích. Đã bao phủ Liệt Diễm cùng Bá Đao môn liên quân, cũng sẽ thanh một quan lâu bao quát tại trong đó. Quá nhanh, nhanh đến ba phe nhân mã đều không có kịp phản ứng. Ầm ầm, đinh hai nhức có quanh minh vang vọng đất trời. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt chọc tan bầu trời, huyết vụ đầy trời bốc hơi mà lên, cơ hồ ngưng tụ thành che đậy dương quang màn trời. Một đầu nhìn thấy mà giật mình ngàn trượng huyết lộ kéo dài tới đóng cửa miệng. Toàn bộ chiến trường dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tam phương nhân viên tất cả đều ngộp ngay tại chỗ, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Tình huống như thế nào? Bọn hắn chỉ đột, tại đại hạ duệ sĩ trước mặt thùng rống kêu to. Đục xuyên. Chấn giống vang vọng chiến trường, 10 vạn duệ sĩ mạnh mẽ đục nhập hỗn loạn chiến trận. Kỵ binh tại liên quân bên trong ngang ngược công kích. Cung nỏ binh mưa tên như hoàng, điên cuồng áp chế. Bộ binh đạp trên huyết lộ, cấp tốc leo lên quan lâu. Một trận không chút huyền niệm không khác biệt đổ sát, như vậy mở màn. Cuối cùng, vẫn là các phương người cầm quyền dẫn đầu lấy lại tinh thần. 10 vạn tông sư, lại là 10 vạn tông sư tạo thành đại quân. La Nhạc con ngươi cực chấn. Diễm quốc chủ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diễm Lăng Hải sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước, trong lòng giống nhau nhấc lên kinh đảo hải lãng. 10 vạn tông sư, còn có như vậy chưa bao giờ nghe quân trận hợp kích. Cái này đại hạ căn bản không phải đến giúp đỡ, bọn hắn muốn nhân cơ hội đem chúng ta tam phương nuốt chọn. Chỉnh hợp tất cả cấp cao chiến lực, cản bọn họ lại. Bình thường tướng sĩ căn bản không phải bọn hắn đối thủ, lại trễ liền toán kết thúc. Nghe vậy, La Nhạc sắc mặt tái xanh. Chỉnh hợp? Làm sao chỉnh hợp? Đây chính là 10 vạn tông sư, không phải tiện tay có thể nhặt được rau cải trắng. Vừa rồi một kích kia hắn thấy rõ ràng, vương cực hậu kỳ trở xuống tu sĩ xông đi lên, quả thực chính là chịu chết. Mà dưới mắt, tính cả hắn cùng Diễm Lăng Hải, cộng lại vương cực đỉnh phong chỉ có 5 người. 10 vạn tông sư, muốn cái gì bao lâu? Nhưng hắn biết, đây cũng là hiện tại biện pháp duy nhất. Thanh Chiêu Diễn cũng là lập tức thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng. Còn muốn đánh? Hắn đối diện, khoe miệng chảy máu Diễm Hoàng cùng Tư Đồ liếc nhau, ánh mắt tràn đầy do dự. Trong lòng hai người cũng đều minh bạch, nếu là bọn họ tam phương cấp cao chiến lực còn tại xích mích đối với nhau, không bao lâu, bọn hắn đại quân liền bị tàn sát hầu như không còn. Giờ phút này thấp cảnh chiến trường đã hoàn toàn mất khống chế, lại không liên thủ, còn lại bọn hắn thì có ích lợi gì? Tốt, trước liên thủ, đem cái này đại hạ nhân mã quét sạch ra ngoài. Diễm Hoàng cắn răng mở miệng, vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ba người liền đặt thành chung nhận thức. Trong chốc lát, ba tên linh sơ đỉnh phong, ba tên linh sơ hậu kỳ, hai tên linh sơ trung kỳ, lại thêm Diễm Lăng Hải, La Nhạc 10 năm tên vương cực cảnh tu sĩ. Một giây trước còn tại sinh tử tương bắt bọn hắn, sau một khắc liền thay đổi đồng mâu, đồng thời hướng phía chi này đột nhiên xuất hiện đại hạ quân phát khởi công kích. Linh áp sen lẫn va chạm, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, hướng phía 10 vạn duệ sĩ nghiền ép mà đi. Đối mặt như vậy thanh thế thật lớn thế công. 10 vạn duệ sĩ thanh đồng mặt nạ dưới hai mắt không có chút nào chấn động, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Tần. Lại là một tiếng cùng giống, thanh đồng cự kiếm hư ảnh lần nữa ngưng tụ, ở vang đánh phía tam phương vương cực. Cùng lúc đó, chen, hai đạo đều nhịp chiến kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bạch phá chiến trường. Hai đạo sáng chói kiếm quang như ngân hà treo ngược, như muốn xé rách toàn bộ không khí. Một đạo chém thẳng vào Thanh Chiêu Diễn ba người, một đạo thẳng chạm kia ba tên linh sơ hậu kỳ tu sĩ, mà còn lại hai tên linh sơ trung kỳ, cùng Diễm Lăng Hải, La Nhạc chờ năm tên vương cực đỉnh phong, làm sao bây giờ? Ha ha ha. Một hồi bạo ngược tiếng cuồng tiếu chấn động tầng mây, song kích xé rách trường không. Bạch tướng quân, Ngô tướng quân, nào đó đến giúp đỡ bọn người. Vâng. Bốn tiếng vang vọng liên tiếp nổ tung, làm phương thiên địa phảng phất tại trong nháy mắt nghẹn nào, bạo ngược dư ba điên cuồng tứ ngược. Bầu trời trong nháy mắt phân ra bốn phía vòng chiến, cảnh tượng không giống nhau. Thanh Chiêu Diễn ba người bị chấn động đến thân thể lay nhẹ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, gắt gao nhìn chăm chú ngăn khuất bọn hắn phía trước mông điểm. Tam phương thế lực ba tên linh sơ hậu kỳ tu sĩ lăng không sau đạp mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía đối diện sát khí cuồng bạo bạch khởi. Diễm Lăng Hải cùng La Nhạc chờ năm tên vương cực đỉnh phong bị chấn động đến thổ huyết tung bay, toàn thân xương cốt dường như tất cả giải tán giá, bọn hắn ánh mắt rung động ngẩng lên đầu. Điền Vi toát miệng, bạo ngược hai mắt khóa chặt phía trước hai tên toàn thân chật vật linh sơ trung kỳ tu sĩ. Cuối cùng, ai da? Mấy đám huyết vụ trong chiến trường nổ tung, ngoại trừ ba tên vương cực hậu kỳ tu sĩ trọng thương ngã xuống đất, còn lại vương cực tu sĩ tất cả đều bị quân vực chi uy tại chỗ chặn chạm. Đến tận đây, vòng chiến hoàn toàn minh bạch. Nhưng phần này minh bạch, rất rõ ràng chỉ đối với đại hạ bên này. Đối với tam phương thế lực những người nắm quyền mà nói, bọn hắn quả thực điên cuồng hơn. Cái này đại hạ, cái này đại hạ, cái này đại hạ đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn hắn không chỉ là đại quân không hợp thói thường tới có 10 vạn tông sư, liền cấp cao chiến lực đều không nói đạo lý tới cực hạn. Ba người, vẹn vẹn ba người xuất hiện, vậy mà liền trong nháy mắt đem bọn hắn tam phương đỉnh tiêm lực lượng toàn bộ chặn. Đồng thời cũng đều là vượt cấp lấy một trận chiến nhiều. Cái này mẹ nó, chơi như thế nào? 10 vạn vệ sĩ lần nữa vô tình ngưng tụ quân vực, thanh đồng cự kiếm hư ảnh lấp lóe hàn mang, hướng phía kia còn sót lại ba tên vương cực hậu kỳ tu sĩ chém tới. Động thủ. Thanh Chiêu Diễn lần nữa xuất thủ trước, trong giọng nói đã không có trước đó nhẹ nhõm, chỉ còn lại cực hạn ngưng trọng. Trong lòng của hắn mơ hồ có cái dự cảm, cái này đại hạ bỗng nhiên xuất hiện, rất có thể sẽ trở thành phá vỡ toàn bộ Hoàng Châu cách cục cực lớn biến số. Vừa dứt tiếng, Thanh Chiêu Diễn, Diễm Hoàng, Tư Đồ ba người đồng thời thôi động linh nguyên, hướng ngông điểm khởi xướng tấn công mạnh. Mặt khác hai nơi vòng chiến, Bạch Khởi cùng Điện Vi cũng là xuất thủ lần nữa. Chiến trường chém giết, lần nữa tiến vào gay cấn. Ba đạo linh sơ đỉnh phong linh nguyên như nộ hải cùng đảo, hướng phía ngông điểm nghiền ép mà đi. Thanh Chiêu Diễn lòng bàn tay ngưng ra thanh mang, một trường vỗ hướng ngông điểm tim. Diễm Hoàng tay cầm bảo kiếm, kiếm quang như luyện, chém thẳng vào ngông điểm cái cổ. Tư Đồ cầm trong tay nặng nghề bá đao, như mãnh hổ chụp mồi giống như chém về phía ngông điểm tứ chi. Ngông điểm sắc mặt lạnh lùng, mũi kiếm nở rộ hàn mang, trái cản phải bổ, mạnh mẽ đón lấy ba người hợp kích. Linh lực khuấy động ở giữa, mấy chục hiệp đã qua. Thân hình hắn nhìn như vững như Thái Sơn, cầm kiếm cổ tay cũng đã trong bóng tối run nhẹ nhẹ, ngực linh nguyên cuộn cuộn. ba tên linh sơ đỉnh phong, trong đó còn có Thanh Chiêu Diễn tên này tới gần phá vỡ mà vào ngưng phụ tồn tại, vẫn còn có chút cố hết sức. Mà hắn đối diện, Thanh Chiêu Diễn ba người tự nhiên cũng có cảm giác, trong mắt sát ý càng lớn. Linh sơ hậu kỳ, có thể cùng chúng ta chiến đến mấy chục hiệp. Thiên Tiêu cũng muốn chết. Ngay tại ba người đồng thời cất bước, mong muốn hoàn toàn chấn sát Mông Điểm trong nháy mắt. A! Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá chiến trường thượng không. Chương 46, Nam Quan đại thắng. Chương 46, Nam Quan đại thắng. Hình tượng đột nhiên hoán đổi. Chỉ thấy điện vi song kích tung bay, hai đạo bóng đen như thiểm điện đâm xuyên hai tên linh sơ trùng kỳ tu sĩ hậu tâm. Bá! Song kích đột nhiên rút ra, mang ra hai đạo tơ máu. Hai đoàn huyết vụ tại thiên không nổ tung, ấm áp huyết châu rơi xuống nước ở phía dưới thi hải. Không chịu nổi một kích, điện vi xách ngược song kích, mũi kích chảy xuống máu tươi. Hắn thấp mắt quét về phía Diễm Lăng Hải cùng La Nhạc chờ năm tên vương cực đỉnh phong, nhếch miệng cười một tiếng, sâm bạch răng tại huyết sắc chiến trường làm nổi bất hạ, lộ ra bạo ngược cùng hung hãn. Tam phương thế lực người còn chưa theo bất tình lình chém giết bên trong lấy lại tinh thần. Lại là hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm đột nhiên nổ vang. Ống kính lại chuyển. Bạch Khởi trong tay thanh đồng kiếm hiện ra ánh sáng lạnh, trên thân kiếm còn mang theo ấm áp huyết châu. Trước người hắn, hai tên linh sơ hậu kỳ tu sĩ đầu lâu nhảy lên thật cao, hai mắt trợn lên, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, thi thể thẳng tắp rơi xuống. Còn lại cái kia linh sơ hậu kỳ tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, liên tục lăng không lui lại, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở gào thét, "Cứu ta! Cứu ta! Đại tổ! Cứu ta!" Hắn quay người liền phải hướng phía Thanh Chiêu Diễn phương hướng chạy trốn, có thể Bạch Khởi thân ảnh đã như quỷ mị lấn người mà lên. Thanh đồng kiếm chém ngang, hàn quang lóe lên, lại là một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Thanh Chiêu Diễn, Diễm Hoàng, Tư Đồ ba người thấy con ngươi kịch liệt rung động, hai mắt trong nháy mắt đỏ đến nhỏ máu. Bất quá như thế một hồi, ba tên linh sơ hậu kỳ cùng hai tên linh sơ trung kỳ liền toàn bộ chết. Bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, cùng nhau hét to, "Chết!" Ba đạo lôi cuốn linh sơ đỉnh phong cường hoành công kích đồng thời hướng phía Mông Điểm đánh tới, linh áp khuấy động ở giữa, liền quanh mình không khí đều bị bóp méo thành vải tơ, uy thế dọa người. Mông Điểm lúc này rút kiếm lên kích, kiếm ảnh sen lẫn thành kín không kẽ hở bình chướng, mạnh mẽ đón lấy cái này lôi đỉnh một kích. Hắn cầm kiếm cánh tay tuy bị chấn động đến nứt gan bàn tay, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là sát thần, cùng là người dẫn dắt nổi tiếng, chủ soái thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn ra một đoạn. Chiến sự ổn. Dường như tại xác minh ý nghĩ của hắn, ngay tại Mông Điểm lần nữa ngăn lại Thanh Chiêu Diễn ba người cuồng bạo công kích trong nháy mắt. Vâng. Một đạo cường hành uy áp đột nhiên bắn ra. Chỉ thấy Bạch Khởi hai mắt đỏ sậm, chiến trường ngập trời huyết khí cùng màu đen sát khí tại quanh người hắn ngưng tụ thành thực chất, như màu đỏ thấm hỏa diễm thiêu đốt, nhường nhiệt độ chung quanh đều chợt hạ xuống mấy phần. Linh sơ trung kỳ khí tức đột nhiên kéo lên, trực tiếp đột phá đến linh sơ hậu kỳ, thậm chí tới gần đỉnh phong. Thanh Chiêu Diễn ba người dư quang quét đến một màn này, sắc mặt trực tiếp biến. Cái quỷ gì đồ chơi? Lâm trận đột phá, giết người đột phá. Không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đạo sáng chói tới chói mắt kiếm mang đã thẳng hướng bọn hắn bổ tới. Kiếm mang này uy năng so với trước đó tăng vọt mấy lần, thậm chí so với bọn hắn ba người vây công Mông Điểm lúc hợp lực còn muốn cường hoành hơn mấy phần, sắc bén kiếm khí thẳng bức Thanh Chiêu Diễn mặt. Thanh Chiêu Diễn bị ép sách trưởng lên kích, lòng bàn tay thanh mang tăng vọt, cùng kiếm mang va chạm. Phanh! Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang nổ tung, Thanh Chiêu Diễn như gặp phải trọng kích, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dưới chân hư không đều nổi lên nhỏ xíu vết rách. Hắn lắc lắc run lên cánh tay, nhìn qua Bạch Khởi ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, "Ngươi..." Bạch Khởi không nói một lời, chỉ là rút kiếm lần nữa tiến lên. Thanh đồng kiếm quang tàn nhẫn sắc bén, mỗi một kiếm đều mang cường hành như thế, kiếm phong đảo qua chỗ, liền không khí đều tại gào thét. Thanh Chiêu Diễn chỉ có thể miễn cưỡng giơ trưởng ngăn cản, rất nhanh liền bị áp chế không ngừng lùi lại. Bên này Bạch Khởi độc chiến Thanh Chiêu Diễn, Mông Điểm trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, không còn bị động phòng ngự, thanh đồng kiếm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói ngân quang, hướng phía Diễm Hoàng cùng Tư Đồ phát khởi như mưa rông gió bão tấn công mạnh. Keng! Thanh thúy binh khí tiếng va chạm đâm rách chiến trường. Mông Điểm một kiếm ép ra Diễm Hoàng, kiếm thế nhất chuyển, đâm thẳng Tư Đồ. Tư Đồ đội vàng vung đao đón đỡ, lại bị Mông Điểm trên thân kiếm linh nguyên chấn động đến cánh tay run rẩy, bá đao suýt nữa tuột tay. Lúc này, hai người bọn họ mới hiểu được vừa rồi có thể áp chế đối phương, hoàn toàn là Thanh Chiêu Diễn công lao. Đương nhiên, hai người hiện tại nỏ mạnh hết đà trạng thái, cũng có Thanh Chiêu Diễn công lao ở bên trong. Diễm Hoàng gầm thét huy kiếm, kiếm quang trực chỉ Mông Điểm phía sau lưng. Có thể Mông Điểm sớm có phát giác, thân eo đột nhiên vặn một cái, nghiêng người tránh đi mũi kiếm đồng thời, kiếm tích mạnh mẽ đập vào đối phương trên vai. Giang giác. Diễm Hoàng xương bả vai tại chỗ vỡ vụn, kêu lên thảm thiết. Mông Điểm đắc thế không tha người, thanh đồng kiếm đâm thẳng Tư Đồ đan điền. Phốc phốc. Vị này bá đao môn thái thượng trưởng lão trừng lớn hai mắt, trong miệng máu tươi phun ra, bá đao tuột tay, từ không trung cắm rơi. Giải quyết xong Tư Đồ, Mông Điểm trực tiếp quay người quét ngang. Bá. Đầu lâu liền phóng lên tận trời. Hai tên linh sơ đỉnh phong bị hắn tại trong chốc lát chém giết. Cùng lúc đó, hình tượng chuyển hướng phía dưới chiến trường. Điền Vi xách theo song kích, từng bước một hướng phía Diễm Lăng Hải cùng La Nhạc chờ năm tên vương cực đỉnh phong đi đến. Bọn hắn vốn là bị trước đó Điền Vi xuất hiện thời điểm xung kích chấn thương, giờ phút này nhìn thấy Diễm Hoàng cùng Tư Đồ chết thảm, càng là bi phẫn gào thét. Đại tổ, trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Bọn hắn gào thét bên trong tràn đầy tuyệt vọng, có thể Điền Vi lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, cổ tay hất lên, hai đạo kích ảnh bay ra. Phốc phốc phốc. Năm viên đầu lâu liên tiếp phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun tuôn ra, năm cỗ thi thể đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Không trung, Thanh Chiêu Diễn áo bào lộn xộn, khóe miệng không ngừng ho ra máu tươi, thân thể che kín kiếm thương đã để hắn linh lực vận chuyển cơ hồ đình trệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diễm Hoàng cùng Tư Đồ thi thể, lại thoáng nhìn phía dưới bị nghiền sắt Diễm Lăng Hải bọn người, trong mắt cuối cùng một tia chờ mong hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại nồng đậm tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trước người Bạch Khởi, lại quét về phía đang rút kiếm vây tới Mông Điểm, khàn giọng trấn giống: "Đại hạ, bản tọa nhớ kỹ các ngươi, mong muốn nuốt vào Hoang Châu, bản tọa ở phía dưới chờ các ngươi." Hắn mặc dù không biết rõ cái này đại hạ là nơi nào tới thực lực, nhưng hắn đã biết đối phương dự định. Ngưu Toan nuốt vào Hoang Châu, hắn thấy hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Dứt lời, Bạch Khởi cùng Mông Điểm hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt lui lại. Vâng. Bầu trời phát ra tiếng vang, cuồng bạo dư âm năng lượng chấn động thiên địa, đem quanh mình mây tản đều chấn động đến tiêu tán vô tung. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương đem chiến trường nhuộm thành huyết sắc. Đã từng nguy nga thanh một quan hải sớm đã hoàn toàn thay đổi, tường đổ ở giữa, từng mặt huyền màu đen long kỳ đón gió pháp phới. Điện tướng quân, cảm ơn. Mông Điểm nhìn qua ngay tại nhanh chóng quét sạch chiến trường đại hạ tướng sĩ, ngựa khí ôn hòa mở miệng. Điện Vi sờ lên cái hốc, cười hắc hắc, lộ ra mấy phần chất phát, bệ hạ không yên lòng bên này chiến cuộc, cố ý phái ta đây tới trợ giúp. Nghe vậy, Bạch Khởi xưa nay lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt cũng nhu hòa mấy phần, bệ hạ an nguy mới là trọng yếu nhất, tướng quân vẫn là sớm đi trở về đi. Điện Vi đại đại liệt liệt khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng, bệ hạ nói, nhường ta đi theo các ngươi là được. Trọng Khang trong cung trông coi, ổn thật sự. Lại nói ta bệ hạ hiện tại có thể lợi hại, đoạn thời gian trước ta cùng Trọng Khang cùng hắn luận bàn, hai người cộng lại cũng không đánh qua. Bạch Khởi cùng Mông Điểm nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức không hẹn mà cùng nở nụ cười, xem như chấp nhận Điện Vi lưu lại. Vậy được, quét sạch sau khi hoàn thành, thẳng vào Thanh Mục hoàn thành. Chương 47, Bạch Mã trở đầu. Chương 47, Bạch Mã trở đầu. Làm Thanh Mục Nam Quan khói lửa chưa tán đi, ở xa ở ngoài ngàn dặm Thanh Mục Bắc Quan, chiến cuộc lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nơi này không có căng thẳng, không có giằng co, chỉ là nghiêng về một bên truy kích cùng tan tác. Ầm ầm. Đại địa tại gót sắt hạ gào thét, Hán Hải Vương triều cùng Thiên Kiếm Tông liên quân hướng về sau điên cuồng chạy tán loạn. Tinh kỳ ngã xuống đất, giáp trụ tàn mát. Liên quân ở trong bất luận là Hán Hải tướng sĩ vẫn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dường như sau lưng đuổi theo không phải quân đội, mà là đến từ địa ngục lấy mạng ác quỷ. Liên quân trên không, mấy đạo linh quang giao thoa kích xạ, Hán Hải Hoàng đế Hải Đông Thanh cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Vô Ngân sắc mặt tái xanh, ánh mắt sợ hãi nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy trên không trung, một thân ảnh đang không nhanh không chậm lăng không hư đạm. Kia là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, toàn thân áo đen cùng chiến trường không hợp nhau, không phải huyền sắt còn có thể là ai? Hắn ánh mắt đạm mạc, như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi dãy rủa, khóe miệng thậm chí ngậm lấy một tia trêu tức độ cong. Hắn không có nóng lòng ra tay đồ sát, ngược lại giống như là một cái đùa bỡn con mồi mèo, chỉ là dùng kiêm ngưng phủ trùng kỳ kinh khủng uy áp một mực bao phủ toàn bộ chạy tán loạn liên quân, để bọn hắn ở trong sợ hãi hao hết tia khí lực cuối cùng. Hôn trướng, quả thực khinh người quá đáng. Kiếm Vô Ngân gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gân xanh nơi tay cong bạo khởi. Bọn hắn vừa đến Bắc Quan, trong tông vị kia linh sơ đỉnh phong thái thượng trưởng lão vừa mới ra tay, có thể liền nam tử áo đen kia thân đều không có gần, liền bị đối phương tiện tay đánh ra một đạo hắc mang đánh trúng thổ huyết bay ngược, bị mất mạng tại chỗ. Đó căn bản không phải cùng một phương diện quyết đấu, nói là đơn phương nghiền ép, đều không chút gì quá đáng. Hải Đông Thanh hai mắt xích hồng, căn chặt hàm răng đến cơ hồ muốn vỡ vụn, lực kịch liệt chập trùng. Hán Hải Vương triều xem như hoàn toàn sụp đổ, tiền tuyến đại quân tổn thất nặng nề, hoàng thất lao tổ càng là gần như toàn vẫn, trái tim của hắn đang dỉ máu. Càng thêm không thể không đối mặt tàn khốc hiện thực, chính là bọn hắn cực lớn xác suất một cái đều trốn không thoát. Thanh Mục, tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Cùng liên quân tuyệt vọng hình thành so sánh rõ ràng, là Thanh Mục đại quân trong trận hăng hái. Hoàng đế Thanh Cảnh thần ngự giá thân trinh, giờ phút này đứng trước tại một chiếc trang trí hoa lệ chiến xa bên trên. Hắn nhìn qua phía trước chật vật chạy trốn liên quân, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào hưng phấn cùng khoái ý, trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần điên cuồng, "Chạy! Chấm nhìn các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống." Hắn sớm đã không có làm lúc bị người ở trước mặt áp chế bị đè nén. Tại lực lượng tuyệt đối mang tới thắng lợi trước mặt, điểm này không cam lòng đã sớm bị nghiền nát ấy, thay vào đó là trưởng khống hắn nhân sinh chết cực hạn thoải mái cảm giác. Hắn si mê hưởng thụ lấy loại này quyền sinh sát trong tay tư vị, đáy lòng thậm chí lặng yên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, phụ thuộc vào cường đại như vậy thế lực, dường như cũng không cái gì không tốt. Bệ hạ, phải chăng nhường Huyền Sát đại nhân bên cạnh một gã tướng lĩnh không người thấp giọng hỏi thăm, bù ý lại rõ ràng bất quá, là thời điểm kết thúc trận này trò chơi mèo vờn chuột, dù sao còn có những phương hướng khác chiến sự. Thanh Cảnh thần vung tay lên, đắc chí vừa lòng, không nội. Khó được Huyền Sát đại nhân có như thế hào hứng, nhất định phải nhường hắn tận hứng. Chấm muốn nhìn lấy bọn hắn, tại trong tuyệt vọng một chút xíu sụp đổ. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi. Ô, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo kỳ dị tiếng gió hú. Cái này tiếng gió hú không giống với trên chiến trường bất kỳ thanh âm gì, bén nhọn mà sắc bén, theo xa xôi chân trời chuyển đến, cấp tốc biến rõ ràng. Ngay sau đó, mặt đất chuyển đến một loại khác rung động. Không giống với bộ binh hạng nặng tiến lên lúc sấm rền oanh minh, cái này rung động dày đặc lại nhanh chóng, giống như là như chút nước mưa to mạnh mẽ đện ở đại địa, lại giống là ngàn vạn chống trận đồng thời lôi vang. Ầm ầm, thanh âm từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang, cuối cùng hóa thành bao phủ tất cả quần quận lôi minh. Song phương giao chiến, bất luận là hốt hoảng chạy trốn liên quân, vẫn là hăng hái thanh một quân đội, cũng không khỏi tự chủ chậm lại động tác, kinh ngạc nhìn về phía phương đông. Chỉ thấy trên đường chân trời, một đạo màu trắng thủy triều đang bằng tốc độ kinh người trào lên mà đến, cuốn sạch lấy đầy trời bụi đất. Đó là cái gì? Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn rốt cục lần lượt thấy rõ, kia là kỵ binh, thuần một sắc bạch mã ngân giáp, như là cánh đồng tuyết bên trên nổi lên tử vong phong bạo. Bọn hắn công kích trận hình như là một cái to lớn tên nhọn, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi lẽ thường, những nơi đi qua, liền không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Màu trắng hừng lưu, cờ xí là, hạ, có tu vi cao một chút liên quân tướng lĩnh thấy được đón gió pháp phối huyền hắc long kỳ, thanh âm kinh ngạc. Đại hạ, phía đông cái kia vừa mới kinh nghiệm nội loạn buôn triều, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hải Đông Thanh cùng Kiếm Vô Ngân cũng là đồng thời sững sờ. Thoáng qua ở giữa, Hải Đông Thanh giống như là nhớ ra cái gì đó, nguyên bản trắng bệch trên mặt đột nhiên tràn ra một vẻ vui mừng. Hội Minh Thư, chấp từng làm cho người đưa đi Hội Minh Thư, lúc đầu không muốn như thế nào, chính là nhiều đến một chút trợ lực mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tới. Kiếm Tông Chủ, hắn lập tức hướng Kiếm Vô Ngân tiếp tục nói, đây là cơ hội. Kiếm Vô Ngân là ai? Hắn tự nhiên dây hiểu, lập tức đáp, đối. Cơ hội, đánh là khẳng định không đánh được. Nhưng là hiện tại cái này đại hạ đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn Thanh Mục toàn bộ lực chú ý, đây chính là bọn hắn thoát thân thời cơ tốt nhất. Một bên khác, Thanh Cảnh Thần đồng dạng cũng là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra khinh thường, nhe răng cười, lại tới một cái chịu chết. Cũng tốt, cùng nhau thu thập. Chỉ có treo ở trên không huyền sát, chân mày hơi nhíu lại. Hắn theo chi kia màu trắng kỵ binh trên thân, cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Loại khí tức này, hắn rất quen thuộc, đây không phải là số lượng đắp lên ra cảm giác áp bách, mà là chất lượng bên trên cực hạn sắc bén. Quân vực, Hoang Châu làm sao có thể xuất hiện nắm giữ quân vực quân đoàn? Không đợi hắn nghĩ lại, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương Thiên chứng giám, bạch mã làm chứng. Năm vạn bạch mã nghĩa tổng cùng kêu lên hét to, tiếng gầm hội tụ, trực trùng bất tiêu. Mà theo cái này lời thể giống như khẩu hiệu, một cỗ sắc bén vô song khí thế theo toàn bộ quân đoàn phóng lên tận trời. Ông, linh khí bốc lên ở giữa, một thanh ngang qua trời cao to lớn ngân sắc mũi tên hư ảnh đống nhiên thành hình. Tiện thân chạy xuôi sáng chói ngân huy, mũi tên phong mang tất lộ, dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả trở ngại, liền quanh mình không gian đều bị cỗ này phong mang cắt chém đến có chút bặm mẻo. Bán. Triệu Vân cầm trong tay ngân thương, cánh tay đột nhiên chỉ về phía trước. Oanh! Ngân sắc mũi tên hư ảnh mang theo cường hành uy thế phá không mà ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc ngang qua chiến trường, trực tiếp hướng phía hai phe đại quân phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, quét ra hai mắt ngưng tụ, chỉ hướng đông nhiên ra tốc mấy thân ảnh, Triệu tướng quân, bọn hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn. Triệu Vân đương nhiên cũng đã nhận ra Hải Đông Thanh bọn hắn dị động. Hắn đột nhiên kéo một cái cương ngựa, dưới hông bạch mã phát ra một tiếng hí dài, cả người hóa thành một đạo ngân mang, hướng phía Thanh Mục trên đại quân không bắn nhanh mà đi. Quân sư, bọn hắn giao cho ngươi. Đi! Quách Gia nhẹ nhàng cười một tiếng, áo trắng trong gió tung bay, bước chân đạp nhẹ hư không, hướng phía Hải Đông Thanh bọn người chạy trốn phương hướng đuổi theo, nhìn như chậm chạp, tốc độ lại mau đến kinh người. Chương 48, đại soái câu tay. Chương 48, đại soái câu tay. Vâng. Không có đinh thái nhức góc bạo tạc, chỉ có một loại làm người sợ hãi đến cực hạn xuyên thấu cùng xé rách, lặng yên không một tiếng động lại mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Ngân sắc mũi tên lướt qua chỗ, Thanh Mục đại quân cùng liên quân sĩ tốt như là giấy bị tùy tiện xuyên thủng thân thể. Một đầu rộng chừng mấy chục trượng thẳng tắp khu vực chân không trong nháy mắt trên chiến trường trải rộng ra. Khu vực bên trong, bất kỳ vật gì đều tại phong mang hạ hóa thành một mịn, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Tông sư quân đoàn, đây rốt cuộc là cái gì? Đang thôi động linh lực ra tốc thoát đi Hải Đông Thanh cùng Kiếm Vô Ngân bọn người, bị bất thình lình kinh khủng cảnh tượng rung động đến tâm thần chập chờn, chạy trốn động tác vô ý thức đình trệ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cái này không phải bọn hắn trong dự đoán hấp dẫn hỏa lực, đây rõ ràng là như bẻ cảnh không nghiền ép. Cái này. Trên chiến xa, Thanh Cảnh Thần trên mặt nhe răng cười cùng khoái ý trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi kịch liệt co bảo, miệng há thật to, ngay cả lời đều nói không ăn khớp. Hắn là thứ đồ gì a? Trên không trung, huyền sát con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, trên mặt trêu tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngưng trọng. Quân vực, thật là nắm giữ quân vực quân đoàn. Hơn nữa, toàn viên tông sư, cái này uy năng không thích hợp, so bình thường quân vực quân đoàn cường hành mấy lần. Hoang Châu căn bản không có khả năng bồi dưỡng được sức chiến đấu cỡ này. Trong đầu hắn phi tốc suy tư, châu bên trong cũng có người đem ánh mắt đặt vào nơi này tới, hay là Nam Ly Châu? Những ý niệm này mới vừa ở đám người trong đầu hiện lên, mới sát chiêu đã theo nhau mà tới. Quét ra thân hóa một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến kinh người, thoáng qua liền đuổi kịp ý đồ bỏ chạy Hải Đông Thanh cùng Kiếm Vô Ngân bọn người. Vậy hạ, tông chủ, đi. Hai tiếng chấn giống bạch phá bầu trời, Hán Hải Vương Triều cùng Thiên Kiếm Tông còn sót lại hai tên linh sơ trùng kỳ tu sĩ không chút do dự quay người đoạn hậu. Một người cầm đao, quanh thân linh nguyên tăng gọn, một đạo cô động đao cương xé rách trường không, chém thẳng vào Quét ra mặt. Một người khác ngự kiếm mà đi, mấy đạo sắc bén kiếm khí xen lẫn thành mạng, phong tỏa Quét ra tất cả né tránh con đường. Hai người đồng thời hướng Quét ra phát động công kích. Bọn hắn biết, bất luận như thế nào, hiện tại là duy nhất có thể giữ lại hỏa chủng cơ hội. Đối mặt hai người hợp lực giáp công, Quét ra vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái, ngự khí khoan thai, 10 thắng, 10 bại. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, bàng bạc linh áp theo quanh người hắn đống nhiên một phát, một đạo vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Tên tu sĩ kia bổ ra sắc bén đao cương không hiểu trì trệ, như là lâm vào đặc dính vũng bùn, uy tích mạnh mẽ chết đi, uy lực cũng suy giảm hơn phân nửa. Ngự kiếm tu sĩ càng là sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng bảo kiếm ở giữa liên hệ biến tối nghĩa vô cùng, nguyên bản kiếm quang sáng chói trong nháy mắt giảm đạm xuống, kiếm khí cũng biến thành hưu khí vô lực. Bại một lần, tâm không chiến ý, chỉ nghĩ trốn chạy. Quách Gia bước chân nhẹ giơ lên, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở cầm đao tu sĩ phía cạnh, Quạt xếp nhìn như nhẹ nhàng hướng phía đối phương cổ tay điểm tới. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, người kia xương cổ tay trong nháy mắt vỡ vụn, chiến đao rời tay bay ra. Hai bại, linh lực phù phiếm, căn cơ bất ổn. Quách Gia cũng không quay đầu lại, trở tay một cái vung hướng sau lưng, tinh chuẩn đập vào cái kia Thiên Kiếm Tông tu sĩ kiếm tích phía trên. Ken. Bảo kiếm phát ra một tiếng thê lương gào thét, linh quang trong nháy mắt bạo tán, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tu sĩ kia như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Ba bại. Quách Gia thanh âm như là bùa đòi mạng chú, tại chiến trường trên không quanh quẩn. Hắn thân ảnh lại lóe lên, quạt xếp vững vàng khắc ở cái kia cầm đao tu sĩ cái trán. Phanh. Đầu lâu nổ nát vụn, huyết vụ tại chỗ nở rộ, đối phương liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền thẳng tắp rơi xuống. Bốn bại. Quạt xếp lần nữa chuyển động, tinh chuẩn điểm hướng tâm thần đều nứt kiếm tu hậu tâm. Phúc. Lại là một đoàn máu tươi bắn tung tóe. Trong chớp mắt, hai tên linh sơ trung kỳ tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Quách Gia vẫn như cũ bạch đi tung bay, không nhiễm trần thế, dường như vừa rồi chỉ là dạo chơi nhàn nhã, tiện tay giải quyết hai cái không có ý nghĩa chướng ngại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía dọa đến hồn phi phách tán Hải Đông Thanh cùng Kiếm Vô Ngân, chậm rãi cất bước hướng hai người đi đến. Một bên khác, Thanh Cảnh Thần cũng là bị kia quần quật mà đến uy áp mạnh mẽ đính tại nguyên địa, không thể động đậy, sợ hai trong mắt chỉ có cái kia đạo cực tốc tới gần chói mắt ngân mang. Thanh Mục nội tình sớm bị Thanh Chiêu diễn mang đến năm bàn, hắn tự thân bất quá là vương cực hậu kỳ tu vi, đối mặt như vậy thế công, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đại nhân, cứu ta! Huyền Sát cấp tốc tập trung ý chí, ánh mắt sắc bén khóa chặt bắn tới ngân mang, gầm thét một tiếng, muốn chết, nhất định phải bắt sống đối phương. Chỉ có thẩm ra lai lịch của đối phương, khả năng phán đoán thế cục. Nếu thật là bên ngoài châu thế lực đúng tay, hắn nhất định phải lập tức báo cáo. Ngưng phủ trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát. Huyền Sát bàn tay dò ra, năm ngón tay thành chảo, đen nhánh móng tay lóe ra u lanh quang mang, dường như có thể xé rách không gian, trực tiếp chụp vào Triệu Vân. Một chảo này nhanh, hung ác, chuẩn, ẩn chứa vượt tầng cấp kinh khủng uy năng, xa không phải linh sơ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Thanh Cảnh Thần trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Mà ngay tại mãnh liệt bắn trên đường Triệu Vân, thân thể trong nháy mắt như là lâm vào vô hình vũng bùn, tốc độ đống nhiên giảm bớt. Nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng, trong tay long đảm lượng ngân thương trực chỉ trên chiến xa Thanh Cảnh Thần, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, sát ý nghiêm nghị, không có chút nào lùi bước. Ngay tại huyền sát kia nhất định phải được đen nhánh lợi chảo sắp chạm đến Triệu Vân chán sát na. Một đạo thân ảnh màu xám im hơi lặng tiếng xuất hiện. Tốc độ kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi thị giác bắt giữ cực hạn. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có huyền sát miễn có thể bắt giữ. Hắn hai mắt đống nhiên ngưng tụ, nghiêm nghị quát hỏi, ai? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bóng xám đưa tay, đấm ra một quyền. Phanh! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang nổ tung. Huyền sát kia thế không thể đỡ một chảo dưới một quyền này trong nháy mắt tan rã, sắc bén chảo phong toàn bộ băng tán. Không chỉ có như thế, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc cự lực phản chấn mà đến. Cái gì? Huyền sát sắc mặt đột biến, thể nội khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ dường như đều tại cỗ này cự lực hạ sai vị. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế lăng không ngược trượt ra mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước áo xám người đeo mặt nạ, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng. Giờ phút này, không cần thẩm vấn, hắn đã vững tin. Tuyệt đối có Hoang Châu bên ngoài thế lực giống như bọn họ, để mắt tới nơi này. Bởi vì, Hoang Châu căn bản không có khả năng xuất hiện ngưng phụ cảnh tu sĩ. Các hạ đến từ chỗ nào? Huyền Sát trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Huyền Thiết mặt nạ hạ, đôi mắt có chút lấp lóe, thanh âm trầm thấp khàn khàn tại chiến trường trên không quanh quẩn, đại hạ. Huyền Sát nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt đảo qua phía dưới đang tiến hành không khác biệt đồ sát Bạch Mã Nghĩa Tổng. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Các hạ tốt nhất báo ra chân thực lai lịch, nói không chính xác, chúng ta riêng phần mình chủ nhân thế lực còn biết nhau. Lần này, Viên Thiên Cương không tiếp tục trả lời. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Huyền Sát, ngoắc ngón tay. Không cần dư thừa ngôn ngữ, cái này một cái động tác đơn giản, liền đem cực hạn miệt thị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Sát mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, kia là cực hạn nhục nhã cùng phẫn nộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh nguyên kịch liệt bốc lên, giả thần giả quỷ. Cho bản tọa chết đi. Chương 49, Bắc Quan đại thắng. Chương 49, Bắc Quan đại thắng. Huyền Sát tiếng giống giận dữ chưa rơi, quanh thân linh nguyên đã như sôi dọn hắc thủy điên cuồng cuộn. Hắn thân ảnh lóe lên, hữu quyền bọc lấy nồng đậm hắc mang trực đảo Viên Thiên Cương mặt, quyền phong mang theo xé rách linh hồn quỷ bí chấn động. Đây là hắn áp đáy hòm vệ một quyền, hắc mang bên trong cất giấu vô số nhỏ vụn linh cơ, một khi dính vào người liền sẽ chui vào linh phủ. Đừng nói là ngưng phủ sơ kỳ tu sĩ, liền xem như bình thường ngưng phủ trung kỳ chúng vào một kích, linh phủ đều sẽ bị cố lực lượng này trực tiếp chấn vỡ, tuyệt không còn sống khả năng. Viên Thiên Cương vẫn đứng tại chỗ, Huyền Thiết mặt nạ dưới ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Đối mặt cái này sắc bén một quyền, hắn chỉ là chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay ngưng ra một đoàn lưu động dòng khí màu xám, nhìn như chậm chạp lại tinh chuẩn đụng vào Huyền Sát quyền diện. Phanh! Dòng khí màu xám cùng màu đen quyền mang va chạm trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang, lại có một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra đến. Huyền Sát chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lực lượng theo cánh tay tràn vào thể nội, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền pháp như giấy mỏng trong nháy mắt tán loạn, hắc mang bên trong linh tơ bị dòng khí màu xám rào sát hầu như không còn, sau đó ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Phúc! Hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu đen. Thân hình bị chấn động đến hướng về sau bay ngược mấy trượng, cánh tay phải chết lặng đến cơ hồ mất đi chi giác, liền linh nguyên đều vận chuyển không khoái. Không có khả năng. Huyền Sát vừa sợ vừa giận. Hắn thực sự không thể tin được, người trước mắt này rõ ràng so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, lại có thể mạnh đến tình trạng như thế, liền hắn áp đáy hòm sát chiêu đều có thể tùy tiện phá giải. Nhưng hắn đã không có thời gian nghĩ lại, Viên Thiên Cương thân ảnh đã như bóng với hình giống như lượn theo. Áo bào màu xám trong gió nhẹ nhàng phiêu động, quanh thân dòng khí màu xám như ẩn như hiện, mỗi một bước đều dường như đạp ở hư không bên trên, không có chút nào khói lửa, nhưng trong nháy mắt kéo gần lại cùng Huyền Sát khoảng cách. Viên Thiên Cương không có cho Huyền Sát bất kỳ cơ hội thở dốc, quyền trái ngưng tụ lại cô đọng màu xám quyền thế, hướng phía Huyền Sát ngực đánh tới. Trên nắm tay không có hào quang đẹp mắt, lại quanh quẩn lấy nhường Huyền Sát linh hồn run sợ uy áp, dòng khí màu xám tại quyền trước ngưng tụ thành nhàn nhạt sơn nhạt hư ảnh, dường như một quyền này rơi xuống, có thể đánh nát vạn nhận phong loan. Huyền Sát con ngươi đột nhiên co lại, bản năng cầu sinh nhường hắn dùng hết lực khí toàn thân thôi động linh nguyên, quyền trái bọc lấy hắc mang vượt cản trước ngực, đồng thời hữu quyền cưỡng để còn sót lại linh lực vận sức chờ phát động, dự định đón đỡ một kích này. Cho ta ngăn trở. Hắn gào thét, hắc mang trước người xen lẫn thành một đạo nặng nề quyền thế bình chướng. Có thể một giây sau, màu xám quyền thế đụng vào hắc mang bình chướng, như cự thạch nện băng ầm vang vỡ vụn, không có chút nào cản trở. Viên Thiên Cương nắm đấm không trở ngại chút nào nện ở Huyền Sát ngực, dòng khí màu xám theo quyền phong tràn vào, tại chỗ chấn vỡ trước ngực hắn tất cả xương ngực. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt rõ ràng truyền khắp chiến trường, Huyền Sát như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn không ngừng, khí tức trong nháy mắt hề bại đến cực hạn, liền tại không trung ổn định thân hình đều làm không được, chỉ có thể chật vật hạ xuống. Ta không có khả năng thua. Huyền Sát trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn cưỡng để cuối cùng một tia linh nguyên, ý đồ trên không trung ổn định thân hình, thậm chí muốn phát động trước khi chết phản công, nhưng đối phương tốc độ nhanh đến nhường hắn tuyệt vọng. Không đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, Viên Thiên Cương tay phải đã như thiểm điện dò ra, tinh chuẩn chế trụ cổ tay của hắn, sau đó đột nhiên phát lực. Giang giác. Xương cổ tay vỡ vụn thanh âm vang lên, Huyền Sát sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, nhưng cái này vẫn chưa xong. Viên Thiên Cương chân trái như thiểm điện quét ra, đầu gối cùng bắp chân bọc lấy một tầng cô đọng dòng khí màu xám, trùng điệp đá vào bụng đối phương bên trên. Phanh. Huyền Sát chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, dòng khí màu xám theo đạp kích tràn vào thể nội, trong nháy mắt chấn vỡ đan điền của hắn phòng hộ, linh phủ tại cố lực lượng này trùng kích vào kịch liệt chấn động. Thân thể của hắn như đoạn mục bị hung hăng đạp hướng mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đại địa sụp đổ ra một vài mười trượng sâu hố to, đôi đất cùng đá vụn bay ra, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động, liền Bạch Mã Nghĩa tổng công kích âm thanh đều ngắn ngủi mệt qua. Huyền Sát nằm tại đáy hố, máu me khắp người, xương lực sụp đổ, nơi bụng linh hạch hỗn loạn ảm đạm, khí tức yếu ớt tới cơ hồ không cảm giác được, ý thức bắt đầu biến mơ hồ. Viên Thiên Cương chậm rãi đáp xuống hố to biên giới, từng bước một hướng phía Huyền Sát đi đến. Bước tiến của hắn rất chậm, mỗi một bước rơi xuống, đáy hố đá vụn cũng hơi rung động, mang theo một cô vô hình cảm giác áp bách. Huyền Sát khó khăn mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bọc lấy dòng khí màu xám thân ảnh chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng ở trước người hắn. Một giây sau, một cái bọc lấy nhàn nhạt hôi mang chân trùng điệp giẫm tại lồng ngực của hắn, đem hắn còn sót lại khí tức hoàn toàn áp chế, nhường hắn liền hô hấp đều biến khó khăn. Ngưng phủ về sau, là cái gì cảnh giới tu luyện? Trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền đến. Huyền Sát nguyên bản mơ hồ ý thức trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Ngưng phủ về sau cảnh giới? Người này vậy mà không biết rõ ngưng phủ về sau là cảnh giới gì? Là đang trêu chọc hắn chơi, hay là thật? Hắn đến cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Vô số nghi vấn ở trong đầu hắn bốc lên, nhưng hắn thậm chí đều quên trên người kịch liệt đau nhức. Hắn khó khăn chuyển động cổ, ý đồ thấy rõ người trước mắt bộ dáng, đáng nhìn tuyến vẫn như cũ không cách nào tập trung, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ màu xám hình dáng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Viên Thiên Cương không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là dưới chân có chút dùng sức, bạn xoáy hỏi, người đáp. Huyền Sát ngực truyền đến đau đớn một hồi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương chỉ cần lại phát lực, chính mình linh phủ liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi, lại dẫn một tia mê mang, cuối cùng vẫn thanh âm yếu ớt đáp, ngưng phủ. Ngưng phủ về sau, là địa cực hố to bên ngoài. Bạch Mã Nghĩa tổng vẫn tại trên chiến trường tiến hành cực hạn tàn sát, ngân sát hồng lưu những nơi đi qua, liên quân cùng thanh mục tàn binh không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chạy trốn. Triệu Vân cùng Bách Gia cũng đã giải quyết thanh mục vương triều, Hán Hải vương triều cùng Thiên Kiếm tông một đám cấp cao chiến lực. Hai người ánh mắt đảo qua tòa kia hố sâu to lớn, nhưng lại không lên dò xét trước cứu bên trong một hỏi một đáp. Quân sư, chiến trường xử lý hoàn tất sau, ngươi liền đi về trước đi. Ta tướng lĩnh quân giữ nguyên kế hoạch, quét về phía tây thanh mục tàn quân cùng hai nước. Quét ra nghe vậy, đầu tiên là phản xạ có điều kiện gật gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên lắc đầu. Chiến sự toàn bộ kết thúc sau, cùng một chỗ trở về. Triệu Vân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Xưa nay nghe nói Quách Phụng Hiếu bại hoại sợ mệt mỏi, bây giờ thế cục cơ bản đã định, lại nguyện ý theo quân buôn ba. Hắn mặc dù trong lòng nghĩ hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng được. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một canh giờ, bình nguyên bên trên kêu thảm cùng kêu rên hoàn toàn biến mất, chỉ có chiến mã có thứ tự chạy nhẹ vang lên. Nguyên bản thây ngang khắp đồng chiến trường, dần dần biến hợp quy tắc, huyền hắc long kỳ trong gió bay phất phới. Phanh! Một đoàn huyết vụ đống nhiên tại trong hố lớn bị mở, Viên Thiên Cương thân ảnh theo trong hầm hiện hiện, huyền sát khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn hướng nơi xa xem ra Triệu Vân cùng Quách Gia hai người khẽ bước cằm, sau đó hướng phía thanh mục hoàng thành phương hướng một bước phóng ra, biến mất ngay tại chỗ. Chương 50, Hoàng Châu nhất thống. Nổi lên mặt nước. Chương 50, Hoàng Châu nhất thống. Nổi lên mặt nước. Thanh Mục Vương triều Nam Bắc hai quan chiến sự căn bản không cần tận lực truyền bá. Tất cả hoặc gấp chằm chằm chiến cuộc, hoặc không đếm xỉa đến Hoang Châu thế lực, đều tại cùng thời khắc đó bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến hồn phi phách tán. Đại hạ, đại hạ, vẫn là đại hạ. Huyền Hắc Long Kỳ trôi đến, hai màu trắng đen hồng lưu như thủy triều tràn qua Hoang Châu mỗi một tấc đất, móng ngựa đạp nát cựu triều biên giới địa, giáp trụ chiếu sáng tàn phá quân hải. Màu đen hồng lưu không có chút nào vương nhiễu, trực tiếp xông phá thanh một vương triều phòng tuyến cuối cùng, trực đảo hoàn thành. Vỡ vụn hoàng cung ở dưới ánh tà dương chết xạ ra thẳng quang. Viên Thiên Cương đứng ở hoàng cung phế tích trên không, huyền thiết mặt nạ dưới ánh mắt đảo qua toàn thành, lập tức thu tầm mắt lại, thân ảnh chậm rãi biến mất. Phía tây, Khiếu Phong vương triều hoàng thành sớm đã biến thành luyện ngục. Khiếu Phong cùng Bản Nham hai nước liên quân bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, long ỉ nhuốm máu, quốc khố sụp đổ, hai nước hoàng đế tính cả nội tỉnh toàn bộ đổ vào trong loạn quân. Có thể cái này thắng lợi cuối cùng lại không phải thanh một vương triều chi tiên tử linh sơ hậu kỳ lao tổ thống lĩnh tàn quân. Phế tích bừa bộn Khiếu Phong hoàng cung bên trong, cái kia thanh một lão tổ quần áo tả tơi, tóc trắng tán loạn, hai đầu gối quỳ xuống đất, một tay chống đất, một tay che lấy rớm máu ngực không ngừng ho ra máu, đục ngầu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Trả lời hắn là chậm rãi tiến lên ngân giáp thân ảnh. Triệu Vân đưa tay nắm chặt long đảm lượng ngân thương bắn súng, mũi thương tại tả dương hạ hiện lên một đạo hàn mang, lập tức đột nhiên đâm ra. Bá, mũi thương tinh chuẩn xuyên thủng phần gáy, mang theo ấm áp huyết châu rút ra. Phanh, mất đi sức sống thi thể trùng điệp trọng nện ở gạch ngói vụn trồng lên, tóe lên một hồi bụi bặm. Ầm ầm, màu trắng hồng lưu đạp trên hoàng hôn tiếp tục hướng tây chạy xiết. Huyền Hắc Long Kỳ tại Hoang Châu đại địa không ngừng bốc lên. Năm nước hai thế lực lớn tất cả dư nghiệt bị cực tốc quét sạch. Trận này rung động toàn châu kịch biến bên trong, nhất là mở mịt ngược lại là bị đại hạ gót sát hộ đến nghiêm nghiêm thật thật Cửu Châu con dân. Thẳng đến đại hạ nguyên niên ngày 1 tháng 6, một đạo dồn dập tiếng chuông bỗng nhiên vang vọng Cửu Châu mỗi một tòa thành trì. Đông đông đông. Tiếng chuông xuyên thấu ngõ hẻm mạnh. Thân mang quan bảo đại hạ quan viên mang theo vệ đội đi ra đầu phố, trong tay vàng sáng thánh chỉ tản ra nhàn nhạt long khí, thanh âm tại linh lực quán chú truyền khắp mỗi một con phố ngõ hẻm. Đại hạ hoàng đế chiếu biết, chấm thừa thiên mệnh, tháng riêng lập quốc, thống Cửu Châu linh mạch, tụ vạn dân chi tâm. Ta đại hạ tướng sĩ, chỉ huy đông tiến thì xạ cụ dạ dạ cả phá, ảnh sát diệt, gót sát đạp chỗ, đạo trích chặt đầu. Tây trinh mà ra thì thanh một bình, hán hải tre, liệt diễm đốt, bá đao gãy, thiên kiếm đoạn. Nửa năm thời gian, sáu quốc cúi đầu, ba tông chôn bụi. Nay Hoang Châu toàn vực vào hết đại hạ bản đồ, linh mạch quý nhất, huyền cơ chỗ đến, đều là chấm chi vương thổ, nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là chấm chi thần dân. Bố cáo thiên hạ, cùng dân cùng chúc mừng, miễn thuế ba tháng, lấy do quốc uy. Các ngươi con dân biết được, phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết, địch vua ta mệnh người, tuy mạnh tất nhiên diệt. Khâm thử. Quan viên thanh âm rơi xuống, mới đầu là tĩnh mịch giống như trầm mặc. Một giây sau, toàn bộ Cửu Châu bộc phát ra như núi kêu biển gầm xôn xao. Cái gì đồ chơi? Sáu quốc tam tông diệt hết. Nửa năm. Đại hạ lập quốc mới nửa năm a. Tháng riêng đăng cơ, sáu tháng nhất thống, cái này mẹ nó đùa giỡn đâu? Mấy cái kết bạn chuẩn bị kiểm tra thư sinh hai mặt nhìn nhau, một người trong đó thậm chí nhịn không được bóp chính mình một thanh, đau đến nghe răng trợn mắt, chúng ta mấy ngày nay còn tại đoán khảo để có thể hay không khảo thí phòng ngữ sách, kết quả biên phòng trực tiếp không có. Hoàng Châu đều thành chúng ta, còn phòng cái giám a. Một người khác càng là khóc không ra nước mắt, ta còn đang đọc Hoàng Châu thế lực biểu đâu, cái này còn cần bắt một cái giám a. Bán hàng rong bước xuống chuyện làm ăn, chen đến trước đám người sắp xếp, bắt lấy quan viên ống tay áo không thả, liền âm thanh đều nhanh kích động đến phát run, đại nhân, đây là sự thực. Ta đại hạ đều đem Hoàng Châu đánh xuống. Quan viên sắc mặt mỉm cười gật đầu, có thể chỉ có chính hắn biết, trong lòng so các con dân còn động. Sáng nay bỗng nhiên thu được hạ kinh đưa tin, mở ra thánh chỉ lúc còn tưởng rằng là có người giả tạo, lặp đi lặp lại xác nhận long khí ấn ký mới dám tin tưởng. Mẹ nó chúng ta còn tại thích đứng cải cách đâu, đảo mắt liền nhất thống Hoang Châu. Tốc độ này, cùng đùa giỡn dường như. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, theo lúc đầu khó có thể tin, chậm rãi nhiễm lên một tia khó mà ức chế kích động, thậm chí có người bắt đầu châm ngòi khói lửa chúc mừng. Về sau ta khảo thí khoa cử, xét luận đề mục phải là như thế nào quản lý Hoang Châu xuống núi. Trước đó có liệt quốc phân tranh sử, hiện tại cũng thành đại hạ khai quốc sử. Ta muốn đi tham quân. Ta đại hạ mạnh như vậy, về sau nói không chừng còn có thể đánh tới Khát Châu. Trung cổ lâu tiếng chuông còn đang vang vọng, Cửu Châu ồn ào náo động lại thật lâu không tiêu tan. Hạ Kinh hoàng cung, Minh Chính điện bên ngoài, Lâm Viên đứng yên trước bậc, toàn thành reo hò như sóng triều vào tới, đâm vào thành cung lần trước vang không dứt. Hắn cảm giác Cửu Châu lớn địa cực nhanh bước lên bảng bạc quốc vận, nét miệng lên một vệt cười nhạt, không còn ngừng chân, quay người hướng phía trong điện đi đến. Vào đi. Thanh âm trầm thấp vừa dứt, đứng yên ở một bên Viên Thiên Cương lập tức ứng thanh, là. Hai người đi vào Minh Chính điện. Lâm Viên từng bước mà lên, vững vàng ngồi trở lại long ỷ. Ngón tay khẽ chọc cán đài, ngước mắt nhìn về phía dưới thềm Viên Thiên Cương, ánh mắt bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề, nói đi. Là. Viên Thiên Cương có chút không ngời, cấp tốc làm rõ suy nghĩ, trầm giọng bẩm báo, bệ hạ, thanh một vương triều thế lực sau lưng, nguồn gốc từ Đông Cực Châu. Hạ phẩm hoàng triều Tinh Hán hoàng triều, thế ra. Lâm Viên gõ động án đài ngón tay bỗng nhiên dừng lại, đôi lông mày trao lên, hạ phẩm hoàng triều. Viên Thiên Cương sớm đoán được hắn sẽ có vấn đề này, gật đầu trả lời, đúng vậy, bệ hạ. Vương triều tích lũy đầy đủ nội tình sau khi tấn thăng, liền vì hạ phẩm hoàng triều, trên đó càng có trung phẩm, thượng phẩm hai cấp hoàng triều. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, theo Huyền Sát cung khai, tấn thăng hạ phẩm hoàng triều điều kiện, trừ cần có thiên nguyên cảnh tu sĩ tọa trấn bên ngoài, hoàng triều cương vực, nội tình, dân sinh chờ thực lực tổng hợp, cũng sẽ bị quy tắc phán định. Mà thiên nguyên cảnh chính là liên quan đến ngưng phủ về sau cảnh giới tu luyện. Linh Sơ ngưng phủ địa cực thiên nguyên nhất bản động huyền hóa vực chấn vực. Hắn tiến một bước giải thích, ở trong đó, Linh Sơ đến thiên nguyên cảnh là hạ phẩm hoàng triều cấp độ. Niết bàn tới chấn vực cảnh thì đối ứng trung phẩm hoàng triều tiêu chuẩn. Về phần thượng phẩm hoàng triều đối ứng tu luyện tầng cấp, đến một lần Đông Cực Châu cũng vô thượng thành phẩm hoàng triều, thứ hai huyền sát chỉ là ngưng phủ cảnh, tầm mắt có hạn, cũng không biết được càng nhiều. Vừa dứt tiếng, Viên Thiên Cương liền ngậm miệng không nói. Trong điện chỉ còn Lâm Viên đầu ngón tay gõ đánh án đài thanh âm, tiết tấu trầm ổn, hiển nhiên là đang tiêu hóa những tin tức này. Một lát sau, hắn hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia suy tư quang, nhấp giọng nói về cái kia Tề gia. Là. Viên Thiên Cương suy nghĩ một chút, tổ chức lấy tìm tử. Tề gia tại Tinh Hán hoàng triều căn cơ thâm hậu, gia chủ đương thời là Đường Triều thừa tướng, quyền hành cực nặng. Lần này nhúng chàm Hoang Châu, kỳ thực là bởi vì Tinh Hán hoàng triều chi chủ niên hạn sắp tới, bên trong hoàng thất đã lâm vào gay cấn quyền lực tranh đấu. Tề gia xem như đại hoàng tử nhất hệ tuyệt đối hệ tâm, Tề gia đại thiếu liền muốn trưởng khống Hoang Châu, vì bọn họ đại hoàng tử tranh đoạt hoàng vị tăng thêm phần thắng. Nói đến đây, hắn khẽ ngẩng đầu. Vậy hạ, thần mặc dù đã cắt đứt huyền sắc cùng Tề gia liên hệ, ngăn cản sạch tin tức tiết ra ngoài khả năng, nhưng đúng ra phương cung khai, Tề gia đối Hoang Châu sự tình vẫn tương đối xem trọng, nhiều nhất một năm, tất nhiên sẽ phái người đến đây điều tra tình huống bên này, đến lúc đó như phát hiện Hoang Châu đổi chủ, sợ sinh biến số. Bây giờ Hoang Châu nhất thống, cảnh nội còn lại dư nghiệt quét sạch công tác, giao cho Thiên Cương giáo úy chủ trì đã đầy đủ. Thần cả gan chờ lệnh, muốn tự mình mang một số người tiến về Đông Cực Châu. Đến một lần có thể xâm nhập Tinh Hán hoàng triều nội địa, cẩn thận thăm dò Tề gia thế lực phân bố, Tinh Hán hoàng triều chiến lực tăng cấp, thậm chí Đông Cực Châu chỉnh thể cách cục. Thứ hai cũng có thể lần cận giám thị Tề gia động tĩnh, như đối phương có bất kỳ động tác, thần có thể trước tiên đưa tin về, là chiều ta tranh thủ ứng đối thời gian. Lâm Viên đầu ngón tay có trong hồ sơ trên đài nhẹ nhàng dừng lại, hắn bất quá hơi trầm ngâm, liền làm ra hồi phục, chấm đồng ý. Nhưng nhớ lấy, an toàn đệ nhất. Giờ phút này nên hiểu rõ tình báo đã đều rõ ràng, xác thực cần phải có người trước tiên tiến về Đông Cực Châu bố cục, Viên Thiên Cương trở lệnh, chính hợp hắn ý về phần Tề gia đại thiếu, nhị thiếu cụ thể danh hiệu, những này bất quá là không quan trọng chi tiết, có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn thân làm đại hạ chi chủ, chỉ cần một mực nắm chắc hạch tâm. Hoang Châu là bị ai để mắt tới, mục đích của đối phương là cái gì? Biết được những này, liền đủ để chế định đến tiếp sau cách đối phó, còn lại việc nhỏ không đáng kể, không cần hao phí tâm thần. Chương 51, nhất thống sáng chói bao. Bạo kích lựa chọn. Chương 51, nhất thống sáng chói bao. Bạo kích lựa chọn. Viên Thiên Cương không người lui ra, Minh Chính điện cửa điện chậm rãi khép kín. Trong điện trong nháy mắt lâm vào yên lặng, chỉ còn đầu ngón tay gõ đánh án đài tiếng vang tại trống trải trong đại điện lặp đi lặp lại quanh quẩn. Thật lâu, Lâm Viên dừng lại gõ đánh động tác, trong cổ lẩm bẩm, Tinh Hán hoàng triều. Thế ra ngược lại thật sự là uy hiếp không nhỏ. Tiếng nói rơi, bàn tay hắn hơi lật, huyền kim sắc ngọc tỷ chậm rãi tại lòng bàn tay hiện, tỷ trên thân điêu khắc ngũ trảo kim long như muốn tránh thoát trói buộc, bàng bạc quốc vận quanh quẩn trên đó, ấm áp xúc cảm theo lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Lâm Viên nhìn chăm chú ngọc tỷ, cảm thụ được cẩn chứa trong đó cựu châu dân tâm chi lực, ngữ khí đột nhiên biến kiên định, hoàng triều. Bàn tay đột nhiên một nắm, huyền kim ngọc tỷ trong nháy mắt ẩn vào lòng bàn tay, chỉ để lại nhàn nhạt long khí dư vị. Thanh âm hắn bên trong mang theo không thể nghi ngờ tự tin, đại hạ tiến vào hoàng triều sẽ không xa. Ánh mắt lập tức chuyển hướng trong đầu hệ thống giao diện, đầu tiên rơi vào mới nhất bắn ra tin tức bên trên. Đốt. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành châu vực nhất thống, ban thưởng nhất thống sáng chói bao nhỏ, nhất thống sáng chói bao nhỏ, toàn cương vực phúc phận một lần, toàn cương vực thăng hoa, con dân phúc phận, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng toàn bao trùm một lần, 10 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng toàn bao trùm một lần, 20 năm, triệu hoán cơ hội một lần, ngược lại thật sự là hào phóng. Lâm Viên nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, ánh mắt lại mang theo vài phần trêu chọc, chỉ là các phương diện đều có phần, liền chấm không có, đúng không? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, hệ thống không có chút nào đáp lại, hiển nhiên là lựa chọn giả chết. Đối với này, Lâm Viên không có truy đến cùng, cũng chưa trước tiên sử dụng cái này gói quà, mà là đem ánh mắt tiếp tục tại hệ thống tin tức trên dưới rời. Đốt. Đánh giết linh sơ cảnh tu sĩ 8 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 40 vạn, đánh giết vương cực cảnh tu sĩ 15 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 15 vạn, đánh giết vương cực cảnh trở xuống tu sĩ 800.000 người, thu hoạch được sát phạt điểm 40 vạn, tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 95 vạn, kiểm chắc tới tốc chủ nắm giữ sát phạt bạo kích tạm, phải chăng sử dụng. Còn vừa lựa chọn thời gian, một ngày đốt. Đánh giết ngưng phủ cảnh tu sĩ 1 gã, thu hoạch được sát phạt điểm 10 vạn, đánh giết linh sơ cảnh tu sĩ 2 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 10 vạn, đánh giết vương cực cảnh tu sĩ 6 tên, thu hoạch được sát phạt điểm 6 vạn, đánh giết vương cực cảnh trở xuống tu sĩ 900.000 người, thu hoạch được sát phạt điểm 45 vạn, tổng cộng thu hoạch được sát phạt điểm 71 vạn, kiểm chắc tới tốc chủ nắm giữ sát phạt bạo kích tạm, phải chăng sử dụng. Còn vừa lựa chọn thời gian, một ngày khai chiến trước đó, Lâm Viên liền hỏi qua hệ thống, có thể hay không đối kết toán tiến hành giữ lại, lấy thuận tiện so sánh lựa chọn sử dụng bạo kích thẻ. Hệ thống cũng tiến hành trả lời, phi thường có tính người, có thể, nhưng là có thời gian yêu cầu, cũng chính là bây giờ thấy được dạng này. Phía trên là thanh mục nam quan thu hoạch, phía dưới thanh mục bắc quan thu hoạch. Về phần lần này trinh phạt cái khác thu hoạch, liền không có bảo lưu lại. Tính danh: Lâm Viên Tu Vi, linh sơ sơ kỳ thể chất, đế thể công pháp, đế ngự hoàn vũ kinh sát phạt điểm, 26 vạn bạo kích thẻ, cho 95 vạn kia bức dùng. Lâm Viên hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định. Nam quan chiến sự thu hoạch rõ ràng càng phong, bạo kích rích lợi tự nhiên cao hơn, đồ đần đều sẽ tuyển. Đốt. Sắp đối thanh mục nam quan thu hoạch sử dụng 1.5 lần sát phạt bạo kích tạp. Thu hoạch được sát phạt điểm 142 vạn 5.000 đốt. Thanh mục bắc quan thu hoạch kết toán. Thu hoạch được sát phạt điểm 71 vạn hiện hữu sát phạt điểm, 239 vạn 5.000 đốt. Nhắc nhở tốc chủ, linh sơ cảnh triệu hoán tiêu hao là 50 vạn lần, tự thân tu luyện mô phỏng thời gian 10 vạn, nửa năm, rút thưởng tiêu hao 5 vạn lần. Chú thích, bởi vì tốc chủ cùng đại hạ chỉnh thể tu vi có tăng lên, tu luyện độ khó tùy theo tăng lên, rút thưởng trong ao cho tiến hành ưu hóa điều chỉnh. Tốc chủ tu luyện mô phỏng thời gian thấp nhất 3 tháng, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng thời gian thấp nhất nửa năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng thời gian thấp nhất 1 năm. Đến tiếp sau đem theo tốc chủ cùng đại hạ thực lực tổng hợp tăng lên duy trì liên tục ưu hóa, không còn đơn độc nhắc nhở, để phòng người nào đó ý đồ nước số lượng tử. Lâm Viên có chút nhíu mày. Hệ thống cái này quy tắc điều chỉnh cũng sát thực dán vào trước mắt thực lực tầng cấp, được cho nhân tính hóa. Chỉ có điều, hắn nhìn một chút sát phạt điểm số, lại nhìn một chút nhất thống sáng chói bao, trong lúc nhất thời phạm vào khó. Dùng như thế nào tốt nhất? Có thể lợi ích tối đại hóa. Gói quà có nhiều như vậy tu luyện mô phỏng thời gian, trực tiếp mua mình dùng, sau đó triệu hoán. Tiếp lấy mở ra gói quà. Tựa hồ chính là dạng này dùng tốt nhất, dù sao tự thân tu vi mới là triệu hoán kết quả chủ yếu ảnh hưởng nhân tố. Mua sắm thời gian 1,5 năm cũng sử dụng. Thử trước một chút nước, nhìn xem hệ thống nói tới tu luyện độ khó tăng lên tới đấy là nhiều khó khăn. Đốt. Sắp tiêu hao 30 vạn sát phạt điểm mua sắm túc chủ tu luyện mô phỏng thời gian 1,5 năm cũng sử dụng. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống trong ngáy mắt, quen thuộc chạy không cảm giác của tới. Chớp mắt về sau. Vâng. Hai đạo cường hành khí lãng liên tiếp tự Lâm Viên thân thể bộc phát, trong điện ánh đến kịch liệt chập chờn, gạch vàng mặt đất đều dường như tại rất nhỏ rung động. Đốt. Tu luyện mô phỏng cụ tượng hoàn thành. Tính danh: Lâm Viên tu vi, linh sơ hậu kỳ. Lâm Viên nhắm mắt cảm ứng một lát, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt như có điều suy nghĩ, sát thực khó khăn chút. Mặc dù cùng lần trước theo Vương Cực hậu kỳ tới Linh Sơ sơ kỳ đồng dạng là 1,5 năm đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn minh bạch, nếu không phải bởi vì tăng bọn quốc vận đem hắn tu vi đã thuần dưỡng cho tới Linh Sơ sơ kỳ đột phá biên giới, đột phá chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lần nữa mặc niệm, lại mua 1,5 năm cũng sử dụng. Đốt. Sắp lần nữa tiêu hao 30 vạn sát phạt điểm mua sắm túc chủ tu luyện mô phỏng thời gian 1,5 năm cũng sử dụng. Vâng. Đạo thứ ba khí lặng lẩm vàng một phát, so 2 lần trước càng thêm hùng hồn. Trong điện không khí đều giống bị áp xúc. Lâm Viên cảm thụ được thể nội hướng tới bao hòa linh lực, cùng tầng kia gần trong gang tấc ngưng phụ cảnh bình chứng. Đủ, lại đột phá triệu hoán tiêu hao liền phải tăng lên. Hệ thống, cái này nhất thống sáng chói bao mở ra sau, có phải hay không tất cả mọi thứ đều sẽ tự động dùng? Đốt. Gói quà mở ra sau, phúc phận sẽ tự động giáng lâm, còn lại tu luyện mô phỏng thời gian cùng triệu hoán cơ hội tốc chủ có thể tự chủ lựa chọn thời gian sử dụng. Lâm Viên hiểu rõ. Vậy trước tiên mở ra gói quà. Đốt. Nhất thống sáng chói bao, nhỏ, mở ra thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được toàn cương vực phúc phận một lần, triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng toàn bao trùm một lần, 10 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng toàn bao trùm một lần, 20 năm, triệu hoán cơ hội một lần sắp tiến hành toàn cương vực phúc phận. GS, cuối tuần viết nhiều một chương, liền phát thêm. Vừa vặn cho các vị nói một chút, quyển sách đổi mới tuyệt đối ổn định, 2 chương là bảo hộ, nhiều càng liền phải nhìn thời gian, dù sao cũng là 9 giờ tới 5 giờ về sa súc, ngày nghỉ lễ tận lực nhiều mã. Nếu như chờ không kịp, có thể rời bước ta trang chủ, có đã hoàn tất triệu hoán văn có thể nhìn xem, cảm ơn mọi người. Chương 52, hùng vi kỳ cảnh. Đế dụ vạn dân công. Chương 52, hùng vĩ kỳ cảnh. Đế dụ vạn dân công. Sắp tiến hành toàn cương vực phúc phận. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Viên cảm giác được rõ ràng lòng bàn tay viên kia vừa mới biến mất huyền kim ngọc tỷ tại ý thức chỗ sâu phát ra một tiếng vui vẻ kêu khẽ. Sau một khắc, một cỗ vô hình lại bàng bạc đến khó lấy nói rõ lực lượng, lấy hắn chỗ hoàng cung làm trung tâm trong chớp mắt quét sạch ra, bao trùm hướng đại hạ cương vực mỗi một cái nơi hẻo lánh. Giọng lớn đế âm hưởng triệt tất cả mọi người bên hai. Đại hạ hoàng đế, ban thưởng. Cửu Châu kỳ biến, sơn hà dễ mạo. Trước hết nhất sinh ra biến hóa là vắt ngang Hoàng Châu Thiên Hoành Sơn Mạch. Nguyên bản hơi có vẻ cằn cỗi ngọn núi dường như bị rót vào vô tận sinh cơ, cây khô gặp mùa xuân, lao nhánh phát mầm non, chùi lủi trên vách đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên thanh thúy tươi tốt linh thực. Sâu trong lòng đất, yếu ớt linh mạch như là bị tỉnh lại cự long, bắt đầu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động sinh trưởng, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, hóa thành mông lung linh vụ, quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Ngay sau đó, lũ lượn chảy qua Cửu Châu đại địa giang hà hồ nước đồng thời sôi trào. Đục ngầu nước sông biến thanh tịnh tới đáy, đáy nước có linh tính rong điên cuồng sinh trưởng, tôn cá nhảy ra mặt nước, lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra ngũ thải quang hoa. Khô cạn con suối một lần nữa tuôn ra cam tuyển, cái này nước suối không chỉ có mát lạnh, càng ẩn chứa từng kia linh khí, uống chi lệnh nhân thần thanh khí thoải mái. Rộng lớn bình nguyên bên trên, nguyên bản bình thường ruộng đồng tại phúc phận dáng lâm sát na, thổ nhượng biến đen nhánh tỏa sáng, tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Bờ ruộng bên cạnh, từng cây nguyên bản bình thường cỏ dại, lại mấy hơi thở nở hoa kết trái, kết xuất trái cây sung mãn mượt mà, ẩn có quang hoa lưu động, thình lình thành đê đẳng linh dược. Vạn dân rung động, cũ mới phải sợ hãi. Tại đại hạ vốn có cương vực, một vị ngay tại đồng ruộng lao động lao nông, nhìn trước mắt thổ địa trong nháy mắt biến sốt phì nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy linh khí tại thổ nhượng ở giữa nhảy vọt. Hắn không thể tin rủi rủi con mắt, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, lệ nóng doanh trọng, "Bệ hạ, bệ hạ, nô hoàng bất hủ." Hạ kinh thành đường đi, như cũng đang hoan hô sôi trào con dân ở trong, một chút đi vào tu luyện giai đoạn người cảm thụ trong không khí bỗng nhiên tăng lên mấy lần nồng độ linh khí, thần sắc đột nhiên dừng lại, kích động đến toàn thân run rẩy, linh khí biến như thế nồng đậm, tốc độ tu luyện ít ra có thể nhanh lên 3 thành. Thiên phù hộ đại hạ, nô hoàng bất hủ, đại hạ vĩnh xương. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, mà tại mới nhập bản đồ nguyên 6 quốc chi, rung động mạnh liệt hơn. Nguyên Thanh Mục Vương Triều đô thành, một người tu sĩ chính đối một quyển thô thiển hô hấp pháp môn mặt ủ mày chau. Đột nhiên, hắn cảm giác quanh thân bị một cỗ ấm áp mênh mông lực lượng bao khỏa, nguyên bản vướng víu kinh mạch trong nháy mắt thông suốt, bối rối hắn nhiều năm bình cảnh lại có buông lòng dấu hiệu. Hắn hãi nhiên nhìn về phía phương đông, nơi đó là Đại Hạ quốc đô phương hướng, âm thanh run rẩy, cái này, đây là cái gì bí lực? Có thể ân trạch thiên hạ mỗi một cái con dân. Nguyên Khiếu Phong Vương Triều biến cảnh, một cái từng trải chiến loạn thôn trang. Các thôn dân hoảng sợ nhìn xem khô nứt thổ địa biến đất át phì nhiêu, cửa thôn cây kia nửa khô cây già một lần nữa tỏa ra sự sống, đầu cảnh toát ra chưa từng thấy qua linh hoa. Mấy cái gan lớn hải tử uống một ngụm nước giếng, lập tức cảm giác toàn thân ấm áp, khí lực đều lớn rồi mấy phần. Một vị râu tóc bạc trắng tộc lao chống phải trượng, nước mắt tuôn đầy mặt, hướng phía quốc đô phương hướng thật sâu lễ bái, không còn là nô dịch, mà là chúc phúc. Lao phu, phục. Đại hạ, mới là chúng ta kết cục. Ngay tại thiên địa này dị biến, vạn dân rung động đạt đến đỉnh phong lúc. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ mở ra lần thứ nhất phúc phận, tuân theo nhân đạo hưng thịnh đế ngự hoàn vũ ý niệm, do đó quán thâu toàn cương vực đại hạ con dân cơ sở tu luyện công pháp đế dụ vạn dân công. Anh, uy nghiêm mà mênh mông đế âm lần nữa rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái đại hạ con dân sâu trong linh hồn. Đại hạ hoàng đế ban hưởng, đế dụ vạn dân công. Vô hình chi thức hồng lưu, nương theo lấy phúc phận lực lượng, tinh chuẩn lạc ấn tại mỗi một cái đại hạ con dân trong ý thức. Bất luận nam nữ lao hấu, bất luận trước đây phải chăng tiếp xúc qua tu hành, bất luận thân ở phồn hoa đô thành vẫn là xa xôi sân dã, trong đầu của bọn hắn đều một cách tự nhiên hiện ra một thiên huyền ảo mà trực chỉ đại đạo kinh văn. Cái này kinh văn cũng không phải là đơn nhất pháp môn, căn cơ thiên dường như nắm giữ linh tính, có thể căn cứ người thể chất cùng thiên phú, tự động diễn hóa xuất thích hợp nhất rèn thể, dưỡng khí, ngưng khí lộ tuyến, công chính bình thản, căn cơ vững chắc, tiềm lực vô tận. Nó phảng phất là đại hạ con dân lượng thân định chế, lúc tu luyện mơ hồ có thể cùng dưới chân đại địa cùng quốc vận sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Sau một khắc, càng thêm hùng vĩ cảnh tượng xuất hiện. Cửu Châu cương vực, tính đến hàng ngàn tỷ đại hạ con dân, cơ hồ là không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống, ý theo trong đầu kinh văn chỉ dẫn bày ra tư thế. Ước bạn đạo yếu ớt hấp khí thanh, hội tụ thành một đạo quét sạch thiên địa tiếng gió hú. Mắt thường không thể gặp, nhưng tu vi hơi mạnh người liền có thể cảm giác được. Toàn bộ Hoang Châu, không, là toàn bộ đại hạ cương vực trên không, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy linh khí. Núi non sông ngòi bên trong tuôn ra linh khí, giữa thiên địa tràn ngập linh khí, như là trăm sông đổ về một biển, hướng phía kia ước bạn đang tu luyện thân ảnh hội tụ mà đi. Linh khí như nước thủy triều, trào lên không thôi. Giờ phút này, trên mặt lão nhân nếp nhăn giãn ra, hai đồng đôi mắt càng thêm thanh tịnh sáng tỏ, tu sĩ lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa, càng thêm tinh thuần. Toàn bộ đại hạ, bất luận là cũ dân vẫn là tân dân, đều tại thời khắc này bị đế dụ vạn dân công cùng phúc phận chi lực chân chính vận thành một cỗ dây thừng, cộng đồng bước vào tu luyện đại môn. Một trận quét sạch toàn bộ quốc gia tu luyện triều dâng, như vậy mở màn. Đại hạ căn cơ, tại thời khắc này bị nện vững chắc tới mức trước đó chưa từng có. Hoàng triều chi cơ, đã không còn là bản kế hoạch, mà là ngay tại hóa thành có thể đụng tay đến hiện thực. Lâm Viên mặc dù thân ở thâm cung, nhưng thông qua quốc vận ngọc tỷ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên vùng đất này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể cảm nhận được kia ước vạn con dân thể nội bắt đầu chảy xuôi, cùng quốc vận mơ hồ cộng minh linh lực. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu cung điện, thấy được kia ước vạn người đồng thời tu luyện khoáng thế kỳ cảnh, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Lúc này mới giống điểm bộ dáng, một cái vận hướng muốn chân chính cường thịnh không suy, không có khả năng chỉ dựa vào hắn cùng đông đảo triệu hoán nhân vật. Đại hạ về sau, nhất định phải có một đời tiếp lấy một thế hệ có thể đứng ra, đón lấy từng mặt cờ sĩ. Nhỏ cảm xúc cảm khái hoàn tất, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lâm Viên lúc này tiếp tục hướng hệ thống phân phó. Tới đi, triệu hoán 4 lần. Đốt. Phải trang tiêu hao 150 vạn sát phạt điểm cùng một lần triệu hoán cơ hội, tiến hành 4 lần triệu hoán. Là. Bèn. Náo hải rung động. Vũ trụ mênh mông, vô số hình tượng mảnh vỡ như lưu tinh sẽ qua. Kim qua thiết mã cùng quyền nưu giao phong hư ảnh trong tinh không lưu chuyển, quen thuộc rộng lớn cứng cắp lời bộ bạch, chậm rãi vang lên. Chương 53, Ngũ Hổ Thượng Tướng. Chương 53, Ngũ Hổ Thượng Tướng. Bảo cung sán nguyệt bắn tiên lang, lão tướng giơ cao đao định giáng sơn. Lâm Viên hai mắt ngưng tụ, cẩm bào ngân thương đạp chợt đến, tây lương thiết kỵ phá địch gan. Lâm Viên lông mày nhíu lại, tiếng như lôi đỉnh kinh địch phách, chớp bát xả mâu chấn đương dương. Lâm Viên khỏe miệng giật một cái, kế tiếp, tới đi, nhị ra. Đỏ mặt thanh long nghiêng nhật nguyệt, trung nghĩa võ phách chấn cả khôn. Bốn đạo thân ảnh trong điện chậm rãi hiện hiện. Một người tinh thần quắc thước, râu tóc mặc dù đã hoa râm, không sai sắc mặt hồng nhuận, hai con ngươi đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, người mặc màu đen trọng giáp, gánh vác một trường to lớn thiết thai cùng, khom lưng đỏ sậm, dường như uống cạn địch máu. Trong tay chiếc kia xích đồng đại đao đống nhiên địa chi lúc, tự có một cô vững như Thái Sơn, khí thôn vạn dặm như hổ hùng hồn khí khái. Một người thẳng tắp như tùng, mặt như con ngọc, mắt như lưu tinh, người mặc thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo buộc xiết giáp sư rất mang, một bộ bạch bảo theo gió phần phật, trong tay long văn ngân thương hàn mang chợt hiện. Hắn đứng ở đó, quanh thân dường như quanh quẩn lấy tây lương đại mạc tốt sắt cùng lạnh tấu xương, phong mang tất lộ, làm cho người không dám nhìn gần. Một người như là thiết tháp hùng tráng, mang theo một cô mãng hoang hung hãn chi khí, đầu báo vào mắt, cảm biến dâu hùng. Trong tay kia cán to cỡ miệng chén trượng bát xà màu tùy ý chỉ xéo mặt đất, ám trầm mũi thương bên trên quanh quần lấy ngập trời sát khí. Người cuối cùng, chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọc táo, môi như bôi son, một đôi đan phượng mắt hơi khép, ngọa tàm lông mày tà phi, không giận tự uy. Hắn người mặc vẹt lục chiến bào, áo khoác che đậy tâm giáp, thanh long hiển nguyệt đao kéo lại tại đất, lưới đao xẹt qua gạch vàng, ẩn có long ngâm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, kia cố khinh thường quần hùng chúng nghĩa cùng võ phách, liền đã vượt lên trên chúng sinh. Bốn đạo thân ảnh, bốn loại hoàn toàn khác biệt tuyệt thế khí khái, tại lúc này tề tụ mình chính điện, cùng nhau hướng ngự tọa bên trên Lâm Viên không mình hành lễ. Chúng thần, tham kiến bệ hạ.
Đốt.
Chúc mừng tốc chủ, triệu hoán hoàn thành, cũng phát động bổ sung. Hoàng Trung, ngưng phủ đỉnh phong bổ sung, định quân duệ sĩ, 5 vạn người, tông sư sơ kỳ, Ma Siêu, ngưng phủ đỉnh phong bổ sung, Tây Lương thiết kỵ, 5 vạn người, tông sư sơ kỳ, Trư Phi, ngưng phủ đỉnh phong bổ sung, U Yến đột kỵ, 5 vạn người, tông sư sơ kỳ, Quan Vũ, ngưng phủ đỉnh phong bổ sung, Kinh Châu giáo đao, 5 vạn người, tông sư sơ kỳ, đốt.
Chúc mừng tốc chủ, tháp sáng ngũ hổ thượng tướng.
1. Triệu Vân tu vi tăng lên, Quan Vũ tu vi tăng lên, Trư Phi tu vi tăng lên, Ma Siêu tu vi tăng lên, Hoàng Trung tu vi tăng lên, 5 người tư chất tu luyện tăng lên, 5 người bổ sung quân đoàn mở rộng đến 10 vạn người 2, 5 người xuất quân tại cùng một cảnh tượng thời điểm, có thể phát động 5 quân đoàn hợp kích ngũ hổ, quân đội uy năng tăng lên một cấp. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống sát na.
Ầm ầm.
Minh chính điện nội địa mạch chỗ sâu truyền đến một ngạt tiếng vang, cả tòa cung điện thậm chí toàn bộ hoàng thành cũng vì đó khẽ run lên. Trong điện, Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung 4 người khí tức quanh người bỗng nhiên sôi trào, không bị khống chế phóng lên tận trời. Trong cơ thể của bọn họ sớm đã ngưng tụ linh hạch tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, khí phủ kịch liệt chấn động, phát ra oanh minh. Bốn người dưới chân, gạch vàng mặt đất nổi lên thực chất linh nguyên quang choáng, tinh thuần vô cùng địa mạch chi khí bị cưỡng ép rút ra, hóa thành bốn đầu mắt trần có thể thấy linh lực hồng lưu theo bọn hắn bàn chân, ngang nhiên tràn vào thể nội.
Veng, 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 veng.
Liên tiếp bốn đạo khí tức càng khủng bố theo bốn người trên thân nổ tung. Nguyên bản cực hạn ở thể nội khí phủ, tại thời khắc này cùng mênh mông vô ngần đại địa mạch lạc thành lập bền chắc không thể phá được kết nối. Vô cùng vô tận địa mạch linh lực trào lên mà vào, đem bọn hắn linh lực trong cơ thể tổng lượng cùng chất lượng đẩy hướng một cái hoàn toàn mới cấp độ. Linh lực bàng bạc, tuôn trào không ngừng. Trong điện cuồng bạo linh lực gió lốc chậm rãi lắng lại, kia làm cho người hít thở không thông uy áp cũng dần dần nội liễm. Bốn người vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, nhưng cho người cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như lúc trước là phong mang tất lộ thần binh, giờ phút này cũng đã sâu không lường được sơn nhạc nguy nga. Bốn người đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng.
Chúng thần, tạ bệ hạ hoàng ân.
Đương nhiên, có như thế biến hóa không chỉ là bốn người bọn họ. Ở xa Hoang Châu nhất Tây Ngân Giáp thân ảnh khí tức quanh người chậm rãi lắng lại, đột nhiên mở hai mắt ra, ngóng nhìn đại hạ quốc đô phương hướng, ánh mắt không cầm được kích động.
Bệ hạ,
bốn vị tướng quân.
Đốt.
Triệu Vân, địa cực trung kỳ, Bạch Mã Nghĩa tổng 10 vạn người, tông sư sơ kỳ, Quan Vũ, địa cực trung kỳ, Kinh Châu giáo đao 10 vạn người, tông sư sơ kỳ, Trư Phi, địa cực sơ kỳ, U Yến đột kỵ 10 vạn người, tông sư sơ kỳ, Ma Siêu, địa cực sơ kỳ, Tây Lương thiết kỵ 10 vạn người, tông sư sơ kỳ, Hoàng Trung, địa cực sơ kỳ, Định Quân vệ sĩ 10 vạn người, tông sư sơ kỳ, Lâm Viên nhìn chăm chú bảng, hoàn toàn khó mà ức chế chấn động trong lòng. Lần này, hắn càng thêm trực quan cảm thụ tới cái gọi là thắp sáng. So điển vi cùng hứa trừ lần kia thắp sáng hổ buôn song hùng càng thêm trực quan nhiều.
Triệu Vân.
Vậy mà bởi vì bốn người xuất thế, trực tiếp đem tu vi kéo cao tiếp cận hai cái đại cảnh giới.
Miễn lễ.
Hắn đầu tiên là hướng trong điện bốn người khẽ gật đầu, ra hiệu trước không nóng nảy, sau đó lập tức hỏi hướng hệ thống.
Cái điểm này sáng, có bao nhiêu?
Là mỗi triệu hoán nhân vật đều có.
Đốt.
Không phải. Hệ thống trả lời rất đơn giản, rõ ràng không muốn lộ ra càng nhiều tin tức.
Thế này, Lâm Viên cũng không có mảnh cứu.
Tối thiểu nhất theo cái này hai lần đến xem, một chút thực vì người biết rõ liên quan nhân vật khẳng định sẽ có.
Kế tiếp, hắn nhìn về phía cuối cùng hai loại, cũng là kinh nghiệm một hệ liệt sử dụng sau cuối cùng hai loại vật phẩm.
Triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng toàn bao trùm một lần, 10 năm, quân đoàn tu luyện mô phỏng toàn bao trùm một lần, 20 năm, hai thứ này vật phẩm lưu tại triệu hoán sử dụng sau này khẳng định là lợi ích tối đại hóa. Tỷ như hiện tại quan, trương, ngựa, hoàn bốn người cùng bọn hắn bổ sung quân đoàn liền cũng có thể hưởng thụ được.
Chỉ là,
Lâm Viên khẽ nhíu mày,
vốn là chiếm cư sau ra ưu thế, vừa mới lại hưởng thụ ngũ hổ thượng tướng phúc lợi, kế tiếp lại là tăng lên.
Dạng này đối với trước gia nhân vật có phải hay không có chút không công bằng?
Bạch Khởi cùng Biên Thiên Cương loại này nắm giữ đặc tính nhân vật không sao cả, chiếm cư chính cùng Quách gia cũng còn tốt. Nhưng giống Điển Vi cùng Hứa Trừ những này trong lòng hắn cho rằng hoàn toàn không kém ngũ hổ nhân vật, còn có Mông Điểm loại này người dẫn dắt nổi tiếng, chỉ có dựa vào phía sau hắn nghiêng về tu luyện mô phỏng tài nguyên đuổi theo.
Hệ thống rất hiển nhiên biết hắn ý nghĩ, trực tiếp lên tiếng.
Đốt.
Túc chủ xin yên tâm, mỗi một tên triệu hoán nhân vật đều có hắn tự thân tư chất tu luyện cùng trưởng thành mức độ cao thấp, sau xuất thế tuy có ưu thế, nhưng cũng không đại biểu trước xuất thế người liền sẽ như vậy mẫn diệt. Nói đơn giản, chính là giống nhau tài nguyên cho tới người khác nhau, kết quả sẽ là không giống, tỉ như một năm tu luyện mô phỏng thời gian cho tới Điển Vi cùng Trương Phi, Điển Vi tăng lên liền sẽ so Trương Phi càng nhiều, cho nên theo thời gian trôi qua cùng đại hạ phát triển, trước xuất thế về sau vẫn như cũ sẽ rất nhanh gặp phải. Đương nhiên, như túc chủ bằng lòng đơn phương nghiêng về tài nguyên bồi dưỡng, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Còn có chính là làm túc chủ quản lý vận hướng tấn thăng, sẽ đối tất cả đã xuất thế nhân vật cùng quân đoàn tiến hành một lần toàn phương vị ưu hóa, cũng là tấn thăng gói quà ở trong một hạng, ở đây tiến hành báo trước. Cái này có thể nói là Lâm Viên nghe được hệ thống cho ra giải nhất giải thích. Bất quá nói nhiều như vậy, hắn chỉ có thấy được cuối cùng câu kia. Gói quà, vận hướng tấn thăng, ưu hóa.
Rất tốt.
Hắn liền nữa thích hệ thống nhân tính hóa.
Sử dụng triệu hoán nhân vật tu luyện mô phỏng toàn bao trùm, 10 năm, cùng quân đoàn tu luyện mô phỏng toàn bao trùm, 20 năm.